Chết đi. Bách Lân Tiên Quân giống như điên cuồng, vung vẩy trường thương trong tay, khống chế cửu hữu hắc viêm, hướng phía Diệp Phàm hung hăng đập tới. Thấy cảnh này, một bên Lãnh Lãnh cũng là hãi hùng kết vía, hiển nhiên không nghĩ tới Bách Lân mới không nói cho hắn giết mẫu cửu nhân lại chính là Diệp Tiên đệ Diệp Phàm. Lúc này, nàng cũng không lo được cái gì, thế ra bất tử thiên đao, cùng Bách Lân kề vai chiến đấu. Nhưng mà, ngay tại Bách Lân Tiên Quân sử xuất tất cả lực lượng, chuẩn bị cùng Diệp Phàm đồng quy vu tận lúc, Diệp Phàm một câu, ngạnh sinh sinh để động tác của hắn im bặt mà dừng. Bách Lân, ngươi sẽ không phải còn không biết ngươi một vị khác nữ nhi Lãnh Thiển, bây giờ thế nhưng là trong tay ta a. Diệp Phàm cười lạnh một tiếng, sắc mặt lạnh nhạt nhìn qua hắn, không chút nào sợ hắn liều mạng tư thái. "Ngươi, ngươi nói cái gì?" Bách Lân Tiên Quân trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy rung động. Mà lúc này, một bên Lãnh Lãnh cũng là đôi mắt đẹp trợn lên, gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện ra một vòng khó coi. Nàng vậy mà quên, cái này Diệp Tiên Đế cũng là Nhật Nguyệt Thần Tông tông chủ, mà thân muội muội của nàng Lãnh Thiển thế nhưng là đệ tử của hắn. Nguyên lai, Diệp Phàm đã sớm lưu lại một tay. Nghe được câu này, Bách Lân Tiên Quân đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, mới nở rộ kinh khủng hỏa diễm, cũng tại thời khắc này đều dập tắt, ánh mắt của hắn sa sút tinh thần ngồi liệt trên ghế ngồi, thất hồn lạc phách. Trong mắt hắn, Diệp Phàm đã triệt để nắm trong tay của diện. Lúc này, Diệp Phàm ánh mắt đảo mắt một vòng, nhìn thấy quảng trường. Xung quanh một chút xì xào bàn tán tiếng nghị luận. Diệp Phàm lập tức cao giọng mở miệng. "Chư vị tiên hữu, bản đệ hiện tại tuyên bố, lần này bản đảo yến hội đến đây là kết thúc." Vừa dứt lời, rất nhiều tiên nhân đều lập tức xa xa rời đi. Dùng cái mông nghĩ, bọn họ cũng đều biết, nơi này sắp phát sinh một chút máu tanh sự tình. Chương 104, Lâm Vũ bị nốt, Lãnh Lãnh thức tỉnh thái thượng thần thể. Bách Lân, ngươi biết, phản bội bản đế hạ tràng, chỉ có một con đường chết. Đúng lúc này, thanh tràng về sau, Diệp Phàm đối Bách Lân Tiên Quân Lãnh Lãnh mở miệng, ngự khí băng lãnh đến cực điểm. Theo vừa dứt lời, trường kiếm trong tay của hắn, lập tức vung lên một đạo kiếm mang, hướng phía Bách Lân chém tới. "Không muốn, cha." Thấy cảnh này, Lãnh Lãnh gương mặt xinh đẹp tái nhợt, thân thể mềm mại run rẩy kịch liệt. Bất quá đúng lúc này, tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một bên Lâm Vũ vung lên cánh tay, lập tức một đạo kiếm khí cùng Diệp Phàm kiếm mang đụng vào nhau, từng hô tiêu tán. "Lâm Vũ, ngươi..." Nhìn thấy Lâm Vũ xuất thủ, kinh ngạc nhất không ai qua được Bách Lân. Đã từng hắn thụ mệnh Diệp Phàm, an bài Tần Vương, còn có Bá Vương hạng chiến chờ tiên nhân, đối Lâm Vũ đuổi tận giết tuyệt, thế nhưng là không nghĩ tới bây giờ hắn lại còn sẽ ra tay với mình cứu giúp. Kỳ thật, Lâm Vũ chẳng qua là muốn giúp đệ tử Lãnh Lãnh mà thôi, mới một kích này hắn nhìn ra, nếu như không có tự mình ra tay, chỉ sợ Lãnh Lãnh đã vào tới. "Hảo huynh đệ, đã ngươi sốt ruột chết trước, bản đệ liền tiễn ngươi một đoạn đường." Nhìn thấy Lâm Vũ đứng dậy, Diệp Phàm lại là khẽ miệng khẽ nhếch, toát ra một tia ngoạn vị đường cong. "Diệp Phàm, ngươi mười phần sai, coi như không có Lâm Vũ, ta cũng sẽ không thích ngươi, huống hồ, hôm nay có ta tại, ngươi mơ tưởng tổn thương hắn một cọng tóc gáy." Một bên nữ đệ Đường Nhược Tuyết gương mặt xinh đẹp ngậm sương, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phàm, trong ánh mắt mang theo nồng đậm chán ghét chỉ ý. Diệp Phàm nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, chưa hề nói thứ gì, mà là lập tức tế ra một đỉnh đến đạt đến thánh khí. Soạt. Đỉnh kia đến đạt đến thánh khí, chính là một đỉnh bảo tháp, vừa xuất thế, chúng quanh hư không lập tức bị xé nứt. Cẩn thận một chút, đây là Cửu Tiêu Lôi Chỉ luyện chế Chu Thiên Thánh Tháp, uy lực rất mạnh. Nhìn thấy tôn này Lôi Đình Bảo Tháp xuất hiện, Đường Nhược Tuyết lông mày cau lại, nói khẽ với Lâm Vũ nhắc nhỏ: "Lâm Vũ, hảo huynh đệ của ta, cái này Chu Thiên Thánh Tháp chính là vì ngươi cố ý chuẩn bị." Diệp Phàm trêu tức tiểu dung càng thêm sáng lạ, cầm trong tay bảo tháp, trực tiếp hướng về Lâm Vũ bao phủ xuống đi. Trong chốc lát, một cỗ vô hình lực lượng kinh khủng, hóa thành lưới lớn, từ trên trời giáng xuống, đem Lâm Vũ một mực giam cầm ở trong đó. Cơ hồ là một cái mắt, Lâm Vũ thân thể liền bị hút vào Chu Thiên Bảo Tháp, cả người biến mất tại chỗ không thấy. Thấy cảnh này, còn lưu tại hiện trường Liên Hoa Tiên Tử đột nhiên lên tiếng kinh hô: "Lâm Lang!" Một bên Lãnh Lãnh cũng là một mặt hoảng sợ, thậm chí vừa nghe hỏi chạy tới Dương Tiễn cùng Long Chiến Thiên, Cố Như Thanh, Tô Lang Yên, Tiêu Diễm, Chu Tử Phong đều là một mặt hãi nhiên khó có thể tin. Mà tại Lâm Vũ bên cạnh nữ đế Đường Như Tuyết thì là cắn răng, vậy mà chủ động chui vào Chu Thiên Thánh Tháp. Như Tuyết thấy được nàng vậy mà vì Lâm Vũ chủ động tiến vào Chu Thiên Thánh Tháp, Diệp Phàm cũng là con người co vào, khẩn trương hô một tiếng. Dù sao hắn làm hết thảy đều chỉ bất quá là vì cao minh đến Đường Như Tuyết, dù cho không chiếm được lòng của nàng, đạt được nàng người, hắn cũng hết sức hài lòng. Thế nhưng là, không nghĩ tới Đường Nhược Tuyết vậy mà liều lĩnh, tự chủ tiến vào Chu Thiên Thánh Tháp, lựa chọn cùng Lâm Vũ cộng đồng chịu chết. Phải biết, hắn cái này Chu Thiên Thánh Tháp thế nhưng là một kiện đỉnh cấp đến đạt đến thánh khí, uy lực mạnh mẽ vô song, cho dù là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cũng cửu trọng tiên cường giả, bị nốt trong đó, như không thể phá giải, cũng khó thoát một kiếp, cuối cùng tất nhiên sẽ hôi phi yên diệt. "Không, không muốn, không." "Sư tôn." Thấy cảnh này, lạnh lùng trái tim hung hăng co quắp, nước mắt mơ hồ cặp mắt của nàng. Mặc dù hai người chỉ có ngắn ngủi 3 năm ở chung, nhưng Lâm Vũ đối với Lãnh Lãnh tới nói, lại là người trọng yếu nhất. Không chỉ có là Lãnh Lãnh, hậu phương Liên Hoa Tiên Tử, Long Chiến Thiên, Cố Như Thanh, Tô Lăng Yên, Tiêu Diễm, Chu Tử Phong đều là ngốc trệ tại hiện trường, lệ quang lấp lóe, trong lòng bi thống không thôi. Nhất là Liên Hoa Tiên Tử, càng là thân thể mềm mại run rẩy, trong mắt đẹp lệ quang lóe ánh, sủi lơ trên mặt đất. "Như Tuyết, không nghĩ tới ngươi tình nguyện chết cũng không nguyện ý cho ta một cơ hội." Lúc này, Diệp Phàm gương mặt bên trên một mảnh âm trầm, trong lòng oán độc tới cực điểm. Bất quá, ngay tại hắn âm thầm tức giận thời điểm, bỗng nhiên cảm giác toàn thân một cô vô cùng cường đại, làm người sợ hãi khí tức. Quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy tại trước người hắn, đã bi thống tới cực điểm Lãnh Lãnh, trên thân thể nàng, vậy mà xuất hiện một đạo sáng chói tử quang. Thấy cảnh này, Diệp Phàm trong mắt hơi híp, trong lòng bỗng nhiên có loại dự cảm không tốt, lúc này chuẩn bị xuất thủ diệt sát Lãnh Lãnh. Nhưng là, đúng lúc này, Lãnh Lãnh bỗng nhiên lạnh lùng nâng lên một trường tuyệt sắc khuôn mặt, toàn thân tử quang càng thêm nồng đậm, cuối cùng ầm vang nở rộ, mà tu vi của nàng khí thế liên tục tăng lên. Đại La Kim Tiên đại viên mãn. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên nhất trọng thiên, nhị trọng thiên, tam trọng thiên, cửu trọng thiên. Trong nháy mắt, tu vi của nàng đột phá gông cùng xiềng xích, đạt đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cửu trọng thiên đỉnh phong, mà lại cố khí thế này lại còn tại kéo lên. Tại sao có thể như vậy? Thấy cảnh này, liền xem như Diệp Phàm, cũng là cả người hoàn toàn giật mình, trong đầu hỗn loạn tương mừng. Oen. Đột nhiên, lánh lánh lần nữa xông phá gông cùng xiềng xích, tu vi trực tiếp đột phá đến một loại hoàn toàn mới, một loại chưa hề có người đạt tới qua thần bí cảnh giới. Do khắc này, tại trung quanh nàng, hiện hiện hàng trăm hàng ngàn vạn sao trời, hạo đãng pháp lực, rung động hoàn vũ. Không nghĩ tới lại là Thái Thượng Thần Thể thức tỉnh. Đúng lúc này, một mực đứng lặng tại phụ cận Thanh Đế Cố Thanh Trần, sắc mặt có chút nghiêm một chút, chăm chú nhìn chằm chằm lánh lánh. Mà lúc này, một bên Diệp Phàm, thậm chí Bách Lân Tiên Quân, đều đã đoán được lạnh lùng dị thường nguyên nhân. Nếu như không có đoán sai, lánh lánh vậy mà đã thức tỉnh Thái Thượng Thần Thể. Khi xác định là Thái Thượng Thần Thể về sau, Bách Lân Tiên Quân không thể nghĩ ngờ là vui sướng không thôi, dù sao lánh lánh thế nhưng là nữ nhị của hắn. Nhưng cái này Thái Thượng Thần Thể, đối Diệp Phàm lại là một cái cự đại uy hiếp, lúc này Diệp Phàm lập tức sử xuất toàn lực một kích. Nhưng mà, vào thời khắc này, lánh lánh tuyệt mỹ khuôn mặt tách ra lạnh lẽo sắc cơ, nàng môi son khẽ mở, gần từng chữ một. Giết thời ta tôn giả, chết. Lời nói rơi xuống, liền thấy lánh lánh tinh tế ngón tay ngọc xa xa điểm ra, ở sau lưng của nàng, xuất hiện một tôn cao tới vạn trượng nguy nga thân ảnh. Cái này thân ảnh chừng mấy ngàn trượng, toàn thân lấp lánh sáng chói tử mang, mỗi một khối da thịt tựa hồ cũng từ từ tinh đúc thành, phảng phất chân chính tử vi thần đế đích thân tới. Ông chỉ gặp nàng tay phải chậm chạp duỗi ra, hướng về Diệp Phàm lăng không đập xuống. Trong chốc lát, hư không chấn động, không gian bốn phía trong nháy mắt sụp đổ. Oeng, một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa từ nàng ngón tay ngọc ở giữa phun ra ngoài, sau đó, quanh thân những cái kia ngàn vạn sao trời, giống như cuồng phong bạo vũ, phô thiên cái địa rơi đập xuống dưới. Phanh 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 phanh. Tại kia cỗ kinh khủng lực áp bách phía dưới, cả tòa tiên cung trong nháy mắt sụp đổ, vô số phong ốc kiến trúc sụp đổ. Một chiêu, liền làm bố trí có đỉnh cấp phòng ngự trận pháp to như vậy một cái tiên cung, lâm vào phế tích bên trong. Ầm ầm ba. Giờ khắc này, tiên cung bên trong vang vọng trận trận kịch liệt bạo tạc. Toàn bộ khu vực đều bị kia cấu ngập trời dư ba quét sạch, một mảnh hỗn độn. Ba ba bá. Đợi đến bụi bặm tan hết, mọi người mới thấy rõ tòa kia tiên cung bên trong tình cảnh. Một mảnh hỗn độn trong cung điện, ngoại trừ một số nhỏ đổ nát thê lương bên ngoài, đã tìm không thấy bất kỳ vật gì. Mà Diệp Phàm đã bị triệt để vanh thành hư vô, chỉ còn lại một viên chữ vật giới chỉ, còn có kia đỉnh lơ lửng ở trên bầu trời Chu Thiên Thánh Tháp. Chương 105, Âm Dương Tiên Tôn làm phản. Kết thúc rồi hả? Diệp Thiên Đế cứ như vậy vẫn lạc. Hẳn là đi. Hắn nạp giới đều rơi xuống, chỉ sợ thật đã chết. Nhìn xem một màn này, rời xa tại chiến trường bên cạnh tất cả mọi người là trợn mắt hốt mồm, căn bản không dám tin vào hai mắt của mình. Bịch. Đúng lúc này, lánh lánh trên người tử sắc thần mang đột nhiên biến mất, cả người thẳng tắp ngã trên mặt đất, ngất đi. Nàng vừa rồi ngoài ý muốn thức tỉnh Thái Thượng Thần Thể, hao phí quá nhiều linh lực cùng tinh lực, chung quy là không chịu nổi. Nữ nhi. Nhìn thấy hôn mê lánh lánh, một bên Bách Lân Tiên Quân lòng nóng như lửa đốt, liền tranh thủ nàng bế lên. Mà lúc này, Liên Hoa Tiên Tử thì là lập tức đi tới đứng lặng ở trên bầu trời tôn này Chu Thiên Thánh Tháp trước mặt. Cái này Chu Thiên Thánh Tháp chính là Cựu Tiêu Lôi Trì luyện chế. Sử dụng lúc không thể khoảng cách lôi chỉ quá xa, nếu không liền sẽ mất đi lực kéo. Xem ra, Diệp Phàm đã xóm kế hoạch tốt hết thảy, hắn đem Lâm Vũ dần dần dẫn dụ lại tới đây, chính là vì sử xuất Chu Thiên Thánh Tháp, nhất cử diệt sát Lâm Vũ. Lâm Lang, Liên Hoa Tiên Tử lệ quang lấp lóe, chăm chú nhìn đỉnh kia thánh tháp, nếu như không phải thánh tháp quan bế quá sớm, nàng rất có thể cùng nữ đế Đường Nhược Tuyết vọt vào thánh tháp bên trong. Sư tôn, tông chủ, Long Chiến Thiên, Cố Nhược Thanh, Tô Lăng Yên, Tiêu Diễm, Chu Tử Phong, cùng Dương Tiễn, giờ phút này cũng đều đi tới Chu Thiên Thánh Tháp trước mặt, một mặt buồn tịch chỉ sắc. Lâm Vũ chết rồi, đối với bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ là xâm xét giữa trời quang, khó có thể chịu đựng. Thánh đế, chẳng lẽ Lâm Lang thật đã vẫn là sao? Đúng lúc này, Liên Hoa Tiên Tử cắn răng một cái, mắt đỏ với mắt, nhìn phía một bên Thánh đế Cố Thánh đế hỏi. Long Chiến Thiên, Cố Nhược Thanh mấy người cũng đồng loạt đem ánh mắt chuyển di tại Thánh đế trên thân, hy vọng có thể nghe được một tia tin tức tốt. Chỉ là, Thánh đế lại là đứng dậy, ngửa mặt lên trời than thở một tiếng, nói: "Quá khứ không thể vãn hồi, tương lai có lẽ có thể cải biến, hắn hóa tự tại, hắn hóa vạn cổ, hắn hóa vĩnh hằng." Nói xong, Thánh đế vung lên ống tay áo, quay người rời khỏi nơi này, chỉ để lại Liên Hoa Tiên Tử bọn người một mặt vẻ mờ mịt. Hắn hóa tự tại, hắn hóa vạn cổ, hắn hóa vĩnh hằng. Thanh đế đến tột cùng là có ý gì? Không chỉ là bọn hắn, liền ngay cả chung quanh một chút vây xem các tiên nhân, cũng là một mặt mộng bức chi sắc. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt đã qua 3 năm. Từ khi Diệp Thiên Đệ sau khi chết, nữ đế tuần tình qua đi, tiên giới phát sinh cải biến cực lớn. Lánh lánh diện sát Diệp Thiên Đệ rung động một màn, thật sâu chấn kinh toàn bộ tiên giới, nàng bây giờ đã bị các vị tiên nhân phụng làm ngọc diện nữ thần. Lúc trước nàng, tại Hoàng Tuyển môn làm sát thủ, bị người trở thành ngọc diện Diêm La, mà bây giờ chỉ là bởi vì một trận chiến, cũng đã vinh cư tiên giới bảo tọa, bị vô số tiên nhân kính sưng, ngọc diện nữ thần. Về phần phiếu Miêu Tiên Tông, tại trước đây không lâu bị lánh lánh chuyển đến tiên giới. Lâm Vũ đã từng nói, như tại tiên giới đứng vững gót chân, liền sẽ đem tông môn dẫn dắt đến tiên giới định cư, dù sao phiếu Miêu Tiên Tông danh sưng tiên tông, tông môn nơi đóng quân đương nhiên muốn lựa chọn tại người người hướng tới tiên giới mới thích hợp nhất. Lánh lánh làm như vậy, cũng coi là tại hoàn thành Lâm Vũ khi còn sống chưa hoàn toàn sự tình đi, thay hắn giải quyết xong tâm nguyện. Một ngày này, tiên giới cùng ma giới chô giao giới. Long Chiến Thiên, Cố Nhược Thanh, Tô Lăng Yên, Tiêu Diễm, Chu Tử Phong, ngay tại tuần tra. Bây giờ bọn hắn 5 người đã trở thành danh phủ kỳ thực tiên quan, phụ trách giám sát ma giới động tĩnh. Sư Minh, sư tỷ, công việc này đơn giản quá buồn tẻ, mặc dù đãi ngộ phong phú, nhưng là cả ngày đốn tại bên này, quả thực là đại tài tiểu dụng, chúng ta đều là đại la kim tiên a, bây giờ lại toàn bộ biến thành giữ cửa. Chu Tử Phong nhếch miệng, oán trách. Hắn vẫn là thích đợi tại phiếu Miểu Tiên Tông, cuộc sống vô câu vô thúc, mỗi ngày còn có thể sư đệ mới đến sư muội trước mặt cái bức. Hừ hừ, Chu lão lục, ngươi câm miệng cho ta, sư tôn không có ở đây, hiện tại chúng ta đều muốn nghe đại sư tỷ, nàng nói nơi này có dị động, chúng ta nhất định phải xem trọng nơi này. Nghe được câu này, Cố Nhược Thanh lập tức lông mày dựng thẳng lên, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, khiển trách nói: "Nha." Nhìn xem Cố Nhược Thanh tấm kia băng sơn mỹ nhân gương mặt xinh đẹp, Chu Tử Phong hánh hánh nhiên nhẹ gật đầu. Mà đúng lúc này, một đạo khí tức cường đại bỗng nhiên giáng lâm, để mấy người toàn thân run rẩy, kìm lòng không được xuất mồ hôi lạnh cả người. Siêu. Sau một khắc, một vị hắc bào nam tử bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Đây là một vị tóc trắng xóa lão giả, nhưng khí thế lại là cực kỳ cường hành. Hắn hai con ngươi sâu thẳm, đục ngầu trong con mắt ẩn giấu đi một loại nhiếp nhân tâm phách lực lượng. Âm Dương Tiên Tôn. Nhìn người nọ, Long Chiến Tiên bọn người cùng nhau kinh hô một tiếng. Bởi vì, người này bọn hắn đã sớm nhận biết, chính là sáu đại tiên tôn bên trong. Âm Dương Tiên Tôn, thực lực tại Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên bắt trọng tiên. Âm Dương Tiên Tôn, nơi đây không thuộc về ngươi quận, còn xin nhanh chóng rời đi. Long Chiến Tiên có chút trầm ngâm một phen, lập tức tiến lên một bước nói. Mặc dù hắn biết, trước mắt vị này tiên tôn cường giả không dễ trọng, nhưng nếu là lánh lánh phân phó, lại thế nào gian nan, hắn cũng không thể không thủ vững nguyên tắc. Làm cản. Nghe vậy, Âm Dương Tiên Tôn trong mắt hàn mang phu trào. Vành ba. Trong chốc lát, quần quần uy áp giống như hồng thủy manh thú đổ xuống mà ra. Phanh phanh phanh. Long Chiến Tiên năm người trong nháy mắt bị chèn ép nằm trên đất, từng cái mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Âm Dương Tiên Tôn, ngươi muốn làm gì? Long Chiến Tiên mày rậm nhíu một cái, căm tức nhìn Âm Dương Tiên Tôn chất vấn. Ha ha, một đám ngu xuẩn. Đối với Long Chiến Tiên phẫn nộ, Âm Dương Tiên Tôn không chút nào để ý, chỉ là khẽ cười một tiếng. Sau đó chậm rãi cất bước đến gần, đi tới Long Chiến Tiên đám người phía trước nhất. Ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy Âm Dương Tiên Tôn cách ma giới thông đạo càng ngày càng gần, Long Chiến Tiên trong lòng lập tức run lên, vội vàng quát. Oanh. Âm Dương Tiên Tôn không để ý đến, trực tiếp đối tiên giới cùng ma giới chỗ giao giới kết giới, nhẹ nhàng đánh ra một trường. Giang giác. Trong chốc lát, kết giới vỡ vụn, một đạo đen nhánh khe hở hiện hiện, đồng thời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc lan tràn ra. Lớn mật, Âm Dương Tiên Tôn, ngươi vậy mà tự mình mở ra ma giới thông đạo. Cảm nhận được ma giới thông đạo ngay tại khuếch tán, Long Chiến Tiên triệt để nổi giận, muốn xuất thủ ngăn cản. Sâu kiến, cho bản tôn lăn đi bảy. Âm Dương Tiên Tôn căn bản không thèm để ý hắn, trực tiếp lây tay vỗ, đem không có chút nào phòng bị hạ Long Chiến Tiên đổ nhào trên mặt đất, miệng phun máu tươi. Thấy cảnh này, Cố Như Thanh, Tô Lăng Yên, Tiêu Diễm, Chu Tử Phong đều là một mặt tức giận, lúc này chuẩn bị toàn lực xuất thủ. Thế nhưng là, liền tại bọn hắn chuẩn bị một kích toàn lực lúc, đột nhiên từ trong thông đạo đen kịt bước ra một đạo thân ảnh khôi ngô. Kia là một cái hắc giáp kỵ sĩ, hắn toàn thân da thịt hiện lên màu xanh sẫm chỉ sắc, hai mắt xích hồng, phảng phất hai đoàn thiêu đốt hỏa diễm. Mà tại trên lồng ngực của hắn thì vẽ lấy một viên kỳ lạ đồ án, kia rõ ràng là một cái giữ tợn đầu lâu. Nhìn người nọ, tất cả mọi người đều là hít vào ngụm khí lạnh. Ma tộc. Loại trang phục này, Long Chiến Thiên bọn người cũng sớm đã quen thuộc, dù sao bọn hắn trấn thủ nơi này chính là vì phòng ngừa ma tộc có dị động. Thế nhưng là, vạn bạn không nghĩ tới sáu đại tiên tôn bên trong luôn luôn điệu thấp làm người Âm Dương Tiên Tôn, hôm nay vậy mà làm phản. Âm Dương Tiên Tôn, đa tạ ngươi giúp bản tọa mở ra ma giới chi môn. Tiên Tiêu Hắc Giáp kỵ sĩ nhìn xem Âm Dương Tiên Tôn, trong ánh mắt mang theo một vòng vui mừng cùng tán thưởng. Ha ha, bản tôn cũng là phụ mệnh làm việc, ma đế khách khí. Nghe được Hắc Giáp kỵ sĩ lời nói, Âm Dương Tiên Tôn cười một tiếng, nhàn nhạt mở miệng. Ma đế. Nghe được hai người đối thoại, Long Chiến Tiên bọn người sắc mặt đại biến, trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời, trước mắt cái này Hắc Giáp kỵ sĩ, lại là trong truyền thuyết ma tộc ma đế. Lúc này, năm người đều là một mặt ngưng trọng lên. Bất quá, để Long Chiến Tiên buồn bực là, mới Âm Dương Tiên Tôn nói là phụ mệnh làm việc, hắn đến cùng phụ mệnh tại ai? Chương 106, ma tộc tập kích, toàn quân xuất kích. Âm Dương Tiên Tôn, đây đều là ngươi người sao? Đúng lúc này, Ma Đế ánh mắt đột nhiên nhìn về phía một bên Long Chiến Thiên, Cố Như Thanh, Tô Lăng Yên bọn người, mở miệng dò hỏi. Không, bọn hắn là phụ trách chấn thủ ma giới thông đạo người, cũng là phiếu Miểu Tiên Tông đệ tử. Âm Dương Tiên Tôn liếc qua Long Chiến Thiên năm người, từ tốn nói. Nha. Nghe vậy, Ma Đế nhíu mày lại, tựa hồ có chút kinh ngạc. Lại là phiếu Miểu Tiên Tông đệ tử, vậy nhưng thật sự là hoàn gia ngõ hẹp a. Một giây sau, Ma Đế trên mặt hiện lên một vòng lạnh lẽo sắc ý, lập tức ánh mắt rơi xuống Long Chiến Thiên mấy người trên thân. Nghe nói như thế, Long Chiến Tiên mấy người lại là vẻ mặt nghi hoặc, bọn hắn năm người cùng toàn bộ phiếu Miểu Tiên Tông, lại là lần đầu tiên cùng Ma Đế liên hệ, sao lại hoan ra ngõ hẹp nói chuyện? Là thật kỳ quái. Nhị sư huynh, hôm nay nếu để hắn xông vào tiên giới, chúng ta chính là bỏ rơi nhiệm vụ, đại sư tỷ khẳng định sẽ trách phạt chúng ta, để chúng ta cùng một chỗ đem hắn tru sát, lại đem Âm Dương Tiên Tôn đuổi bắt trở về bị phạt. Đúng lúc này, Chu Tử Phong đã không kịp chờ đợi, lấy ra mình lưỡi búa, chiến ý dạng dạo. Không sai, vừa vận thể chất của ta đã tu luyện to lớn viên mãn trạng thái, một mực nghe nói có khiêu chiến đại đế thực lực, hôm nay vừa vận để Tiêu Diễm thử một lần. Tiêu Diễm đồng dạng lấy ra vũ khí, ánh mắt nóng rực. "Tốt, vậy liền đánh đi." Long Chiến Tiên cũng là sảng khoái đến cực điểm, lúc này tế ra bá vương thường, toàn thân chiến ý chảy xuôi. Cố Nhược Thanh cùng Tô Lăng Yên hai vị, cũng là đôi mắt đẹp ngưng tụ, chăm chú nhìn đối phương, vận sức chờ phát động. "Ha ha, đối phó các ngươi không cần bản tọa tự mình xuất thủ." Đúng lúc này, Ma Đế vung tay lên, lập tức từ phía sau hắn hắc ám trong thông đạo hiện lên vô số ma binh. Những này ma quân, từng cái hung thần ác sát, khí thế bức người, khoảng chừng 300 triệu chỉ chúng, vô cùng kinh khủng. Nhất là tên kia dẫn đầu ma soái, Ma Viêm, càng là khí tức kinh khủng đến cực điểm, tương đương với chuẩn tiên đế cấp bậc tồn tại. Cho bản tọa toàn quân xuất kích, san bằng tiên giới, về phần mấy người kia cho bản tọa bắt sống. Ma đế Miệt thị nhìn Long Chiến Thiên bọn người một chút, trực tiếp hạ đạt tàn sát mệnh lệnh. Tuân mệnh. Trong khoảnh khắc, kia 300 triệu ma quân đồng loạt trả lời một tiếng, sau đó nhao nhao đằng không mà lên. Lít nha lít nhít, phô thiên cái địa, thoáng như cá giết sang sông, hướng về Long Chiến Thiên sau lưng tiên giới mà đi. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Gặp tình hình này, Long Chiến Thiên khuôn mặt kịch liệt run rẩy, đôi mắt chỗ sâu xẹt qua một tia tuyệt vọng, nhiều như vậy ma quân, mà lại ma đế đích thân tới, liền xem như bọn hắn tất cả mọi người liên hợp lại, chỉ sợ cũng rất khó ngăn cản. Dù sao, ma đế thực lực tuyệt đối không thể so với bọn hắn yếu, hơn nữa còn có một vị ma tộc thống lĩnh Ma Viêm, cũng là cực kỳ cường hãn. Thiên Tử Vũ. Đúng lúc này, Cố Nhược Thanh đã xuất thủ trước, thôi động độc thể bí thuật, triệu hoán hạ khắp tiền độc mưa. Xuy 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 xuy. Trong khoảnh khắc, thiên khung phía trên, mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, cuồng phong mưa rào, một trận to lớn mưa to từ trên trời giáng xuống. Ừm. Mưa độc. Điều trùng tiểu kỹ. Nhưng mà, những cái kia ma quân tựa hồ hoàn toàn miễn dịch hết thảy độc tố công kích, mặc kệ là nọc độc vẫn là giọt mưa, đều không tổn thương được bọn hắn nửa phần. Ma vực phách thiên đao. Đúng lúc này, một trận cao vút to rõ thanh âm vang lên, lại là Ma Viêm rút ra bên hông hắc đao Á Nguyệt, chém ra tuyệt thế một đao. Hùng hục. Trong chốc lát, thiên hôn địa ám, phong vân biến ảo, hư không sụp đổ, một cỗ kinh khủng đao khí bộc phát ra, xé rách hư không. Một đao kia chỉ uy, đơn giản có thể so với chuẩn tiên đế đỉnh phong một kích, kinh khủng tới cực điểm. Ở ba, đao mang chỗ qua, hư không băng diệt, thiên khung run rẩy, một đạo thật dài vết nứt không gian vượt ngang vào trượng, rất nhiều tiểu tinh cầu đều bị vô tình hủy diệt, cuối cùng, đao mang này hướng về Long Chiến Thiên bọn người lan tràn mà đi. Để cho ta tới. Phệ Lãng phân diễm chém. Đúng lúc này, mắt thấy cái này kinh khủng đao mang sắp xảy ra, Tiêu Diễm đột nhiên rút ra huyền thiết cự kiếm, một bước phóng ra, một cái kinh diễm phân sóng kiếm pháp thi triển mà ra. Oanh. Trong chốc lát, sáng chói kiếm mang màu trắng bạc nở rộ mà ra, tựa như một đầu nộ hải ngân long, dương nhanh múa đuốt, đón nhận đao mang. Ầm ầm. Đụng vào nhau, một nháy mắt cả vùng không gian đều là vì một trong rung động, giống như phát sinh địa chấn. Chỉ gặp cái kia đạo sáng chói kiếm mang mặc dù giữ vững được một lát, nhưng cuối cùng đánh không lại đao mang uy năng, trực tiếp bị thôn phệ hầu như không còn. Phốc. Mà Tiêu Diễm tức thì bị tia cố đao kình phản chấn, một ngụm máu tươi phun ra, thân thể trực tiếp bay ngược mà ra, đập nát mấy viên tinh thần thiên thạch. Giờ khắc này, mặt của mọi người cho đều là hung hăng biến đổi, ánh mắt tràn ngập dày đặc. Cái này Ma Viêm chính là thiên ma thân thể, mặc dù còn không có tu luyện tới đại viên mãn trạng thái, nhưng là chiến lực đã kinh khủng ngập trời. Mà lại, trong tay hắn hắc đao Á Nguyệt, thế nhưng là một thanh cực phẩm thần khí, toàn thắng Tiêu Diễm huyền thiết cử kiếm. Vô địch bá vương chém. Đúng lúc này, Long Chiến Tiên không dám mảy may lãnh đạm, trong tay bá vương thương lắc một cái, một chiêu vô song tuyệt học thi triển mà ra. Ầm ầm. Trong chốc lát, thương mang hướng phía đao mang oanh kích mà đi. Ở ba. Rốt cục, lần này, Long Chiến Tiên thương mang cùng kia kinh khủng đao mang đụng vào nhau, tương hỗ tiêu tán. Sau đó, Long Chiến Tiên cùng một lần nữa trở lại chiến trường Tiêu Diễm, lần nữa xuất động, cùng nhau hướng phía Ma Viêm công kích mà đi. Về phần Cố Nhược Thanh, Tô Lăng Yên, Chu Tử Phong thì là cùng 300 triệu ma binh điên cuồng chiến đấu cùng một chỗ. Một máy mắt, toàn bộ khu vực đều lâm vào trong hỗn loạn, từng đạo chói tai kêu thảm truyền khắp toàn bộ thế giới. Sau nửa canh giờ, Long Chiến Tiên năm người trên thân đều đã bị thương, mà lại thể lực dần dần chống đỡ hết nổi. Những này ma binh số lượng quá mức cường đại, mà lại Ma Viêm cũng cực kỳ cường hãn, bọn hắn căn bản đầu góc thủ thắng. Long sư huynh, đại sư tỷ làm sao còn không có đến? Đúng lúc này, chiến đấu bên trong, Tiêu Diễm cắn răng một cái, đối Ma Viêm vung ra giả thoáng một kiếm, sau đó thừa cơ hỏi. Nghe được câu này, Long Chiến Tiên không thể nghi ngờ là trong lòng cự chìm. Kỳ thật, ngay tại ma giới thông đạo bị Âm Dương Tiên Tôn mở ra lúc, hắn liền bóp nát Lánh Lánh lúc trước cho hắn triệu hoán ngọc bài. Thế nhưng là, hiện tại triệu hoán ngọc bài đều tan thành phân cuối cùng, Lánh Lánh nhưng vẫn là chưa từng xuất hiện. Như vậy hiện tượng, để Long Chiến Tiên lập tức sinh lòng tuyệt vọng. Mà lúc này, ngay tại Long Chiến Thiên cùng ma tộc đối kháng đồng thời, Lạnh Lùng Tiên Cung bên ngoài, đột nhiên xuất hiện một đạo người mặc áo trắng thẳng tắp thân ảnh, là một vị thanh niên, dáng dấp mi thanh ngọc tú, môi hồng răng trắng, tuấn dật phi phàm. Sư tôn. Nhìn người nọ lúc, Lạnh Lùng trái tim đột nhiên rung động, lập tức nên đón. Cánh Lánh, ta trở về. Mà người thanh niên kia thì là dừng lại một lát, tiếng Lánh Lánh phun ra một câu, liền hướng phía một mảnh hư không nhanh chóng mà đi. Sư tôn, chờ ta một chút. Nghe được cái này thanh âm quen thuộc, còn có cao ngất kia thân ảnh, Lánh Lánh lập tức một mặt mừng rỡ, đầy cõi lòng kích động đuổi theo. Hoàn toàn quên Long Chiến Thiên mới bóp nát triệu hoán ngọc bài. Chương 107, Diệp Phàm trở về, Lánh Lánh trúng kế. Nửa chén trà nhỏ về sau, một chiếc xa hoa tinh hạm lặng lặng lơ lửng trong tinh không. Chiếc tinh hạm này, toàn thân đen nhánh, giống như từ đặc thù nào đó đúc bằng kim loại mà thành, mặt ngoài khắc rõ vô tận phức tạp phù văn ấn ký, chiếu sáng rạng rỡ, lộ ra một loại cổ lão man hoang khí tức. Nội bộ tinh hạm, trang trí xa hoa vô cùng, vàng son lộng lẫy. Trong đó bắt mắt nhất phải kể tới một tòa cao tới ngàn trượng tử đồng quan tài tài, cái này tử đồng quan tài tài phía trên, khắc rõ rất nhiều huyền ảo khó lường đồ án, sinh động như thật, thoáng như chân thực. Mỗi một bức đồ án đều ẩn chứa vô tận ảo diệu, khiến người không nhịn được muốn say mê trong đó. Lúc này, Lánh Lánh đã đuổi theo, nhìn qua phía trước đạo nhân ảnh tiên nàng, thân thể mềm mại run rẩy, đôi mắt đẹp ửng đỏ, mơ hồ trong đó thậm chí còn hiện ra điểm điểm bọt nước. Sư tôn, thanh âm nhỏ như rồi muối, mang theo vài tiếng nghẹn nào. Ba năm này, tất cả mọi người coi là Lâm Vũ chết rồi, cũng sẽ không trở lại nữa. Dù sao kia Chu Thiên Thánh Tháp chính là đến đạt đến thánh khí, uy lực mạnh đến không hợp thói thường, mà lại cho dù là Lạnh Lùng thực lực đã tới một cái siêu việt Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cựu trọng thiên thần bí cảnh giới, cũng không thể cảm ứng được Lâm Vũ sinh mệnh khí tức. Ba năm này, Lánh Lánh cả ngày sầu não bất ức, cơm nước không vào, kém chút tàu hỏa nhập ma, thẳng đến vừa mới, nàng mới từ trong thất hồn lạc phách tỉnh táo lại. Sư tôn, quá tốt rồi, ngươi rốt cục trở về, ta liền biết ngươi không có việc gì. Lanh Lanh nắm chặt song quyền, trong lòng vừa mừng vừa sợ, nước mắt kềm nén không được nữa tràn mi mà ra. Nha đồng đốc, khóc cái gì, ta đây không phải không có chuyện gì sao? Nghe vậy, thanh niên kia xoay người lại, cương chiều sờ lên lạnh lùng cái đầu nhỏ, khẽ cười nói: "Ô ô 4, ô ô ô 5." Nghe được Lâm Vũ, giờ phút này bị chúng tiên xưng là ngọc diện nữ thần Lanh Lanh cũng lập tức giống như hài đồng gào khóc lên, khóc bù lu bù loa, lê hoa đại vũ, điềm đạm đáng yêu. Ba năm này, nàng một mực kiểm chế mình nội tâm bi thương, cho nên ngày bình thường cũng chỉ là miễn cưỡng vui cười, chưa từng chảy xuống một giọt nước mắt. Hôm nay, nàng rốt cuộc khống chế không nổi. "Tốt tốt, ngoan đồ nhi, đừng khóc." Nhìn thấy Lanh Lanh thế mà khóc đến cùng cái hài đồng, thanh niên vội vàng quên lon. Mà Lanh Lanh vẫn như cũ thúc thiết, không chút nào lý Lâm Vũ lời nói, thậm chí duỗi ra hai tay, thân thể mềm mại ôm thật chặt thanh niên, cùng hắn tiếp. "Ha ha, nhà đồng đốc." Nhưng mà, đúng lúc này, cái này tương tự Lâm Vũ thanh niên bỗng nhiên lộ ra một vòng cười lạnh, sau đó cả người trong nháy mắt biến dạng, qua trong giây lát liền biến thành mặt khác một bộ gương mặt. Cái này biến hóa rất nhỏ, để Lanh Lanh rất nhanh phát giác, đương nàng nhìn thấy mặt mũi của đối phương lúc, lập tức đôi mắt đẹp trừng lớn, sắc mặt bỗng nhiên một cương. "Diệp Phàm." Lanh Lanh theo bản năng kinh quát một tiếng, vội vàng buông lòng ra đối phương. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, 3 năm trước đây tại bản đảo trên yến hội bị nàng trước mặt mọi người hoành thành phi hôi yên diệt Diệp Thiên Đế lại còn không chết. "Ha ha, không hóa thành Lâm Vũ bộ dáng, ngươi như thế nào lại bị ta dẫn dụ mà đến?" Diệp Phàm khẽ miệng xẹt qua một vòng giễu cợt nói: "Nguyên lai đây hết thảy đều là ngươi thiết kế." Lanh Lanh gương mặt xinh đẹp băng hàn một mảnh, đôi mắt đẹp lấp lóe sắc cơ, nàng vạn vạn không nghĩ tới, đối phương thế mà dùng loại này ti tiện thủ đoạn lừa chính mình. "Diệt thân trưởng." Lúc này, Lanh Lanh không chút do dự, trực tiếp đánh ra một trường, quần quần ma vân hội tụ tại lòng bàn tay, bộc phát ra uy thế hủy thiên diệt địa, hướng về Diệp Phàm hung hăng chấn áp tới. Nhưng mà đối mặt Lanh Lanh phẫn nộ một trường, Diệp Phàm nhưng lại chưa tránh né, ngược lại nhếch miệng lên một vòng quỷ dị độ cong. Sau đó, chỉ gặp hắn bóp chỉ bấm niệm pháp quyết, trong nháy mắt sau lưng chiếc tỉnh hạm kia bên trên tử đồng quan tài tài đột nhiên tách ra sáng chói ánh sáng hoa. Ông. Sau một khắc, một cỗ bảng bạc mênh mông năng lượng ba động tràn ngập ra, một cỗ khổng lồ hấp lực đống nhiên sinh ra. Ngay sau đó, Lanh Lanh chỉ cảm thấy bên trong đan điền mình pháp lực đúng là không bị khống chế tuôn ra, quan chú tiến cái này tử đồng quan tài tại bên trong. Tại sao có thể như vậy? Lanh Lanh trong lòng hoảng hốt. Lúc này lần nữa thi triển cường đại thần thông, thế nhưng là mỗi một lần thi triển, mặc kệ là võ kỹ cũng tốt, thần thông cũng được, đều sẽ tự động hóa thành linh lực, bị quán trú tại kia tử đồng quan tài tại bên trong, mà lại trong cơ thể nàng pháp lực cũng đang nhanh chóng tuôn ra, không ngừng tràn vào kia tử đồng quan tài tại. Vẹn vẹn mười mấy hơi thở không đến, Lanh Lanh liền hao phí mất thể nội gần như 8 thành pháp lực. Ha ha, cái này tử đồng quan tài tên là Phệ Thần Quan, truyền thuyết, cái này chính là viễn cổ thần vương cấp đại năng luyện chế mà thành, có được thôn nạp chư thiên linh vật, biến hóa để cho bản thân sử dụng công hiệu người tiên, chính là độc nhất vô nhị đến đạt đến thánh khí. Nhìn thấy Lanh Lanh kinh hoàng hiện trạng, Diệp Phàm cười nhạt một tiếng, giải thích nói: "Ngươi cho rằng dạng này liền có thể tiêu diệt ta sao?" "Nam mơ." Lanh Lanh lông mày nhíu một cái, quắc: "Ha ha, ai nói ta muốn tiêu diệt ngươi rồi?" Nghe được câu này, Diệp Phàm lại là cười lạnh không thôi. Bây giờ, lạnh lùng thực lực đã đến một cái thần bí cảnh giới, cũng sớm đã thành tiểu thần thể, bất tử bất diệt. Coi như hắn dùng hết thủ đoạn, cũng giết chết không được Lanh Lanh, nhưng là, hắn hôm nay sở tác sở vi thế nhưng là thiết kế tỉ mỉ, lại thế nào khả năng chỉ là đơn thuần giết chết Lanh Lanh. Sau một khắc, Diệp Phàm lần nữa kết động thủ quyết, đồng thời đem Phệ Thần Quan thôi động. Phong ấn. Ông. Theo một trận vụ vụ, Phệ Thần Quan phía trên đột nhiên tản mát ra nồng đậm ô quang, từng đạo phù văn sen lẫn tung hành, hóa thành lít nha lít nhít giam cầm chi lực, đem Lanh Lanh bao phủ trong đó, khiến cho nàng toàn thân không thể động đậy. Mà nàng cả người, trên người pháp lực càng là không ngừng biến mất, không ngừng mà tràn vào Phệ Thần Quan bên trong. "Hôm nay, ta liền đưa ngươi phong ấn tại cái này tỉnh không phía trên." Lúc này, Diệp Phàm đưa tay vung lên, lập tức tinh không nổ tung, một đạo đen nhánh không gian quỷ dị xuất hiện, Lanh Lanh cả người trong nháy mắt bị cái này màu đen không gian thôn phệ phong ấn. Đây hết thảy chỉ phát sinh tại trong điện quang hỏa thạch, đợi cho Lanh Lanh bị phong ấn, Diệp Phàm ánh mắt bỗng nhiên nhìn chăm chú về phía kia Phệ Thần Quan, trên mặt hiện hiện một vòng nụ cười nhàn nhạt, sau đó cả người trực tiếp tiến vào Phệ Thần Quan. Quỷ dị chính là, cái này Phệ Thần Quan đối Diệp Phàm không chỉ có không có uy hiếp, ngược lại trong đó thôn phệ pháp lực đều bị hắn hấp thu. Theo những pháp lực này tràn vào thân thể, Diệp Phàm khí tức càng thêm thâm hậu, cảnh giới cũng đang chậm rãi tăng lên. Cũng không biết qua bao lâu, Phệ Thần Quan đột nhiên rung động, nắp quan tài nhất phi trùng thiên, một thân ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên, huyền lập hư không. Thinh linh chính là Diệp Phàm. Hắn lúc này mang trên mặt một vòng thần minh đặc hữu uy nghiêm, khí chất so trước đó càng thêm cao quý, giữa cử chỉ lộ ra vô tận huyền ảo, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Một lát sau, Diệp Phàm nhếch miệng lên một vòng đường cong. Cái này mới tinh thần bí cảnh giới, ta nguyện xưng là chí tôn lớn thần cảnh giới. Tự lẩm bẩm ở giữa, Diệp Phàm thân thể chậm rãi tung bay, hướng phía thương khung ở xa bay đi. Mà bị phong khắc ở hư không bên trong Lánh Lánh, lại bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn qua Diệp Phàm hấp thu nàng toàn bộ pháp lực, tấn thăng đến chí tôn lớn thần cảnh giới. Chương 108, Diệp Phàm báo thủ, đại nạn lâm đầu. Cùng lúc đó, ma giới cùng tiên giới chô giao giới, Long Chiến Thiên đám người đã lực không thể kiệt, mỗi người trên thân đều là máu me đồng địa. Bọn này ma binh số lượng quá mức kinh khủng, trọn vẹn 300 triệu nhiều, mấu chốt nhất là còn có Ma Viêm, Ma Đế, Âm Dương Tiên Tôn tam đại cường giả. Cho dù bọn họ 5 người thiên tư tung hành, mà dù sao tu luyện tuế nguyệt ngắn ngủi, căn bản ngăn không được những ma tộc này cao thủ. Kiệt kiệt kiệt. Phiếu Miểu Tiên Tông các đệ tử, một trận chiến này, các ngươi thua không nghi ngờ, ta nhìn các ngươi còn lấy cái gì cùng ma tộc chống lại. Đúng lúc này, ma binh thống lĩnh Ma Viêm, trong tay cầm hắc đao Á Nguyệt, mặt mũi tràn đầy dữ tợn cười lạnh. Ít mẹ nó nói nhảm, ăn ra một bữa. Nghe vậy, Chu Tử Phong quát lên một tiếng lớn, lập tức nhảy lên một cái, trong tay cự phủ cao cao giơ lên, mang theo cùng bạo vô cùng khí thế, hướng phía Ma Viêm chém tới.
Thử!
Điêu trùng tiểu kỹ, phá cho ta. Ma Viêm khinh thường cười lạnh, sau đó cầm trong tay hắc đao, nên đón tiếp lấy.
Ầm.
Hai thanh vũ khí trùng điệp đụng vào nhau, chỉ một thoáng bộc phát ra đỉnh thái nhức óc tiếng vang.
Phốc phốc.
Ngay sau đó chỉ gặp Chu Tử Phong miệng phun máu tươi bắn ngược mà ra, mà Ma Viêm thì là bình yên vô sự. Chủ Tử Phong sắc mặt lập tức vô cùng nghiêm trọng, không nghĩ tới hắn đại lực kim cương cổ lực lượng đã dùng hết, nhưng như cũng không làm gì được Ma Viêm, chớ nói chỉ là còn có một bên quan chiến ma đế.
Uy, hỗn đản, ta tới giúp ngươi.
Đúng lúc này, chẳng ai ngờ rằng, ngay tại Chu Tử Phong sinh lòng tuyệt vọng lúc, đột nhiên, một đạo giọng nữ truyền lại mà tới. Ngay sau đó, mấy đạo nhân ảnh cùng nhau mà đến, vậy mà toàn bộ đều là Nhật Nguyệt Thần Tông đệ tử, không nghĩ tới bọn hắn cũng tới tiên giới. Cầm đầu chính là Lãnh Thiền cùng Phượng Giao, mấy người còn lại thì là Hà Long, Trần Huyền, Thạch Hạo. Cơ hồ không nói nhảm, Lãnh Thiền cùng Phượng Giao dẫn đầu gia nhập chiến đấu, sau đó Hà Long, Trần Huyền, Thạch Hạo cũng liên tiếp gia nhập chiến đấu, tiến hành trợ giúp. Có sự trợ giúp của bọn họ, Long Chiến Tiên bọn người trong nháy mắt thở dốc một hơi. Trong lúc nhất thời, cùng ma binh chém giết chấn thiên động địa. Rốt cục, đúng lúc này, người mặc hắc ám áo giáp ma đế bỗng nhiên nhàn nhạt mở miệng nói: "Trên lệch thời gian không nhiều lắm, nên kết thúc." Vừa dứt lời, hiện trường trong nháy mắt xuất hiện biến hóa cực lớn.
Phốc phốc.
Long Chiến Thiên, Cố Nhược Thanh, Tô Lăng Yên, Tiêu Diễm, Chu Tử Phong đều là đột nhiên gặp công kích, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm. Mà công kích bọn hắn người, lại là Nhật Nguyệt Thần Tông đệ tử Hàn Long cùng Trần Huyền.
"Hàn Long, Trần Huyền, các ngươi đang làm gì?"
Thấy cảnh này, Lãnh Thiền sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Nhưng không ngờ, ngay tại nàng ngây người thời khắc, sau lưng Thạch Hạo đột nhiên đối nàng đánh ra một trường. Trong chốc lát, Lãnh Thiền thương thế nghiêm trọng, toàn bộ thân hình giống như diều bị đứt dây, bay rất ra ngoài.
"Sư tỷ."
Thấy cảnh này, một bên Phượng Giao tỉnh xảo trên mặt cũng là lập tức đại biến. Hiển nhiên, nàng không nghĩ tới Hàn Long, Trần Huyền cùng Thạch Hạo hôm nay vậy mà lại làm phản.
"Thạch Hạo, ngươi đến cùng đang làm gì, tại sao muốn đối đồng bạn xuất thủ?"
Phượng Giao cắn răng, xinh đẹp trên dung nhan lộ ra vẻ phẫn nộ, lời ầm tiếng chất vấn.
"Tiểu sư muội, thật xin lỗi, ta không thể không làm như vậy."
Thạch Hạo thở dài, không có giải thích thêm cái gì.
Một bên Hàn Long cười lạnh đáp lại nói: "Tiểu sư muội, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, chúng ta liền sẽ không làm khó dễ ngươi, nếu không, ngươi cũng sẽ giống như bọn họ hạ chẳng."
Phượng Giao một mặt phẫn nộ, thế nhưng lại cũng không dám lại nhiều nói cái gì, chỉ có thể đỡ lấy Chu Tử Phong cùng Lãnh Thiền, đứng ở một bên, không biết Hàn Long bọn hắn tiếp xuống sẽ làm thứ gì.
"Tiểu nhị, ta và ngươi liều mạng."
Đúng lúc này, Long Chiến Tiên lông mi bên trong tràn ngập vô biên lửa giận, dùng hết lực lượng cuối cùng, cầm trong tay bá vương thương, điên cuồng thẳng hướng đánh lén hắn Hàn Long.
"Cứu cực cuồng bá thương ý."
Long Chiến Tiên giống giận, thể nội còn thừa không nhiều nguyên khí toàn bộ quán chú tại bá vương thương bên trong. Trong khoảnh khắc, bá vương thương phảng phất sống lại, nở rộ diệu thế kim mang, mũi thương lóe ra sắc bén qua mang, dường như có thể xuyên thủng vô tận hư không.
"Hừ, minh ngoan bất linh."
Thấy thế, Hàn Long mặt không biểu tình, lập tức cổ tay nhẹ nhàng lắc một cái, một cỗ mênh mông kình lực mãnh liệt mà ra, hung hăng oanh kích mà đi.
Ầm ầm.
Nhưng mà, đúng lúc này, mắt thấy kình lực của mình bị Long Chiến Thiên công kích thôn phệ lúc, Hàn Long lập tức sắc mặt đại biến, chuẩn bị lách mình thoát đi. Đáng tiếc, vẫn là quá muộn một bước.
Phốc phốc.
Bá vương thương tốc độ thực sự quá nhanh, trong nháy mắt liền đâm vào Hàn Long trong lồng ngực. Giờ khắc này, Hàn Long toàn thân kịch liệt run rẩy, hai con ngươi trừng trừng, nhìn chằm chằm đối diện Long Chiến Thiên, một bộ không thể tin được bộ dáng. Ngay sau đó, thân thể của hắn dần dần cứng ngắc, cũng không lâu lắm, liền trực tiếp tiêu tán ở giữa thiên địa. Mà Long Chiến Thiên thi triển xong một chiêu này về sau, cả người cũng là tỉnh bì lực tân, triệt để sủi lo trên mặt đất.
Thạch Hạo đem bọn hắn toàn bộ bắt sống, chờ đợi sư tôn xử phạt.
Lúc này, Nhật Nguyệt Thần Tông Trần Huyền lông mi giun lên, mệnh lệnh Thạch Hạo động thủ. Thạch Hạo thở dài, chỉ có thể móc ra khóa tiên dây thừng, đem Long Chiến Thiên, Cố Nhược Thanh, Tô Lăng Yên, Tiêu Diễm, Chu Tử Phong, thậm chí Lãnh Thiền toàn bộ trói lại. Trận chiến tranh này rốt cục cứ như vậy kết thúc. Thẳng đến Ma Vinh xâm lấn tiên giới, tiên cung bên trong thiên binh thiên tướng cùng các lộ tiên quan mới phản ứng được. Nguyên lai mới lúc chiến đấu, Ma Đế liền bố trí kết giới, phiến khu vực này chiến đấu, ngoại nhân căn bản khó mà phát giác. Sau 3 cách giờ, toàn bộ tiên giới đã bị ma tộc triệt để khống chế. Về phần Thanh Đế Cô Thanh Trần, vốn là muốn xuất thủ phản kích, nhưng là cuối cùng Diệp Phàm xuất hiện, để hắn khẽ nhíu mày, đoạn mất ý nghĩ này.
Tiên cung lớn như vậy trên quảng trường,
đương chư vị tiên nhân đều bị cương ép triệu tập ở chỗ này lúc, trên mặt mỗi người đều lộ ra một vòng sợ hãi, bởi vì ma binh số lượng quá mẹ nó nhiều, những thiên binh thiên tướng kia chỉ là nhìn một chút liền toàn thân run rẩy, mà lại lần này ma tộc thế nhưng là cả tộc xâm lấn, bọn hắn ngay cả chuẩn bị cơ hội cũng không kịp làm.
"Chờ một chút, các ngươi nhìn, kia là
Diệp Thiên Đế,
hắn vậy mà không chết."
Cũng không lâu lắm, Diệp Phàm thân ảnh rơi vào trong tầm mắt mọi người lúc, mỗi người đều là một mặt vẻ kinh ngạc. Diệp Phàm nhếch miệng lên một vòng tiêu dung, ngồi tại tiên đế trên bảo tọa cười ha hà nói:
"Các vị, cửu biệt trùng phùng, ta đem đưa các ngươi một trận thị giác thị kiến."
Vừa dứt lời, Diệp Phàm ánh mắt lạnh lẽo, liền chăm chú nhìn giữa sân. Không bao lâu, Long Chiến Thiên, Cố Nhược Thanh, Tô Lăng Yên, Tiêu Diễm, Chu Tử Phong, thậm chí hắn đại đệ tử Lãnh Thiền, toàn bộ bị khóa tiên dây thường mấy khốn, ép đến trong sân rộng tử hình đài. Không chỉ có như thế, không bao lâu, toàn bộ phiếu miếu tiên tông đệ tử, bao quát hai vị trưởng lão cũng bị cùng nhau khống chế, từng cái đè xuống. Ngày hôm nay, Diệp Phàm chính là vì báo thù mà đến, Lâm Vũ chết rồi, Đường Nhược Tuyết cũng đã chết, hắn không cam tâm, hắn muốn đem tất cả phẫn nộ phát tiết tại cùng Lâm Vũ có quan hệ trên thân người. Nhưng mà, đúng lúc này, tất cả mọi người bị ép phó mà khi đến, 3 năm trước đây thôn phê Lâm Vũ Chu Thiên Thánh Tháp, đột nhiên phát sinh một tia nhỏ xíu rung động.
Chương 109, tại, ta vẫn luôn tại.
Cái này một tia nhỏ xíu rung động rất là không dễ dàng phát giác, dẫn đến ở đây tất cả mọi người không thể chú ý. Đúng lúc này, Diệp Phàm đã sai người đem cùng Phiếu Miểu Tiên Tông cùng Lâm Vũ có quan hệ người đều áp phó tiên cung trên quảng trường tự hình đài. Hôm nay, hắn muốn tặng cho chúng tiên thị giác thị yến liền đem lòng chiến tiên bọn người, thậm chí Phiếu Miểu Tiên Tông tất cả mọi người, chém đầu gian chúng. Giết một người gian trăm người, gian đe. Diệp Thiên Đế, có thể bắt đầu. Lúc này, Âm Dương Tiên Tôn đi lên phía trước, hướng về phía Diệp Phàm cung kính nói. Nghe vậy, Diệp Phàm nhẹ gật đầu, lập tức ngẩng đầu lên liếc nhìn tứ phương, chậm rãi nói ra. Chư tiên nghe kỹ, ta hôm nay chuyện làm cũng không phải là nhằm vào tiên giới, cũng không nhằm vào tiên giới bất luận kẻ nào, chỉ vì nhằm vào Phiếu Miểu Tiên Tông bọn người. Theo Diệp Phàm tiếng nói vang lên, toàn bộ trên quảng trường lập tức chuyển đến rối loạn tương mừng. Xem ra Diệp Thiên Đế vẫn là quên không được 3 năm trước đây một màn a. Đúng vậy à, 3 năm trước đây, hắn yêu dấu nữ nhân coi như tiên vào Chu Thiên Thánh Tháp tuấn tỉnh cũng không nguyện ý cho hắn một cơ hội, đổi lại ai chỉ sợ cũng năm. Ai? Bất quá, còn tốt lần này hắn tựa hồ không nhằm vào chúng ta, chỉ vì diệt trừ Phiếu Miểu Tiên Tông, cùng Lâm Vũ có quan hệ người. Chúng ta cũng coi như tránh thoát một kiếp, chỉ là không nghĩ tới cái này ma tộc từ trên xuống dưới, bao quát ma đế, vậy mà đều đã nghe theo Diệp Thiên Đế hiệu lệnh, thật sự là khó có thể tưởng tượng a. Ai, Thanh Đế hai thai không nghe thấy chuyện thiên hạ, tiên giới chỉ sợ tại sau ngày hôm nay sẽ phát sinh cải biến cực lớn. Đúng vậy à, Thanh Đế không ra mặt, Ngọc Diện Nữ Thần cũng không biết ở phương nào, tiên giới từ đó về sau chỉ sợ muốn biên thành ma giới tù nhân, mặc dù Diệp Thiên Đế sẽ bỏ qua chúng ta, thế nhưng là ai lại nguyện ý về sau thần phục tại ma tộc dưới chân. Giờ phút này, tiên cung trên quảng trường chúng tiên nghị luận ở một, đều là lắc đầu đắng chát nói nhỏ. Canh giờ đã đến, vậy thì bắt đầu đi. Đúng lúc này, Diệp Phàm nhàn nhạt lên tiếng. Sau đó, tại mọi người trong tầm mắt, một vị vết thương đầy người tiên quan bị khóa tiên dây thừng trói lại, ép hướng về phía tử hình đài. Vị này tiên nhân chính là Nam Thiên Môn trấn thủ Thiên Vương, Kim Luân Thiên Vương. Lúc trước mặc dù cùng Lâm Vũ từng có một chút mâu thuẫn, nhưng là dù sao cấp trên của hắn Dương Tiễn chính là Lâm Vũ thuộc hạ, cho nên loại mâu thuẫn này đã sớm hóa thành hư không, mà lại ngày đó, tại bàn đảo trên yến hội lúc, Kim Luân Thiên Vương vẫn là mười phần kính nể Lâm Vũ. Thậm chí, tại Lâm Vũ bị hút vào Chu Thiên Thánh Tháp về sau, Kim Luân Thiên Vương còn thỉnh thoảng đi Phiếu Miểu Tiên Tông dạo chơi, vì Phiếu Miểu Tiên Tông đệ tử đưa một chút công pháp võ kỹ, còn có tiên lưỡng. Ngày hôm nay, hắn cũng là bị cái thứ nhất áp hướng tử hình đại người. Diệp Phàm tiểu nhi, cấu kết ma tộc, ngươi chết không yên lành, bản vương thảo nê mã. Ba. Diệp Phàm, ba lỗi mày, ta cho dù chết, làm quỷ cũng muốn quấn lấy ngươi, ta nguyền rủa ngươi, nguyền rủa ngươi cả đời không chiếm được chỗ yêu, một thế thống khổ không chịu nổi. Thảo nê mã. Kim Luân Thiên Vương bị áp phó đến tử hình trước sân khấu, khuôn mặt đỏ lên vô cùng, chửi ầm lên. Nhưng mà đối với cái này, Diệp Phàm chỉ là khinh miệt hừ lạnh một tiếng, theo sát lấy phất phất tay. Vành ba. Trong chốc lát, tử hình trên đài, một vị thiên binh cầm trong tay đại đao, một cái nghiêng quét. Trong chốc lát, Kim Luân Thiên Vương đầu lâu lăn xuống mà ra, máu tươi cuồn cuộn, chớp mắt nhuộm đỏ quảng trường sân nhà. Gặp đây, tất cả mọi người không rét mà run. Bi. Mà càng khiến người ta không rét mà run chính là, Kim Luân Thiên Vương nhục thân mặc dù đã tử vong, nhưng là, kịch liệt sợ hãi cùng thống khổ để hắn nhịn không được thét lên lên tiếng, bởi vì giờ khắc này, linh hồn của hắn vậy mà trực tiếp bị Diệp Phàm bàn tay hút đi. Bàn tay kia trung tâm, hiện hiện một vòng thâm thúy lô đen, mười phần quỷ dị, Diệp Phàm chỉ là nhẹ nhàng nâng tay, Kim Luân Thiên Vương linh hồn liền bị hút vào, phát ra từng đợt sợ hãi tiếng thét chói tai về sau, liền triệt để không có sinh tức, chỉ còn lại tử hình trên đài cố kia không có linh hồn nhục thể thể xác, giống như chó chết nằm ở nơi đó. Một màn này, để tất cả người vây quanh đều kinh dị hít vào khí lạnh, nhìn xem Diệp Phàm trong ánh mắt tràn ngập kiêng kỵ cùng sợ hãi. Thủ đoạn như vậy, quá mức hung tàn. Mà một bên bị khóa tiên dây thừng trói lại Long Chiến Thiên, Cố Nhược Thanh, Tiêu Diễm, Chu Tử Phong bọn người, thì là một mặt tuyệt vọng cùng không cam lòng, thậm chí là gan nhỏ bé Tô Lăng Yên đã có chút khóc thút thít. Sư tôn, ngươi đến cùng ở đâu? Một màn này, cũng đúng lúc bị phong ấn ở sâu trong tinh không lánh lánh trông thấy, nàng mặc dù bị phong ấn tại sâu trong tinh không, thế nhưng là một đôi mắt nhưng nhìn lượn chư thiên vạn giới. Sư tôn, ngươi đến cùng đi đâu, ngươi trông thấy sao? Phiếu Miểu Tiên Tông muốn hủy diệt. Lạnh lùng trong hốc mắt, nước mắt trượt xuống, cắn hàm răng lẩm bẩm, đồng thời nàng cảm nhận được kia cô thật sâu cô tịch cùng tuyệt vọng. Vị kế tiếp, Kim Luân Thiên Vương thi thể bị kéo xuống dưới về sau, Diệp Phàm đạm mạc mở miệng nói. Ngay sau đó, một vị cùng Lâm Vũ có quan hệ tiên quan, tiên giới đội chấp pháp thành viên, bị áp phó tử hình đài. Kết quả của bọn hắn cùng Kim Luân Thiên Vương giống nhau như lúc, không có chút nào phản kháng, toàn bộ đều thảm tao tra tấn, thống khổ mà chết. Bất quá Diệp Phàm sắc mặt vẫn như cũ đạm mạc đến cực điểm, phảng phất đây hết thảy đều chưa từng phát sinh qua, tiếp tục chủ trì thẩm phán đại điện. Nhìn qua một vị lại một vị đã từng đồng liêu ở trước mặt mình tử vong, chung quanh các tiên nhân đều là một mặt sợ hãi, xuất mồ hôi lạnh cả người. Mà bọn hắn cũng không có chú ý đến, cách đó không xa Chu Thiên Thánh Tháp lần nữa phát sinh một tia rung động. Vị kế tiếp, Liên Hoa Tiên Tử. Đúng lúc này, theo đi hình thiên binh lời nói rơi xuống, ánh mắt mọi người chăm chú một vị người mặc áo xanh, khuôn mặt tuyệt mỹ nữ tử. Lâm Lang, ngươi trở về, ngươi trở về, ngươi đến cùng ở nơi nào a? Bị ép phó pháp trường trong chốc lát, Liên Hoa Tiên Tử hướng phía bầu trời bi thương hô hoán, trong hốc mắt nước mắt tí tách, làm ướt trước ngực quần áo. Trong lòng nàng kỳ thật một mực chờ mong lấy một ngày kia, Lâm Vũ đạp trên thất thải tường vân đến cưới nàng. Thế nhưng là, một ngày này, tựa hồ rất xa xôi. Lúc này, nhìn qua một màn này, Phiếu Miếu Tiên Tông các đệ tử đều là cắn răng, hốc mắt nước mắt cuộn cuộn. Sư tôn, ngươi mau trở lại, ta thích ngươi, ta vẫn luôn thích ngươi, ngươi nghe được như song kêu sao? Tựa hồ trung tỉnh, một bên bị khóa tiên dây thừng trói lại Cố Nhược Thanh cũng là kêu khóc, khàn cả giọng. Tài. Nhìn thấy từng màn, một bên các tiên nhân đều là nội tâm thở dài một tiếng, trong lòng không nói ra được chua xót. Tông chủ, ngươi mau trở lại a, ngươi mau ra hiện a. Chúng ta Phiếu Miếu Tiên Tông phải xong đời.
Đông đảo sắp bị ép phó tử hình đài phiếu Miểu Tiên Tông đệ tử, giờ phút này cũng là từng cái trên mặt đau khổ cùng buồn tịch chỉ sắc.
Sư tôn, ô, Lăng Yên rất sợ hãi, Lăng Yên rất nhớ ngươi, ngươi ở đâu? Nghe được Lăng Yên tiếng hô hoán sao? Ngươi ở đâu?
Tô Lăng Yên, giờ phút này cũng là nước mắt không cầm được chảy ra ngoài, trong lòng tràn ngập vô tận tưởng niệm, nàng một bên thút thít, một bên bốn phía đảo mắt, chờ mong có thể nhìn thấy trong lòng mình sùng bái nhất người.
Tại, vi sư vẫn luôn tại.
Đột nhiên, một đạo nhẹ nhàng thanh âm từ trong hư không truyền đến.
Chương 110, hắn trở về.
Đạo thanh âm này khiến cho mọi người vì đó sững sờ, nhất là phiếu Miểu Tiên Tông các đệ tử, mỗi người thân thể đều là đột nhiên run lên.
Âm thanh này,
là hắn? Hắn dĩ nhiên thẳng đến đều tại. Giờ khắc này, toàn bộ tiên giới nổ tung, vô số tiên nhân khiếp sợ không thôi, kinh hãi vạn phần. Gia hỏa này, đồng dạng bị trói ở Bách Lân Tiên Quân, giờ phút này nghe được đạo thanh âm này về sau, một khuôn mặt bên trên cũng lộ ra hoa cúc sán lạn tiêu dung. Liền ngay cả không nghe thấy chuyện thiên hạ thanh đế, giờ phút này cũng là hiện thân tương cùng, nhìn qua một cái phương hướng, khóe miệng lộ ra một vòng mỉm cười thản nhiên.
Ầm ầm.
Trong nháy mắt tiếp theo, chỉ gặp kia Chu Thiên Thánh Tháp ầm vang bạo liệt, hóa thành vô số mảnh vỡ, biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, chân đạp hư không, bao trùm tại tiên giới cao vút trong mây cựu trọng thiên phía trên, quan sát chúng sinh. Đạo thân ảnh kia, tuấn giật phi phàm, khí chất hơn người, một bộ bạch bào theo gió chập chờn, phiêu giật thoải mái, trong thoáng chốc cho người ta một loại siêu nhiên vật ngoại, cùng phương thiên địa này không hợp nhau cảm giác. Cặp kia u ám thâm thúy con người, để lộ ra tang thương tuế nguyệt vết tích, để cả người hắn giống như một khối tuyên cổ chưa biến ngoan thạch, tuyên cổ vĩnh tồn.
Là hắn, thật là hắn.
Ha 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 ha, không sai, là hắn trở về.
Là sư tôn trở về, sư tôn trở về.
Ha 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 ha, tông chủ rốt cục trở về, phiếu Miếu Tiên Tông được cứu rồi. Đương đạo này tuổi trẻ lại vĩ ngạn thân ảnh hiện lộ ở trước mặt mọi người trong chốc lát, toàn bộ tiên giới sôi trào.
Tông chủ,
ngài rốt cục trở về. Mà giờ khắc này, nhìn về phía chân trời một bước kia bước dẫm đạp hư không mà đến nam tử trẻ tuổi, phiếu Miểu Tiên Tông các đệ tử đều là quỳ rạp trên đất, kích động vạn phần.
Lâm Lang,
sư tôn, Liên Hoa Tiên Tử, Cố Nhược Thanh, Tô Lang Yên đều là Lê Hoa Đái Vũ, một mặt mừng rỡ, nội tâm kích động không lời nào có thể diễn tả được. Thậm chí, ngay cả bị phong ấn ở sâu trong tinh không lánh lánh, giờ khắc này cũng là chót mũi mỏi nhừ, kích động không thôi, hai viên óng ánh sáng long lanh nước mắt thuận xinh đẹp gương mặt, tuột xuống.
Quá tốt rồi, hắn rốt cục trở về.
Mà hiện trường, kinh hãi nhất đơn giản thuộc về Diệp Phàm. Đường Lâm Vũ thanh âm rơi xuống trong chốc lát, hắn liền toàn thân chấn động, từ tiên đế trên bảo tọa đứng lên, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt cái kia đạo khí chất siêu nhiên áo trắng thân ảnh.
Lâm Vũ.
Diệp Phàm ánh mắt run lên, mặt ngoài bình tĩnh một nhóm, nhưng trong lòng thì giống như kinh đào hải lãng. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Chu Thiên Thánh Tháp vậy mà cũng không thể giết chết Lâm Vũ, ngược lại để Lâm Vũ tiến vào một cái cùng hắn đồng dạng thần bí cảnh giới, cũng chính là hắn nói chí tôn lớn thần cảnh.
Diệp Phàm, còn có ta.
Ngay tại Diệp Phàm chăm chú nhìn Lâm Vũ thời khắc, một đạo nữ tử khẽ kêu âm thanh truyền đến. Ngay sau đó, nữ đệ Đường Nhược Tuyết từ hư không lướt đến. Chỉ gặp nàng thân mang một kiện áo trắng váy dài, vòng eo tinh tế mềm mại, da thịt hơn tuyết lấn xương, ngũ quan tinh xảo, trên trán ẩn chứa khó tả uy nghiêm. Nàng từng bước một đi hướng Lâm Vũ, tới sóng vai đứng thẳng, một đầu mái tóc đen nhánh chút xuống, rối tung lên lưng ngọc, cả người lộ ra một cố khác vật vị, làm cho người tim đập thình thịch.
Như Tuyết, ngươi không chết, quá tốt rồi.
Nhìn thấy Đường Nhược Tuyết một khắc này, Diệp Phàm cả người tựa hồ lần nữa sống lại. 3 năm trước đây, Đường Nhược Tuyết vì Lâm Vũ thoát tỉnh, để hắn cực độ không cam lòng cùng phẫn nộ, bây giờ Đường Nhược Tuyết trở về, hắn liền lần nữa có cao minh đến cơ hội của nàng. Bất quá, khiến hắn rất ngạc nhiên chính là, Đường Nhược Tuyết cảnh giới vậy mà cũng đột phá đến chí tôn lớn thần cảnh.
Lão công, ngươi cảm thấy thế nào?
Đúng lúc này, Đường Nhược Tuyết nở nụ cười xinh đẹp, nhìn về phía một bên Lâm Vũ hỏi.
Rất nhuận.
Lâm Vũ hai tay phụ về sau, nhàn nhạt hồi đáp. Mới Chu Thiên Thánh Tháp rung động, nhưng thật ra là hắn cùng Đường Nhược Tuyết tại làm lấy làm cho người đỏ mặt không thể miêu tả sự tình.
Hỗn đản, ta là hỏi ngươi cảm thấy cảnh giới bây giờ thế nào?
Nghe được hai chữ này, Đường Nhược Tuyết khuôn mặt đỏ lên, nhịn không được đối Lâm Vũ giận mắng một tiếng.
Rất mạnh, vô địch.
Lâm Vũ vẫn như cũ mặt không biểu tình.
Ngạch, được rồi, mặc kệ ngươi.
Đường Nhược Tuyết bất đắc dĩ lắc đầu. Nhưng nhìn ra được, hắn cùng Lâm Vũ càng thêm thân mật, hai người tựa như yêu đương 8 năm tình lữ như vậy nhiệt liệt, tự nhiên.
Bất quá, một màn này rơi vào Diệp Phàm con mắt bên thai đóa bên trong, lại là phá lệ lâm tâm.
Khuôn mặt của hắn đã vặn mèo, sắc ý lạnh thấu xương nhìn chằm chằm Lâm Vũ. Ma đế, còn đang chờ cái gì, giết hắn.
Đúng lúc này, Diệp Phàm bỗng nhiên trầm giọng quát.
Một bên người mặc hắc giáp ma đế thì là lập tức phất tay, trong chốc lát, 300 triệu nhiều ma binh đều xuất động.
Giết.
Chỉ là trong khoảnh khắc, một trận khoáng thế đại chiến liền trong nháy mắt phát động. Cái này đột nhiên biến động, làm cho tất cả tiên nhân mí mắt của loạn, thất kinh. Nhiều như vậy ma binh, bọn hắn làm sao có thể chống đỡ được?
Bất quá, ngay tại nháy mắt sau đó, chúng tiên đều là trì trệ không tiến, đờ đẫn nhìn lên bầu trời bên trong hai thân ảnh.
Hợp kích 4 đại nhật đốt ma chém. Chỉ gặp Lâm Vũ cùng nữ đế Đường Nhược Tuyết đồng thời xuất thủ, trong chốc lát, một vòng to lớn kim sắc đại nhật hiện lên ở giữa không trung, kinh khủng quang diễm chiếu rọi chư thiên, hủy diệt vạn vật.
A năm,
tiêu thảm vang tận mây xanh, đại lượng ma binh tại kim sắc đại nhật bên trong hôi phi yên diệt, căn bản là không có cách chống cự mảy may.
Thật mạnh, đây rốt cuộc là chiêu thức gì?
Thấy cảnh này, tất cả tiên nhân con ngươi kịch liệt co vào, trong lòng rời sông lấp biển. Một kích này lực lượng thật sự là quá mức kinh khủng, đơn giản có thể so với thần minh chi chiến, hơn nữa còn là loại kia tuyệt đỉnh thần minh cấp bậc kinh khủng chiến đấu.
Oanh bốn, oanh ba, oanh ba.
Kim sắc đại nhật quét ngang hết thảy, thế không thể đỡ, những nơi đi qua, không còn mặt cỏ, hải cốt không còn. Trong khoảnh khắc,
hơn 300 triệu ma binh đều tử vong. Liền ngay cả thống lĩnh Ma Viêm cũng không thể may mắn thoát khỏi tại khó, toàn bộ thành kim sắc đại nhật đốt cháy phía dưới vật hy sinh. Không đến 10 hơi công phu, 300 triệu ma tộc đại quân toàn bộ mất mạng, chỉ còn lại Ma Đế một người đứng ở một bên dương mắt nhìn. Ngươi cho rằng ngươi có thể thắng sao? Thấy cảnh này, Diệp Phàm nhíu mày vừa quát, lúc này toàn thân lực lượng bộc phát, một quyền vung ra, trực tiếp đánh nổ cái tiêu kim sắc đại nhật. Lâm Vũ, Như Tuyết yêu ngươi không xứng, nàng chỉ có thể thuộc về bản tọa một người. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Phàm lần nữa gầm thét một tiếng, sau đó tế ra một thanh toàn thân đen nhánh trọng kiếm, chỉ phía xa Lâm Vũ, sắc ý lạnh thấu xương. Lâm Vũ chỉ là nhàn nhạt nhìn qua hắn, không nói gì. Bất quá, tại trong đầu của hắn, một đạo kẹp âm cũng đang không ngừng địa liễu dĩu. Đinh. Tương tương, tốc chủ, bổn hệ thống muốn thôn phệ Diệp Phàm hệ thống, bổn hệ thống muốn thăng cấp, muốn làm chư thiên mạnh nhất hệ thống. Lần này, như ngươi mong muốn. Lâm Vũ mỉm cười hồi đáp, trong giọng nói mang theo một vòng cương triều. Chương 111, Ma Đế triệu hoán ma tộc lão tổ. Sau một khắc, hắn lòng bàn tay tách ra một đoàn sáng chói ngân mang, sau đó hóa thành một thanh màu trắng bạc lưỡi kiếm. Đi. Lâm Vũ khẽ quát một tiếng, tiện tay đem kia màu trắng bạc lưỡi kiếm ném ra. Ông ngang ba. Ngân mang lấp lóe, tốc độ nhanh đến cực điểm, cơ hồ tại trong chớp mắt liền phá vỡ không gian, bắn về phía Diệp Phàm màu đen trọng kiếm. Màu đen trọng kiếm phía trên phủ văn hiện lên, một đầu dữ tợn hắc long hư ảnh quay quanh, mang theo vô song sắc bén hướng phía kia ngân sắc lưỡi dao nên đón. Phanh một tiếng nổ vang, màu trắng bạc lưỡi kiếm cùng màu đen trọng kiếm va chạm, sinh ra dư ba, khiến cho toàn bộ thương khung đều run rẩy, phảng phất ngày tận thế tới. Phốc thử ba phốc phốc ba phốc phốc, cả hai chạm nhau sát na, màu đen trọng kiếm phía trên đột nhiên bắn tung tóe ra đại lượng máu tươi, kia hắc long hư ảnh kêu rên trận, cuối cùng trừ khử chôn bụi. Phốc ba. Cùng lúc đó, màu đen trọng kiếm run lên bần bật, trên đó vậy mà nước toát ra đại lượng vết dạng, sau đó răng rắc một tiếng nổ nát vụn. Màu đen trọng kiếm chính là dùng chín u hàn đúc bằng sắt tạo mà thành, mặc dù không cho đến đạt đến thánh khí, nhưng cũng cứng rắn vô cùng, bình thường tiên giai đao kiếm đều căn bản không có khả năng đem nó chém nước. Nhưng Lâm Vũ tiện tay thi triển cái này, ngân sắc lưỡi kiếm lại nhẹ nhõm đem xé rách, đủ để có thể thấy được Lâm Vũ đạo này lưỡi kiếm khủng bố cỡ nào. Lâm Vũ, không nghĩ tới Chu Thiên Thánh Tháp không chỉ có không có diệt đi ngươi, còn để ngươi đạt tới chí tôn lớn thần cảnh, thậm chí hỗn độn kiếm thể cũng tiên cấp tới một cái càng khủng bố hơn trạng thái. Nhìn xem kia ngân sắc lưỡi kiếm uy lực, mà lấy Diệp Phàm định tính, đều trong cảm giác tâm rung động không thôi. Bất quá, thì tính sao? Hôm nay chú định là ngày giỗ của ngươi. Ma Đế, còn không xuất thủ, chờ đến khi nào? Diệp Phàm cắn răng hừ lạnh, ánh mắt băng hàn, hướng phía một bên Ma Đế quát. Giống. Sau một khắc, Ma Đế ngửa đầu gào thét. Lập tức thân thể của hắn bỗng nhiên bành trướng không chỉ gấp 10 lần, tựa như ngọn núi lớn nhỏ, toàn thân trên dưới ma khí xâm nhiên, tản ra ngập trời hung lệ. Diệp Thiên Đế, bản tọa hôm nay liền giúp ngươi diệt trừ đời này thiên địch, nhưng ngươi cũng đừng quên đáp ứng ta sự tình. Ma Đế kiệt ngạo cười một tiếng, lập tức cất bước hướng phía Lâm Vũ đi đến. Mỗi bước ra một bước, đại địa đều sẽ hung hăng run rẩy một phần. Giờ khắc này, Ma Đế giống như một tôn cái thế ma vương, trong lúc giơ tay nhấc chân, đều mang vô biên sát khí. Ngươi yên tâm đi, ta đáp ứng ngươi sự tình tự nhiên sẽ làm được. Diệp Phàm khẽ miệng hiện ra âm độc tiêu dung, chờ ngươi giúp ta làm thịt Lâm Vũ về sau, ta liền giúp ngươi ma giới thống lĩnh chư thiên vạn giới, cùng hưởng bình quang thịnh thế. Tốt. Nghe vậy, Ma Đế cười ha ha một tiếng, lập tức đột nhiên bạo khởi, nhảy lên xông vào trong cao không. Giống ba giống ba giống. Ma Đế thét dài không ngừng, toàn thân quần áo bay phất phới. Vành ba. Nương theo lấy cuối cùng một đạo tiếng rên nhẹ rơi xuống, Ma Đế bắp thịt cả người phồng lên đến cực hạn. Thân thể cất cao gần trăm trượng, phảng phất giống như kình thiên ma trụ, sừng sững tại trên trời cao. Quanh người hắn tản ra kinh khủng cảm giác áp bách, phảng phất có thể nghiền ép thương thiên, để cho người ta ngạt thở. Giờ phút này, trên người hắn ma khí bành trướng mãnh liệt, giống như tông dương đại hải, mênh mông vô ngần. Lâm Vũ, chịu chết đi. Ma vực huyết sát chấn hồn ân, diệt. Ngay sau đó, Ma Đế đột nhiên giỗi ra một đôi che trời đại thủ, nhắm ngay Lâm Vũ phương vị vô tới. Âm ở ba. Chỉ một thoáng, thiên hôn địa ám, phong lôi cuồn cuộn. Chỉ gặp tại phía sau, một đạo ngàn trượng ma ấn chống rống ngưng tụ, giống như núi cao nguy nga. Chết đi cho ta. Theo Ma Đế sau cùng quát khẽ một tiếng, ma ấn từ trời rơi xuống, lôi cuốn vô biên uy năng, trực tiếp hướng về Diệp Phàm đập tới. Oeng! Ma ấn chưa đến, hư không đã bị áp bách thành vỡ nát, từng đạo tinh mịn khe hở lan tràn ra. Giờ phút này, tất cả quan chiến quần chúng đều mặt lộ vẻ hãi nhiên, nhao nhao tránh né tứ tán chạy trốn, chỉ sợ bị vạ lây. Ha ha, điêu trùng tiểu kỹ. Lâm Vũ lắc đầu than nhẹ một câu, lập tức tay phải vừa nhấc, lăng lệ lưỡi kiếm trong nháy mắt hiện hiện. Ông 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 ba. Theo Lâm Vũ hét lên một tiếng, trong nháy mắt, kiếm khí đẩy trời hội tụ. Hiu hiu hiu. Trong lúc nhất thời, vô tận kiếm khí giăng khắp nơi, hình thành một trường kiếm võng, đem Ma Đế bao phủ ở bên trong, phong tỏa bát hoang lục hợp. Không chữ kiếm trận. Theo Lâm Vũ một tiếng quát lạnh, kiếm khí gào thét, hóa thành triều dâng dòng lũ, quét sạch khắp nơi, phô thiên cái địa hướng về Ma Đế quân giết tới. Bành bành bành. Một trận kinh thiên động địa trầm đục truyền ra, mưa kiếm bên trong, Ma Đế trên người lân giáp bắt đầu tầng tầng rạn nứt, quỷ dị máu tươi đen ngòm không ở vẩy xuống, nhuộm đỏ đại địa. Mà bắn thi triển ma ấn, thì là trực tiếp tán loạn không chịu nổi. Chế tớm. Ma Đế trong lòng trầm xuống, nhưng hắn hiện tại nhất định phải chống đỡ. Bởi vì chỉ có ngăn chặn Lâm Vũ cùng Đường Ngự Tuyết, Diệp Phàm mới có nhiều thời gian hơn ấp ủ lại chiêu. Lâm Vũ, không thể không nói ngươi là bản tọa gặp qua mạnh nhất tồn tại, nếu là chúng ta sớm ngày nhận biết, có lẽ có thể trở thành bằng hữu, nhưng là hiện tại thì đã trễ, phía dưới liền để ngươi mở mang kiến thức một chút chân chính kinh khủng đi. Nói xong, hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, ta lấy huyết nhục đúc đỉnh, dung luyện ma hồn, mời gia tộc ta tiên tổ, ban cho lực lượng, tàn sát thương sinh. Oeng. Ma Đế tiếng gào thét vừa dứt dưới, thiên khung phía trên, đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy này từ vô số hắc vụ tạo thành, bộc lộ ra tà ác, tàn nhẫn, khát máu các loại khí tức. Ở trong đó,
mơ hồ có thể thấy được một viên đầu lâu to lớn ló ra.
Bạch.
Cái đầu kia con ngươi mở ra, một đôi tinh hồng sắc con mắt gắt gao tập trung vào ở đây tất cả mọi người. Đây là thứ quỷ gì? Thấy thế, tất cả tiên nhân đều là sắc mặt đại biến. Viên kia to lớn đầu lâu, thế mà tản mát ra một cỗ làm bọn hắn linh hồn rung động ba động, hiển nhiên cũng không phải là loại lương thiện.
Giống ba.
Sau một khắc, cái đầu kia đột nhiên bạo giống một tiếng, lập tức nó thân thể cao lớn từ trong lỗ đen chậm rãi leo ra. Cái này rõ ràng là một đầu toàn thân đen nhánh quái thú, thân hình to lớn vô cùng, giống như một tòa nguy nga hùng núi đứng sừng sững ở thiên khung phía trên. Quái vật này toàn thân che kín màu đen ma văn, đỉnh đầu độc giác đen như mực, tản ra ma khí nồng nặc, một đôi tinh hồng sắc con ngươi càng là lộ ra vô tận sắc cơ.
Giống.
Đầu này cự hình quái thú sau khi xuất hiện, lần nữa ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Thoáng chốc ở giữa, thư không run rẩy, vô tận ma vân tràn ngập mà đến, đem thiên khung đều nhuộm thành huyết sắc, vô số ma binh tại ma vân bên trong xuyên thẳng qua bay múa, phát ra trận trận tiếng rít, nhiếp nhân tâm phách.
Ma đế.
Thế mà triệu hoán ra loại này cấp bậc quái vật. Đây là ma tộc lão tổ à, không nghĩ tới 100 triệu năm qua đi, ma tộc lão tổ lại còn tồn tại, thực sự thật bất khả tư nghị. Mặc dù đã mất đi bộ phận ký ức, nhưng là cố khí tức kia thật đúng là kinh khủng đến cực điểm. Nhìn xem giữa không trung tôn này to lớn ma thú, vô số tu sĩ trong lòng đều bay ra thật sâu vẻ rung động. Cái này ma tộc lão tổ, cổ tịch trong lịch sử ghi chép, 100 triệu năm trước hắn nhưng là đánh nổ chư thiên vạn giới vô địch thủ siêu cấp cường giả tuyệt thế, thậm chí lên cái gọi là thường khung bảng trước ba, trở thành vô số người ác ngộng. Mặc dù bây giờ mất đi bộ phận ký ức, cũng trở lại hình thái ma thú, thế nhưng là cố khí tức kia tản ra phát ra tới, vẫn là để tất cả mọi người ở đây không rét mà run. Chương 112, chiến đấu kịch liệt, Dương Tiễn mở thiên nhãn miểu sát ma đế. Kiệt 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 kiệt, nhân loại ngu xuẩn, chuẩn bị kỹ càng nên đón tử vong phủ xuống đi. Đúng lúc này, kia ma tộc lao tổ đột nhiên mở miệng. Nó hai tay vung lên, trong chốc lát ma âm cuộn cuộn, như là thiên thần nổi trống, làm cho cả đại địa đều run lên bẩy. Dầm dầm ba. Chợt, trên đường chân trời vô tận ma khí lăn lộn sôi trào, cấp tốc hướng về phía dưới chút xuống mà đến, trong nháy mắt, hóa thành ngập trời ma hải.
Ngao ba.
Từng đầu dữ tợn đáng sợ quái xà, từ trong đó chui ra, xoay quanh trên không trung, mở ra miệng rộng, phun tinh hồng lưỡi, phát ra chói tai khó nghe kêu to, làm cho người không rét mà run.
Oeng.
Sau đó, tại kia ma đế thôi động dưới, những cái kia ma xà tất cả đều cùng nhau hướng về Lâm Vũ đánh giết mà đi, thanh thế to lớn, khiến thiên băng địa liệt. Một cái mắt, bầu trời đều giống như muốn triệt để đổ sụp, vô cùng kiềm chế. Chỉ là xuất sinh, chỗ này dám hung hăng ngang ngược. Lâm Vũ sắc mặt băng hàn, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, sau đó tay phải bỗng nhiên một nắm. Trong khoảnh khắc, trung quanh hắn hư không bỗng nhiên co vào, vô tận sắc bén kiếm mang ngưng tụ thành một thanh dài đến 15 mét kinh khủng cự kiếm, lơ lửng bên cạnh hắn. Sau đó, tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú, Lâm Vũ đột nhiên cầm trong tay cự kiếm ném ra.
Siêu.
Cự kiếm phá không, xé rách không khí, nhanh như thiểm điện, vạch phá hư không.
Một kiếm phá diệt.
Nương theo lấy Lâm Vũ lạnh lùng thanh âm đàm thoại, cự kiếm mang theo vô song uy thế, hung hăng đụng vào ma xà bên trong.
Phốc phốc.
Răng rắc răng rắc. Sau một khắc, kia đầy trời ma khí ngưng tụ mà thành ma xà, căn bản ngăn không được một kích này chi lực, tất cả đều tại chỗ nổ bể ra đến, hóa thành vô số khói đen tiêu tán trong không. Một kiếm phá diệt ma khí, cự kiếm dư thế không giảm, tiếp tục hướng về thiên khung phía trên ma tộc lão tổ phóng đi.
Đáng chết.
Thấy thế, ma tộc lão tổ đột nhiên biến sắc, trên mặt tràn đầy chấn kinh chi sắc. Một màn này thực sự ngoài dự liệu của hắn. Hắn vốn định dùng ma khí ngưng tụ ra vô tận ma xà quấn quanh Lâm Vũ, lại không nghĩ rằng ngược lại bị hắn một kiếm chém thành hai đoạn.
"Tiểu Nhi, bản ma để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì mới thật sự là vô địch, tại bản ma một chiêu này phía dưới, các ngươi đều đem hôi phi yên diệt, kiệt 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 kiệt." Ngay sau đó, chỉ gặp ma tộc lão tổ ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, sau đó chỗ mi tâm của hắn sáng lên một đạo kim quang lóe ánh.
"Ngang." Ngay sau đó, lại là một tiếng thú ngâm từ ma tộc lão tổ thể nội truyền ra, lập tức liền nhìn thấy tại chỗ mi tâm của hắn một đạo dữ tợn dựng thẳng đồng chậm chạp mở ra. Cái này dựng thẳng đồng vừa mới mở ra, liền phảng phất một vòng rượu nhật tách ra ánh sáng long ánh huy, chiếu xạ ở đây tất cả mọi người không.
Cấm đoán bên trên hai con người.
Ầm ầm.
Cùng lúc đó, một đầu ngàn trượng màu đen giao long từ dựng thẳng đồng bên trong chui ra, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, hướng về Lâm Vũ lao xuống mà đi, muốn cho một kích chí mạng.
Nghiệt trướng.
Thấy tình cảnh này, Lâm Vũ đống nhiên đạm mạc một tiếng.
Lệ lệ.
Cơ hồ là trong nháy mắt, hắn bên ngoài thân nổi lên trận trận kiếm mang, hỗn độn kiếm thể đặc thù trong nháy mắt bày ra.
Vạn kiếm về tông.
Lâm Vũ khẽ quát một tiếng, lập tức kiếm ảnh đầy trời hiện hiện.
Mỗi một thanh kiếm đều có được chém giết siêu cấp cường giả uy năng, khoảng chừng 9999 thanh kiếm hội tụ thành một mảnh kiếm võng, hướng phía đầu kia màu đen giao long quân giết tới.
Ken 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 ken.
Sau một khắc, mưa kiếm va chạm xen lẫn tiếng kim loại vang vọng bát phương, chấn người hai lỗ tai vụ vụ, đầu náo ngất đi.
Bành.
Vẹn vẹn kiên trì một lát, cái kia màu đen giao long liền vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành điểm điểm tinh quang phiêu đáng ra.
Mà trong cùng một lúc, kiếm kia mưa vẫn như cũ thế như trẻ che, thẳng đến kia ma tộc lão tổ mà đi, tựa hồ muốn hắn chẳng diện.
Hừ.
Ma tộc lão tổ cười lạnh một tiếng.
Ma thôn thiên hạ.
Lời còn chưa dứt, nó mở cái miệng rộng đống nhiên khẽ hấp, vô số mưa kiếm nhao nhao tiến vào bên trong, trong chớp mắt liền bị nó hút hầu như không còn.
Không tệ, hương vị xác thực rất không tệ.
Nuốt mất những cái kia mưa kiếm về sau, ma tộc lão tổ lộ ra hài lòng mỉm cười. Nhưng nó tiếng nói mới vừa vặn rơi xuống, lại là im bặt mà dừng.
Ầm ầm.
Ngay sau đó, trên người nó đột nhiên bộc phát ra ngập trời huyết mang, đem thiên vũ đều làm nổi bật màu đỏ bừng một mảnh, giống như máu tươi nhuộm đỏ đại nhật.
Xoa, tại sao có thể như vậy?
Ma tộc lão tổ phát ra thê lương bi thảm âm thanh.
Hắn ma thôn thiên giới, có thể thôn phệ thế gian vật vật, nguyên bản, hắn coi là thôn phệ hết Lâm Vũ thì triển những này kiếm mang, liền có thể đem. Lâm Vũ triệt để tiêu diệt. Thế nhưng là, hiện tại những này kiếm mang bị nuốt vào trong bụng về sau, đột nhiên phân quang hóa ảnh, hóa thành vô số kiếm khí điên cuồng. Tứ ngược, xoẹt 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 xoẹt. Ngắn ngủi trong khoảnh khắc, ma tộc lao tổ trên người lân giáp cùng huyết nhục liền bị cắt chém thành vô số khối, máu vậy trời cao, nhìn thấy mà giật mình. Giống. Cảm nhận được trên người mình truyền đến kịch liệt đau nhức, ma tộc lao tổ phát ra phẫn nộ gào thét, sau đó đông nhiên cắn răng, phun ra một đoàn hừng hực hắc viêm, đưa nó thân thể bao vây lại. Tại hắc viêm thiêu đốt dưới, trên người nó thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, trong khoảng thời gian ngắn, liền khôi phục hoàn tất. Nhưng ngay tại nó vừa muốn tiếp tục phát khởi thế công thời điểm, đột nhiên Lâm Vũ đứng lặng bầu trời, tóc dài không gió mà bay, nhàn nhạt phun ra một câu: "Nên kết thúc." Thần kiếm thuật phá diệt. Lời còn chưa dứt, một vòng sáng lạ đến cực điểm, lộng lẫy chói mắt kim hoàng sắc kiếm quang đột nhiên hiện lên ở Lâm Vũ bên cạnh, sau đó mang theo vô song uy thế, hướng về kia ma tộc lão tổ hùng hăng chém tới. Ầm. Trong chốc lát, dưới một kiếm này, ma tộc lão tổ thân thể cao lớn ầm vang nổ bể ra đến, văng khắp nơi bay lên, chân cụt tay đứt bay tứ tung. Bạo kiếm. Giờ phút này, nhìn thấy lão tổ bỗng nhiên nổ tung, một bên ma đế con người bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng hãi nhiên không thôi. Không nghĩ tới, Lâm Vũ thi triển kiếm thuật, vậy mà một vùng kinh khủng bạo tạc lực, mà lại cỗ này bạo tạc lực vậy mà đem nhược thể vô địch ma tộc lão tổ cho nổ phá thành mảnh nhỏ. Hỗn đản. Một lát sau, ma đế cắn răng một cái, nhìn thoáng qua Diệp Phàm. Thời khắc này Diệp Phàm còn tại làm lấy một cái cực kỳ quỷ dị động tác, tựa hồ là đang ấp ủ một cái siêu cấp đại chiêu. Diệp Thiên Đế, bản tọa chỉ có thể giúp ngươi tới đây, cáo tử. Đúng lúc này, ma đế mặc dù không cam tâm, nhưng là cũng ngày thường. Một tia tránh lui chỉ tâm, vừa dứt lời liền quay người rời đi. Nhưng mà, tới dễ dàng, thời điểm ra đi nhưng liền không có dễ dàng như vậy. Các ngươi yêu ma, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, làm ta tiên giới không người sao? Mắt thấy ma đế muốn chạy trốn chỉ yêu yêu, đột nhiên một đạo thanh âm hùng hậu bỗng nhiên nhô tới. Sau đó, chỉ gặp đã tự hành bài trừ khóa tiên dây thường dương tiễn, đột nhiên mở thiên nhãn. Chư thần hoàng hôn, nhân gian bình minh, thiên cung vẫn diệt. Oanh. Dương Tiễn trong miệng lẩm bẩm tối nghĩa khó hiểu pháp quyết, chợt, một đạo xích hồng lưu quang bỗng nhiên kích bắn mà ra. Trong chốc lát, toàn bộ hư không tựa hồ cũng đã mất đi hào quang, lâm vào vĩnh hằng đen nhánh ở trong. Giờ khắc này, trước mắt mọi người hình tượng phảng phất dừng lại. Sau một khắc, vô hình cảm giác đè nén bỗng nhiên bao phủ lại ở đây tất cả mọi người, khiến cho mọi người hô hấp đều trở nên khó khăn, thậm chí ngay cả sâu trong linh hồn đều dâng lên một loại run rẩy cảm giác, phảng phất ngày tận thế tới. Mà kia ma đế càng là thân thể run lên, thân thể bỗng nhiên cứng ngắc xuống tới, ngơ ngác nhìn về phía không trung. Trong mắt bọn họ, chỉ gặp nguyên bản sáng sủa bầu trời đêm bỗng nhiên ảm đạm xuống, giữa thiên địa bỗng nhiên hiện ra vô số lít nha lít nhít, tinh mịn phức tạp tới cực điểm kim tuyến. Những này kim tuyến, mỗi một sợi đều giống như từ thuần túy quang, mang cô đọng mà thành, lóe ra chói mắt quang hoa, làm cho người mắt mở không ra, vô số tia sáng tung hoành xen lẫn, trong nháy mắt hợp thành một đạo laser nổ bắn ra mà ra. A phốc phốc. Ma đế bất ngờ không đề phòng, căn bản không kịp tránh né, trực tiếp bị tia laser quét trúng lồng ngực. Nương theo lấy một trận tiếng vang trầm trầm, thân thể của nó trực tiếp sụp đổ ra đen, hóa thành nồng đậm ma vụ tiêu tán trong không. Thấy cảnh này, toàn bộ tiên cung người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Dương Tiễn, không hổ là tiên giới chiến thần, sức chiến đấu cỡ này lại có thể một chiêu diệt sát ma đế. Bất quá, mọi người ở đây chấn kinh hoảng sợ thời khắc, Diệp Phàm nhếch miệng lên một vòng đường cong, phát ra một đạo thanh âm đạm mạc. Ha ha, hoàn toàn chính xác nên kết thúc. Chương 113, Diệp Phàm cứu cực tiến giai, thái cổ thần vương. Vừa dứt lời, chỉ gặp Diệp Phàm cả người đột nhiên phủ ở hư không bên trên, cái trán chính giữa có lấy hào quang màu vàng kim nhạt lấp loé. Phía sau hắn thì là có hai cánh cửa giống như cánh chim chậm rãi mở rộng, ở sau lưng của hắn tạo thành một đạo bóng đen to lớn, che phủ lên mặt trời trô bắn ra tới lóa mắt kỳ quang. Bóng đen này cho hiện trường tất cả mọi người mang đến vô cùng tận cảm giác áp bách. Nó cứ như vậy lặng lặng huyền lập ở trong thiên địa, phảng phất tuyên cổ bất biến. Thần ma thân thể, thiên giai. Theo Diệp Phàm tiếng quát khẽ vang lên, đạo hắc ảnh kia cũng dần dần phát sinh biến hóa. Chỉ gặp nguyên bản mơ hồ hình dáng dần dần hiện hiện mà ra, dần dần trở nên rõ ràng, kia đúng là một trường tuấn lãng phi phàm gương mặt, mày kiếm mắt sáng, cái mũi cao thẳng, môi mỏng mỏng, góc cạnh rõ ràng nhưng lại không mất nhu hòa. Đơn giản có thể dùng hoàn mỹ hai chữ để hình dung. Hai tay của hắn tự nhiên rủ xuống đặt ở nơi bụng, hai chân có chút tách ra, hiện lên cựu cung cách hình, mũi chân hướng phía trước, song trưởng thì hướng ra ngoài, năm ngón tay mở ra, hiện lên trảo hình. Cánh tay phải của hắn bên trên, ẩn ẩn có thể nhìn thấy có ám kim sắc đường vân lan tràn, một khí thế bảng bạc phát ra. Diệp Phàm ngẩng đầu, thâm thúy như là như lỗ đen trong con ngươi có từng tia hỏa diễm thiêu đốt lên. Đinh. Tương tương, tốc chủ cẩn thận, Diệp Phàm tiên thiên thánh thể đạo thai theo thực lực tăng lên đã tiến giai. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở đột nhiên tại Lâm Vũ trong đầu vang lên. Lâm Vũ cũng là lông mi ngưng tụ, mà giờ khắc này, Diệp Phàm thân thể còn tại phát sinh cải biến cực lớn. Chỉ gặp hắn toàn thân làn da đều nổi lên một tầng óng ánh sáng long lanh quang trạch, giống như dương chỉ ngọc, thậm chí ngay cả tóc đều trở nên đen nhánh bóng loáng, từng sợi sợi tóc phiêu động, tràn ngập linh tính. Càng quan trọng hơn là, tại phần lưng của hắn còn rất dài ra một đôi cánh thịt, đôi này cánh thịt trọn vẹn dài hơn 3 mét, nhẹ nhàng huy động, liền có cuồng phong gào thét, uy thế mười phần. Cái này rõ ràng là trong truyền thuyết tiên tiên thánh thể đạo thai tiên giai sau biến hóa. Biến dị? Lâm Vũ lông mày nhướng lên. Trung quanh các tiên nhân cũng đều đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía hư không bên trên đang không ngừng biến hóa Diệp Phàm. Diệp Phàm đã từng nói cho ta biết, hắn tiên thiên thánh thể đạo thai cuối cùng có thể cứu cực tiên hóa, trưởng thành đến một loại trước nay chưa từng có kinh khủng trạng thái, xem ra hắn thành công. Đúng lúc này, một bên nữ đế Đường Nhược Tuyết cũng là lông mày nhíu chặt, một mặt vẻ mặt nghiêm trọng. Lúc này, Diệp Phàm tiên thiên thánh thể đạo thai còn đang tiến hành lấy kinh khủng biến hóa, mà lại theo biến hóa đồng thời, một cỗ vô cùng khí tức nột ngạt truyền đến, tất cả mọi người cảm giác được hô hấp khó khăn, thậm chí tại tiến hóa đồng thời, hắn quanh thân ẩn ẩn tự động xuất hiện một tầng phòng ngự kết giới, làm hắn người căn bản là không có cách đánh gây hắn cứu cực tiến hóa. Đây là từ trong ra ngoài phát ra khí thế cường hãn. Đương nhiên, đây cũng không phải là chân thực tồn tại khí thế, vẹn vẹn chỉ là một chút tinh thần ba động. Nhưng ngay cả như vậy, vẫn như cũ để cho người ta chấn kinh, dạng này khí tức đã siêu việt rất nhiều tiên nhân có phạm chủ, đạt đến một loại cảnh giới toàn mới. Lúc này, Diệp Phàm Tiên Thiên Thánh Thể đạo thai đã hoàn thành một nửa thể biến. Sau lưng của hắn cánh thịt bên trên, có từng đầu tinh mịn vô cùng lân phiến mọc ra, mỗi một tấm vảy đều ẩn chứa không có gì sánh kịp sắc bén, phảng phất có thể cắt đứt hư không. Diệp Phàm tay trái trên cổ tay càng là có một vòng ám kim sắc đường vân vần quanh, giống như là một cái bao cổ tay. Ở bên phải khuỷu tay chỗ khớp nối thì là có một vòng kim hoàng sắc đường vân, những đường vân này tương hô giao thoa tung hành, tổ hợp thành một đóa hoa sen đồ án. Đây là Tiên Thiên Thánh Thể đạo thai tiến hóa dấu hiệu. Đương hoàn toàn thuế biến về sau, Diệp Phàm liền sẽ thu hoạch được vô cùng kinh khủng lực lượng. Ầm ầm. Theo một trận to lớn lôi đình nổ vang, đột nhiên ức vạn lôi kiếp giáng lâm, tận thêm Diệp Phàm chi thân bên trên, nhưng Diệp Phàm khí tức vẫn không có đình chỉ tăng cường, ngược lại là càng ngày càng nghiêm trọng, kia từng đạo lôi điện đánh vào trên người hắn, thế mà không cách nào dung chuyển hắn mảy may, thậm chí ngay cả y phục của hắn đều tổn hại không được. Thật là đáng sợ nhục thân. Chỉ dựa vào nhục thân liền có thể chống lại nhiều như vậy thiên kiếp. Các ngươi nhìn thấy không? Sau lưng của hắn cái bóng mờ kia. Đây tuyệt đối là một cái đỉnh cấp yêu nghiệt, mặc dù không biết thực lực cụ thể như thế nào, nhưng từ trên người hắn phát ra cái chủng loại kia khí thế xem ra, tuyệt không so đỉnh phong thời gian ma tộc lão tổ yếu bao nhiêu. Đây mới thật sự là yêu nghiệt à, một lần thuế biến tiến hóa, vậy mà có thể dẫn tới chư thiên vạn giới ước vạn lôi kiếp, bực này thiên phú xác thực đáng sợ, một khi độ kiếp thành công, chỉ sợ Diệp Thiên để sẽ trô hướng phích lịch. Mọi người tại đây nghị luận ở một, đều bị Diệp Phàm biểu hiện dọa sợ. Ước vạn lôi kiếp không ngừng giáng lâm, đánh vào Diệp Phàm trên thân. Diệp Phàm đứng tại trong hư không uy nga bất động, mặc cho kia ước vạn lôi đỉnh chém vào ở trên người, hắn từ đầu đến cuối sừng sững, như sơn nhạc, không thể vượt qua. Dầm dầm dầm. Một lần lại một lần lôi kiếp giáng lâm, nhưng là Diệp Phàm thân thể vẫn không có bất kỳ cái gì sự tỉnh, ngược lại khí tức càng thêm hùng hậu. Ha ha ha, sảng khoái, cho bản để lại đến. Diệp Phàm cười to, một bước phóng ra, xông lên trời không, đón lôi vân mà đi. Giang giác. Chỉ nghe một đạo xé rách giòn vang, kia đẩy trời lôi vân lập tức bạo liệt, lộ ra một đạo đen nhánh khe hở đến, vô số lôi xả ở trong đó du tẩu, tản mát ra hủy diệt tính khí cơ. Ngay sau đó, Diệp Phàm trên thân tách ra sáng chói kim sắc hào quang, cả người như là một tôn chiến thần, một quyền ném ra, vô song kình khí tùy ý lưu chuyển, đúng là ngạnh sinh sinh đem kia một mảnh lôi vân cho triệt để đánh nát. Đối kháng ước vạn lôi kiếp. Ngoa tạo. Thấy cảnh này, ở đây tất cả tiên nhân đều khiếp sợ không thôi. Ầm ầm. Giống giống. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo tiếng long ngâm vang vọng đất trời, chỉ gặp trong lôi vân ước vạn lôi kiếp đột nhiên ngưng tụ thành một đầu dữ tợn kinh khủng lôi dao, mang theo hủy thiên diệt địa khí tức, trực tiếp vồ giết tới, tốc độ nhanh như buôn lôi thiểm điện. Cái này lôi dao chính là do trời khung bên trong ước vạn lôi kiếp hội tụ mà thành, uy lực cực kỳ khủng bố, vừa mới xuất thế chính là mang theo ngập trời chi nộ, phảng phất muốn đem thương khung đều cho sổ xuống. Oeng. Trong chốc lát, Diệp Phàm liền bị kia vô cùng kinh khủng lôi dao quấn quanh. Hừ, chỉ là một tia chớp cũng nghĩ tổn thương ta. Cút ngay cho ta. Rầm rầm rầm. Diệp Phàm quát to một tiếng, cả người trong nháy mắt đằng không mà lên, khẩn thiết đào ra, giống như lưu tỉnh truy địa, hung hăng đánh vào kia lôi dao phía trên. Ầm. Một tiếng trầm muộn tiếng va chạm vang lên, chỉ gặp kia một đạo lôi dao đúng là bị hắn ngạnh sinh sinh cho đánh bay ra ngoài, sau đó tiêu tán vô tung. Soạt. Cùng lúc đó, Diệp Phàm Tiên Thiên Thánh Thể đạo thai cũng rốt cục hoàn thành lộ sắc cuối cùng, chỉ gặp từng đạo chói mắt quang hoa chói mắt bao phủ Diệp Phàm thân thể, khiến Diệp Phàm cả người nhìn tựa như là một vòng kim sắc nắng gắt, chiếu sáng tứ phương thiên địa. Ầm ầm. Sau một khắc, Diệp Phàm trên thân bỗng nhiên phóng xuất ra một cỗ mênh mông vô cùng khí lãng, giống như đại dương, quét sạch bát hoang, loại kia khí tức kinh khủng, liền xem như chúng quanh vây xem tiên tôn cùng tiên quân nhóm đều cảm giác hô hấp run rợn, như muốn ngạt thở. Mà lúc này đây, Diệp Phàm cứu cực tiến hóa sau bộ dáng, rốt cục rõ ràng hiện ra. Chỉ gặp hắn thân thể thon dài thẳng tắp, cơ bắp nổi cục mạnh mẽ, toàn thân bao trùm lấy một tầng màu tím nhạt lân phiến, hai con ngươi thâm thúy, như là hai viên thái cổ tinh thần, sáng chói lóa mắt, để cho người ta không nhịn được muốn quỳ rạp trên đất, chiều bái dập đầu. Trừ cái đó ra, sau lưng của hắn còn có một cái hư ảo thân ảnh, khoanh chân tọa lạc, quanh thân tản ra thần bí khó lường khí tức. Nhìn kỹ lại, cái này hư ảo thân ảnh cùng Diệp Phàm tướng mạo cực kỳ tương tự, duy nhất khác biệt chính là nó người mặc một bộ bạch bào, thân hình cao lớn, khuôn mặt kiên nghị, đôi mắt chỗ sâu, lại mang theo bệ nghệ hết thảy ngạo nghễ, nhìn xuống cửu thiên thập địa. Cái này, nhìn thấy Diệp Phàm lúc này hình tượng, chung quanh người vây quanh đều ngây ngẩn cả người. Bởi vì, loại này hình tượng lại là ước vạn năm trước xếp hạng thương khung bảng đệ nhất thái cổ thần vương. Chương 114, ta bản nhân chính là một thanh mạnh nhất bảo kiếm. Vị này thái cổ thần vương, danh xưng cường đại nhất thần, là vô tận thuế nguyệt đến nay, lịch sử loài người bên trên vĩ đại nhất cường giả, dù là hiện tại, hắn lưu tại trong lịch sử vết tích cũng đầy đủ vĩnh hằng. Ai có thể nghĩ tới, tại hôm nay, Diệp Phàm vậy mà dẫn động vị này cường giả vô địch hình tượng. Đây là làm sao làm được? Đây là thân nghiệm hóa hình, thái cổ thần vương. Diệp Phàm lúc này bộ dáng, thế mà cùng ghi chép bên trong thái cổ thần vương dáng dấp giống như vậy, chẳng lẽ nói, hắn là thái cổ thần vương hậu đại? Có người kinh hãi, suy đoán nói. Câu nói này vừa ra, lập tức nhấc lên sóng to gió lớn. Dù sao trên thế giới này, người nào không biết vị này thái cổ thần vương tồn tại, đây chính là vô địch đại danh tử, hắn sáng tạo ra quá nhiều truyền kỳ, thậm chí có thể truy tố đến xa xôi thời kỳ thượng cổ. Tại thượng cổ thời kỳ, nhân tộc gặp được cường đại thú triều xâm nhập, suýt nữa bị diệt mất, nhưng vị này thái cổ thần vương lấy sức một mình chặn thú triều công phạt, bảo vệ nhân tộc hóa chủng, thậm chí chinh phục chư thiên vạn giới. Chuyện này đã sớm bị nhân tộc phụng làm thần linh, đồng thời ghi khắc thiên cổ. Chỉ bất quá, nhân tộc lịch sử thật sự là quá xa xưa, vị này thái cổ thần vương đã sớm hẳn là chôn vùi tại bên trong dòng sông thời gian. Nhưng không nghĩ tới hôm nay, bọn hắn lại có thể chứng kiến hình ảnh như vậy, tận mắt thấy thái cổ thần vương hư ảnh, quả thực là một loại vinh hạnh. Ta hiểu được, Diệp Thiên để khẳng định là thái cổ thần vương huyết mạch người thừa kế. Nếu không tại sao có thể có nghịch thiên như vậy tư chất, vừa mới đột phá liền đã dẫn phát ước vạn lôi kiếp tẩy lễ, hơn nữa còn phát động thái cổ thần vương tàn hồn giả thân. T. Có người hít một hơi lãnh khí, khiếp sợ không thôi. Như Diệp Phàm thật sự là thái cổ thần vương hậu duệ, kia không khỏi quá kinh khủng đi. Phải biết, năm đó thần vương thế nhưng là quét ngang 3000 giới, trấn áp một cái kỷ nguyên cường giả khủng bố. Nếu như không phải cuối cùng biên mất không thấy gì nữa, chỉ sợ hiện tại vũ trụ sớm đã là thái cổ thần vương gia tộc thiên hạ. Đúng lúc này, hư không bên trên Diệp Phàm cũng rốt cục mở mắt, trong con ngươi bắn ra tình mang nhất người, như là kiếm mang, xuyên thủng hư không, xuất vào chân trời. Lâm Vũ, ta chính là thái cổ thần vương huyết mạch người thừa kế, càng có cứu cực tiến hóa bản tiên tiên thánh thể lạc thai, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Diệp Phàm mí mắt khẽ nâng, trong giọng nói tràn ngập khinh thường, lập tức chậm rãi duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng hướng về phía trước điểm ra. Oeng! Chỉ một thoáng, thiên địa run rẩy, phong vân rung động, Diệp Phàm cây kia trên ngón tay nở rộ vô tận quang huy, tựa như là một thanh tuyệt thế lưỡi dao, cắt đứt thiên cùng. Phốc thử một tiếng, hư không bên trong hiện ra một vết nứt kia lan tràn, rất mau đem hư không đều chia làm hai nửa. Ngay sau đó, từ kia trong cái khe nô ra một con sắc bén bàn tay, hướng phía Lâm Vũ vồ bắt mà tới. Lâm Vũ không nhúc nhích, vẫn như cũ đứng chắc tay, ngẩng đầu nhìn Diệp Phàm, bất quá linh khí chung quanh đã tự động hóa làm kiếm khí lượn lờ quanh thân, thay hắn chống cự con kia sắc bén bàn tay. Keng! Diệp Phàm bàn tay kia cùng Lâm Vũ kiếm khí va chạm đến cùng một chỗ, khuấy động ra chói lọi thần quang, khiến mọi người chung quanh cũng nhịn không được nhắm mắt lại, trong lòng hãi nhiên, dạng này uy thế thật sự là thật là đáng sợ, dù là cách rất xa, bọn hắn vẫn như cũ tìm đập nhanh. Ong ong ong! Hư không rung động, một sợi lại một sợi đáng sợ gợn sóng dập dờn, con kia sắc bén cánh tay lại bị Lâm Vũ rất nhiều kiếm khí ngăn trở, khó tiến thêm nữa nửa bước. Thấy cảnh này, Diệp Phàm cũng không có kinh ngạc nhiều ít, mà là lộ ra một vòng cười lạnh. Ngươi đại khái còn không biết thái cổ thần vương chân chính chỗ kinh khủng a. Theo Diệp Phàm câu nói này rơi xuống, đột nhiên chư thiên vạn giới linh khí vậy mà toàn bộ hướng phía hắn một người hội tụ mà đi, không ngừng mà hấp thu, không ngừng mà tăng thực lực lên cùng khí tức. Mà lại, đám người phát hiện, ngay tại Diệp Phàm khống chế chư thiên vạn giới linh khí về sau, tất cả mọi người vậy mà đều không khống chế được một tia thiên địa linh khí, thậm chí ngay cả Lâm Vũ cùng Đường Nhược Tuyết cũng không được. Ha ha, mặc dù ngươi hỗn độn kiếm thể đã tiến giai thành hỗn độn chí tôn kiếm thể, nhưng là không có linh khí gia trì, ngươi không cách nào phân quang hóa ảnh, không cách nào ngưng tụ kiếm khí, ngươi hỗn độn chí tôn kiếm thể cuối cùng chẳng qua là một cái phế thể mà thôi. Diệp Phàm trên mặt hiện hiện một vòng băng lãnh độ cong, khóe môi nết lên khinh thường ý cười. Nghe được hắn chào phúng, Lâm Vũ chỉ là nhíu mày. Thật sao? Hắn đạm mạc lên tiếng, một giây sau, một cỗ bảng bạc uy áp tràn ngập ra, làm cho người kinh dị. Giờ khắc này, Lâm Vũ hai tay phụ về sau, đứng lặng bầu trời, một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, cùng thái cổ thần vương huyết mạch phụ thân Diệp Phàm xa xa tương vọng, tương hố giằng co. Diệp Phàm, ngươi đối hỗn độn chí tôn kiếm thể hiểu rõ cuối cùng vẫn là quá phiến diện, ngươi cho rằng không có tiên linh chỉ khí, ta liền không cách nào thi triển ức vạn kiếm khí sao? Ngươi sai. Quên nói cho ngươi, ta bản nhân chính là một thanh thế gian mạnh nhất bảo kiếm. Lâm Vũ tiếng nói vừa dứt dưới, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang. Chỉ gặp nguyên bản bầu trời trong xanh trong nháy mắt âm trầm xuống, vô tận mây đen quay cuồng, che đậy toàn bộ thương khung. Mà tại kia trong bóng tối, mơ hồ trong đó có thể thấy được vô số kim sắc lưu quang lấp lóe, mỗi một đạo đều ẩn chứa kinh khủng sắc cơ, phảng phất có thể hủy diệt hết thảy. Giờ khắc này, toàn bộ tiên giới đều bị bao phủ tại cỗ này túc sát trong không khí, vô biên kiếm ý tại tứ ngược, làm cho người dùng mình. Đây là Lâm Vũ kiếm ý sát phạt chi đạo. Rất nhiều tiên nhân khắp nơi giờ khắc này đều nhận ra được, cái này đương nhiên đó là Lâm Vũ đường. Bên trên một vị hỗn độn chí tôn kiếm thể người, từng tung hoành chư thiên, chém giết không biết bao nhiêu cường địch, kiếm đạo chi lăng lệ, có 102 của kim. Mà bây giờ, Lâm Vũ cũng có của mình kiếm đạo. Mà kiếm đạo của hắn chính là hắn hóa tự tại, hắn hóa vạn cổ, hắn hóa vĩnh hằng, hắn hóa vô địch. Ngay một khắc này, bát cửu huyền công uy lực thôi phát, Lâm Vũ thân thể trong khoảnh khắc biến hóa, trong nháy mắt, cả người hắn vậy mà biến thành một thanh tre khuất bầu trời cự kiếm. Thanh này cự kiếm toàn thân óng ánh sáng chói, mũi kiếm phun ra nuốt vào hàn mang, đâm rách hư không, để lộ ra rét lạnh vô song kiếm khí. Tại cái này bên trên cự kiếm, hiện đầy các thức đường vân, giống như thiên địa quy tắc xen lẫn mà thành, mang theo nồng đậm vô cùng pháp lý khí tức. Cự kiếm kiếm mặt ngoài thân thể, có một tầng nặng nề phù văn, tản ra kinh người uy nghiêm, để cho người ta liếc mắt một cái đều muốn ngạt thở. Mà thanh này cự kiếm chiều dài cùng độ rộng, độ dày các phương diện đều đạt đến một cái mức độ khó mà tin nổi, cơ hồ chiếm cứ non nửa đầu tỉnh lộ, thô sơ giản lược đoán chừng một chút, chừng 10 vạn trượng. Mà lại, Lâm Vũ hóa thân cự kiếm bên trên phù văn càng ngày càng dày đặc, đến cuối cùng hoàn toàn dung hợp thành một khối, khiến cho cự kiếm biến thành một tòa núi cao nguy nga siêu cấp cự kiếm. Giờ phút này, cự kiếm trôi nổi ở trong hư không, tản ra khí tức kinh khủng ba động, tựa hồ ngay cả bầu trời đều có thể chọc ra một cái lỗ thủng. Bá, cự kiếm vung vẩy ở giữa, một đạo hừng hực vô song kiếm khí vạch phá thiên vũ, chém nát hư không, trong chốc lát liền đến Diệp Phàm phụ cận, muốn đem Diệp Phàm triệt để xoắn nát. Diệp Phàm đối mặt một kích này, vô cùng bình tĩnh, chỉ là một tay kết ấn, một đoàn mông lung kim sắc vầng sáng lập tức tại hắn trong lòng bàn tay hình thành. Cái này trong vầng sáng, tựa hồ bao vây lấy một phương tiểu thiên địa, vô số sinh mệnh khí tức đang diễn hóa. Thái cổ tạo hóa quyền. Ầm ầm. Diệp Phàm hét lớn một tiếng, đánh ra mình lĩnh ngộ cái thế quyền thuật. Một quyền này, bá liệt mà hùng hồn, ẩn chứa tạo hóa chi lực, có được bất hủ ý vị, giống như có thể vỡ nát thiên địa, trấn áp hết thảy. Bành bành bành. Tiếng vang đinh tai nhức óc, vô luận là bầu trời, vẫn là đại địa, hoặc là hư không, đều nổ tung, kịch liệt sôi trào, phảng phất ngày tận thế tới. Một quyền này uy thế thực sự quá kinh khủng, liền xem như một vị thương khung trên bảng siêu cấp cường giả đứng ở chỗ này, sợ rằng cũng phải vỡ lạc. Chương 115, Diệp Phàm vỡ lạc, Diệp Phàm hệ thống hiện thế. Đúng lúc này, Diệp Phàm chân đạp càn khôn, ánh mắt sắc bén như lao, thân thể đột nhiên phóng lên tận trời, thẳng đến Lâm Vũ biến thành cự kiếm mà đi. Cho ta trấn áp. Hắn quát lên một tiếng lớn, tay đã nắm thành cự quyền, hung hăng đập vào cự kiếm phía trên, muốn dùng man lực đưa nó nghiền nát. Phanh. Nhưng mà sau một khắc, làm cho người kinh ngạc sự tình phát sinh, chỉ gặp Diệp Phàm một quyền này đánh vào cự kiếm phía trên, tựa như là thạch nhu vào biển, căn bản không có gây nên phản ứng chút nào. Tại sao có thể như vậy? Diệp Phàm ngây ngẩn cả người, hắn cảm giác mình một quyền đơn giản chính là đập vào cứng rắn vô cùng bản thạch phía trên, không có nhấc lên chút nào bọt nước. Phanh. Sau một khắc, một cỗ càng thêm cuồng bạo kiếm uy quét sạch ra, Lâm Vũ thanh âm bỗng nhiên truyền đến, "Diệp Phàm, nên kết thúc." Đang khi nói chuyện, Lâm Vũ biến thành cự kiếm đột nhiên bay vụt ra ngoài, nhanh hơn điện thiểm, trong chớp mắt liền xuyên thủng Diệp Phàm ngực. Phốc phốc. Diệp Phàm lúc này kêu lên một tiếng đau đớn, phun ra ra đại lượng máu tươi. Hắn cúi đầu nhìn về phía mình ngực, chỉ gặp lồng ngực lõm, xuất hiện một cái nhìn thấy mà giật mình vết thương, kém chút bị từ đó chém thành hai đoạn. Thân thể của hắn rút lui trong thước, lảo đảo đứng vững lại. Diệp Phàm thân thể cực kỳ cường hãn, có thể xưng vô địch tồn tại, nhưng là tại cự kiếm công kích đến, lại như cũng không có cái gì quá ngon để ăn, bị thương nặng. Không chỉ có như thế, bên trên cự kiếm, vô tận kiếm quang lấp lóe, một đạo lại một đạo kinh khủng đến cực điểm kiếm quang càng không ngừng hướng về Diệp Phàm chém xuống. Thật mạnh. Nhìn xem những này kiếm quang rơi xuống, tiên giới vô số tu sĩ đều là kinh hồn táng đảm. Loại này cấp bậc chiến đấu quá mức đáng sợ, cho dù là hơi tới gần đều có thể hôi phi yên diệt, bị xé nứt thành hư vô. Xem ra lần này Diệp Thiên đại bại, hắn không có khả năng ngăn trở Lâm Vũ công kích, hắn phải chết không nghỉ ngơi. Vô số tiên nhân kinh hô, cho rằng Diệp Phàm đã khó thoát vận rủi, không có khả năng sống thêm xuống tới. Dù sao Lâm Vũ nhưng là chân chính hỗn độn chí tôn kiếm thể a, chính là tiên tiên thánh thể đạo thai thiên địch, mặc dù Diệp Phàm có thái cổ thần vương huyết mạch, nhưng là tựa hồ vẫn là bị Lâm Vũ áp chế. Nhưng là, mọi người ở đây nghị luận lúc, bất ngờ xảy ra chuyện. Ông Diệp Phàm sau lưng, cái kia đạo thái cổ thần vương hư ảnh chậm rãi mở ra hai con ngươi, tách ra từng đạo dọa người tinh mang, tựa hồ có thể chọc mù người con mắt. Ngay sau đó, hắn há miệng nhẹ nhàng phun một cái, lại phun ra một thanh tuyệt thế thần binh. Sau đó, Diệp Phàm vừa xài bước ra, tay phải cầm thanh này thái cổ thần vương đã từng tuyệt thế thần binh, tay trái bắc quyền, oanh minh ở giữa, hướng phía cự kiếm mũi kiếm đánh tới. Keng. Nương theo lấy một trận thanh thúy thanh âm du dương, Diệp Phàm một quyền này cùng Lâm Vũ biến thành cự kiếm mũi kiếm đụng vào nhau. Chỉ một thoáng, tia lửa tung tóe, âm vang rung động, giống như sắt thép reo lên. Lâm Vũ biến thành cự kiếm chính là từ ngàn vạn kiếm ý ngưng tụ mà thành, chính là chân chính kiếm thể bản tôn, ẩn chứa mênh mông khó lường kinh khủng kiếm khí. Nhưng là Diệp Phàm cái này một thanh tuyệt thế thần binh, lại giống như là có vô cùng vô tận thần lực phun trào, thế mà chống đỡ được xuống tới. Đây là Chân Vũ Thanh Kiếm. Có tiên nhân con ngươi co vào, nhận ra Diệp Phàm vật trong tay lai lịch. Thanh này tuyệt thế thần binh, chính là ngày xưa thái cổ thần vương chuyên môn vũ khí, là chân chính tuyệt đỉnh thanh khí, uy năng ngập trời, đáng tiếc đã sớm thất truyền, không nghĩ tới vậy mà tại Diệp Phàm trong tay xuất hiện. Giang giác. Rốt cục, Lâm Vũ hóa thân cự kiếm không chịu nổi Diệp Phàm kinh khủng thế công, phía trên hiện đầy nhỏ xíu vết rạn, dần dần vỡ nát ra. Lao công. Thấy cảnh này, phu cận nữ đế Đường Như Tuyết mỹ mắt run lên, kinh hô một tiếng. Sau đó, cả người vọt thẳng hướng Diệp Phàm, đánh ra một trường. Ngọc Phong thần trưởng. Nàng quát một tiếng, trắng đoan như ngọc cung tùn tố thủ nô ra, từng sợi máu tuyết trắng cương nguyên quấn quanh trên đó, hóa thành một cái cự trường, lăng không đập xuống. Ầm ầm. Một trường này, phản phất có thể lật đổ hết thảy, hủy diệt hết thảy, mang theo phá vỡ khô kéo xảo lực lượng, trong nháy mắt rơi vào Chân Vũ Thánh Kiếm phía trên, khiến cho Diệp Phàm trong tay Chân Vũ Thánh Kiếm hơi run rẩy một chút. "Hừ, Như Tuyết, ngươi tại gãi ngứa ngứa sao?" Diệp Phàm cười lạnh một tiếng, lập tức huy động hai cánh, tay cầm Chân Vũ Thánh Kiếm, không nhìn thẳng Đường Như Tuyết, hướng phía Lâm Vũ chém xuống một kích chí mạng. "Như vậy kết thúc đi." "Ai?" Đúng lúc này, hóa thân thành cự kiếm Lâm Vũ đột nhiên phát ra một trận than nhẹ âm thanh trong giọng nói tràn đầy tiếc nuối cùng tiếc hận, giống như là đã làm ra quyết định, chuẩn bị nên đón kết cục. "Ừm." Nghe được hắn câu nói này, Diệp Phàm lông mày chau lên, trong lòng nổi lên một trận cảm giác nguy cơ. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp được cự kiếm trên mũi kiếm, có vô cùng vô tận kiếm ý tại hội tụ. Đó là một loại khí tức cực kỳ đáng sợ, mỗi một tấc trong kiếm ý đều tràn ngập hủy thiên diệt địa khí tức, tựa hồ có thể phá hủy hết thảy. Đây là muốn làm gì? Diệp Phàm trong mày có một loại rất không ổn dự cảm. Hưu. Nhưng vào lúc này, cự kiếm bỗng nhiên động, tốc độ cực nhanh, như là một vòng lưu quang, trong nháy mắt xuyên qua hư không, thẳng hướng Diệp Phàm. Không được. Diệp Phàm sắc mặt đại biến, hắn có thể rõ ràng phát giác được, cự kiếm tính uy hiếp đã vượt xa vừa rồi. Đây là vật gì? Đây là một kiện tuyệt thế hung binh, mau trốn a. Chúng ta đi mau. Nếu không, chúng ta đều muốn bị lan đến gần. Nhìn thấy một màn này, tất cả người vây quanh đều là dọa đến vãi cả linh hồn, xoay người chạy, dùng hết sức bú sữa mẹ, vắt chân lên cổ báo táp, hận không thể lập tức biến mất ở chân trời. Oeng. Một giây sau, Diệp Phàm trước người hư không ầm vang vỡ vụn, vô tận kiếm mang quét ngang mà đến, tất cả hư không toàn bộ chôn vùi, hóa thành một mảnh đen kịt, để cho người ta thấy không rõ chung quanh đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Đợi đến hư không lần nữa khôi phục bình tĩnh về sau, chỉ còn lại một vùng phế tích. T. Tất cả mọi người nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì bọn hắn nhìn thấy nguyên lai Diệp Phàm vị trí phương viên ngàn trượng phạm vi bên trong, toàn bộ bị san thành bình địa, hóa thành một mảnh hoang vu, mà Diệp Phàm bản nhân ngay cả một bộ hoàn chỉnh thi cốt cũng không tìm tới, bị triệt để vỡ nát. Diệp Thiên Đế rốt cuộc chết. Thấy cảnh này, đã có không ít người bắt đầu nhảy cẫng hoan hô. Mà Lâm Vũ cũng đã biên trở về hình người, mới một cách này, chính là một đòn toàn lực của hắn, hắn có thể rất xác định, Diệp Phàm đã vẫn lạc. Kiệt 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 khắc khắc, thật kết thúc rồi hả? Có ta ở đây, ta thúc chủ thế nhưng là sẽ phục sinh. Nhưng mà, mọi người ở đây mừng rỡ lúc, đột nhiên một đạo quái dị tà ác thanh âm đột nhiên nó tới. Ngay sau đó, chỉ gặp một vị người mặc áo bào đen, tướng mạo yêu diễm che lớp thanh niên trống rông hiện hiện, khóe miệng mang theo trêu tức độ cong. Hắn là ai? Thấy cảnh này, tất cả tiên nhân một mặt kinh ngạc. Liền ngay cả Lâm Vũ cùng Đường Như Tuyết cũng là khiếp sợ không thôi. Bởi vì, người này không phải Diệp Phàm, cũng không phải tiên giới bất kỳ người nào, mà là một cái khí tức vô cùng cường đại người xa lạ. Diệp Phàm hệ thống hóa thân. Lúc này, Lâm Vũ một mặt kinh ngạc nghĩ đến, nếu như hắn không có đoán sai, trước mặt cái này áo bào đen yêu dị nam tử, chính là Diệp Phàm chư thiên mạnh nhất đánh dấu hệ thống, biên thành. Đây chính là chư thiên mạnh nhất đánh dấu hệ thống bản tôn sao? Lâm Vũ khẽ nhíu mày. Hắn có thể cảm nhận được, trên người người này khí tức mênh mông vô ngần, thực lực tất nhiên vô cùng cường đại. Chương 116, hệ thống trung cực đối chiến. Hệ thống, ngươi không phải muốn thôn vệ hắn sao? Hiện tại nên như thế nào đối phó hắn? Đúng lúc này, Lâm Vũ lập tức ở trong đầu hỏi thăm kẹp âm hệ thống. Nhưng mà, hỏi một hồi lâu, hệ thống thanh âm đều không có vang lên. Lâm Vũ có chút buồn bực, hệ thống này thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích. Nhưng là, ngay tại Lâm Vũ chuẩn bị chống lại đối diện chư thiên mạnh nhất đánh dấu hệ thống bản tốt lúc, đột nhiên, hắn hệ thống không gian một viên thần thú chứng phát ra một trận nhỏ xíu tiếng tách tách, mặt ngoài vậy mà hiện hiện một tia lít nha lít nhít mạng nhện khe hở. Ừm, chuyện gì xảy ra? Cảm ứng được điểm này, Lâm Vũ lập tức khẽ giật mình. Đây là đoạn thời gian trước đánh dấu lúc hệ thống đưa tặng thần thú chứng, một mực an ổn đợi tại hệ thống không gian, xưa nay chưa từng xảy ra qua tình huống như vậy. Thế nhưng là, hiện tại tựa hồ có đồ vật gì muốn phá thể mà ra. Giang giác. Ngay tại Lâm Vũ nao nao lúc, lại là một đạo càng thêm kịch liệt tiếng tạch tạch truyền vào trong lỗ tai. Lâm Vũ nhíu mắt, hắn nhìn thấy mình thần thú chứng mặt ngoài mạng nhện khe hở càng ngày càng nhiều, cuối cùng răng rắc một tiếng, triệt để nước toát ra. Sau một khắc, một con tuyết trắng tiểu nộn ngọc thủ dẫn đầu theo chứng sắc bên trong rối ra, ngay sau đó là một đầu chân thon dài. Cuối cùng, tại Lâm Vũ rung động đến cực điểm ánh mắt bên trong, một đạo huyền chuyển linh lung thân ảnh chậm rãi tòng thần chứng thú vật chứng bên trong xuất hiện, cuối cùng đứng tại bên cạnh hắn. Đây là một cái dung mạo tú lệ tuyệt luân tiểu la ly, ngũ quan tinh xảo, da thịt tỏa ánh sáng long lanh, tựa như ngà voi tạo hình, một đôi mắt to ngập nước, phảng phất ẩn chứa sao trời, lấp lóe linh động quang trạch. Nàng có đen nhánh xinh đẹp tóc dài xõa bay, tán loạn tới eo, theo gió đêm múa, tung bay trước người, hiển lộ ra một cô khác vẻ. Nhất là trên người nàng xuyên váy cung giày, giản lược nhưng lại lộng lẫy, cho người ta một loại cao quý trang nhã cảm giác, để cho người ta nhìn thấy liền không rời ánh mắt sang trô khác được. Hoa ba thật xinh đẹp tiểu muội muội nha. Nhìn thấy cái này tiểu La Ly về sau, chu vi quan chỉ người nhất thời hai mắt tỏa sáng, nhao nhao tán thưởng lên tiếng. Tiểu La Ly bộ dáng quá đáng yêu, đơn giản liền cùng họa bên trong đi ra tới tiểu tình linh, để bọn hắn căn bản mắt lom lom. Thậm chí liền ngay cả một bên Lâm Vũ, nhìn thấy tiểu La Lệ về sau, cũng là ngây ngẩn cả người. Hắn được chứng kiến không biết bao nhiêu tuyệt thế giai lệ, từng cái quốc sắc thiên hương, liền ngay cả lão bà Đường Như Tuyết cũng là khuynh quốc khuynh thành, nhưng lúc này lại vẫn là không nhịn được trong lòng run lên. Bởi vì, tiểu La Lệ mang đến cho hắn một cảm giác thật sự là quá đặc thù, phảng phất như là từ trong tranh đi ra tiểu tiên nữ, để cho người ta khó mà tự kiềm chế. Khi hỉ bốn. Lúc này, tiểu La Lệ bỗng nhiên hoạt bát thẻ lưỡi, lộ ra hai viên đáng yêu răng nanh. Ngay sau đó, nàng nện bước nhỏ chân ngắn, lanh lợi đi vào Lâm Vũ bên người, kéo cánh tay của hắn, nũng nịu nhẹ nói: "Túc chủ, có bản tiểu thư tại, ngươi không cần lo lắng Hắc Nguyệt." Lúc nói chuyện, tiểu La Lệ đôi mắt đẹp nhìn về phía đối diện thanh niên áo bào đen, trong con ngươi hiện lên một vòng lạnh lẽo. "Hắc Nguyệt." Lâm Vũ hơi sững sờ, đối diện chư thiên mạnh nhất đánh dấu hệ thống bản tôn lại còn có danh tự, gọi đêm tối. Bất quá, càng làm cho hắn ngây người mắt tròn tròn chính là, cái này tiểu La Lệ thanh âm cùng kẹp âm hệ thống giống nhau như lúc, mà lại mới vừa rồi còn gọi hắn túc chủ, nói cách khác vị này tổng thần chứng thú vật chứng bên trong ấp ra đồ chơi, lại là hệ thống bản tôn. Lâm Vũ lập tức ngộp bức. Mặc dù không rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng hắn mơ hồ trong đó có thể khẳng định, mình tựa hồ nhặt được bảo. Kiệt 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 khắc khắc, nguyên lai là tiểu ngọc, bất quá ngươi cho rằng bằng bản lãnh của ngươi có thể đánh bại ta sao? Hắc Nguyệt nhếch miệng lên một vòng đường cong, trào phúng nhìn qua tiểu La Ly. Bọn hắn còn nhận biết. Một bên Lâm Vũ cả người ngốc trệ tại nơi đó, giống như đã cùng hắn không có quan hệ gì. "Hơ, Hắc Nguyệt, ngươi mặc dù là chư thiên mạnh nhất đánh dấu hệ thống, cơ hồ không có kẽ hở, nhưng là bản tiểu thư đã tìm tới nhược điểm của ngươi." Tiểu La Ly hệ thống cười khẩy, tràn đầy ngạo kiều chỉ sắc. Vừa dứt lời, nàng cả người bỗng nhiên bay lên mà lên, lơ lửng giữa không trung bên trong, toàn thân tách ra sáng chói chói lọi thất thải quang mang. Ngay sau đó, chỉ nghe thấy nàng hô lên một câu: "Tiểu phi côn đến rồi chín." Trong chốc lát, một cây kim sắc thần côn đột nhiên phá hải mà ra, trong nháy mắt bay đến tiểu La Lệ trong tay. Cái này kim sắc thần côn vừa xuất hiện, lập tức tản mát ra nồng đậm linh vận, đồng thời toàn thân vàng óng ánh lưu chuyển lên kim loại sáng bóng, nhìn vô cùng huyễn khốc bá khí, tràn đầy lực lượng mỹ cảm. "Ta sát, cái này, đây không phải Định Hải thần châm, kim cô đồng sao?" Nhìn thấy căn này kim sắc thần côn, Lâm Vũ lần nữa mở to hai mắt nhìn. Hắn nhìn qua Tây Du Ký, một chút liền nhận ra trước mắt căn này thần côn. Chỉ là không nghĩ tới, tại thế gian này thật có cái đồ chơi này. Ầm. Cơ hồ là trong chốc lát, tiểu La Lệ huy động kim cô đồng, hung hăng đánh tới hướng đối diện Hắc Nguyệt trên thân. "Hừ, một cây phá cây gậy liền muốn đánh bại ta, Tiểu Ngọc, ngươi vẫn là như vậy ngây thơ, ha ha." Nhìn thấy kim cô đồng, Hắc Nguyệt cười lạnh thành tiếng, mảy may không có đem nó để ở trong lòng. Sau một khắc, ngay tại kim cô đồng sắp chạm đến Hắc Nguyệt thân thể một cái mắt, chỉ gặp Hắc Nguyệt thân hình đột nhiên một trận hư ảo, trở nên mông lung mờ mịt. "Ừm. Tránh khỏi a." Thấy cảnh này, tiểu La Lệ không khỏi hơi sững sờ, bất quá cũng không có quá mức chấn kinh, mà là đột nhiên đem kim cô đồng trở nên vô cùng thô to, vô cùng cứng rắn. Âm ở ba. To lớn kim cô đồng, mang theo thế lôi đỉnh và quân, hướng phía Hắc Nguyệt hung hăng đập tới.
Cái gì?
Giờ khắc này, Hắc Nguyệt sắc mặt đột biến, hắn cảm giác được cái này kim cô đồng bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, dù là hắn nhục thân thành thánh, cũng căn bản ngăn cản không nổi.
Phốc phốc.
Trong điện quang hỏa thạch, Hắc Nguyệt chỗ ngực trực tiếp bị nện mặc một cái to lớn lỗ máu. Hắn há mồm phun ra một ngụm máu tươi, thân thể giống như đạn pháo bắn ngược mà ra, trung điệp ngã xuống tại vài trăm mét bên ngoài, đem một tòa tiên cung đâm cháy. Mà nơi ngực của hắn thì lưu lại một cái rõ ràng lỗ thủng lõm, máu tươi cốt cốt tuôn ra, vết thương dữ tợn kinh khủng.
Kiệt kiệt kiệt, thì ra là thế, cái này cây gậy phía trên lại có khắc chế bùa chú của ta, chắc không được có thể tổn thương đến ta.
Lúc này, Hắc Nguyệt che ngực, sắc mặt âm trầm, đôi mắt bên trong sát cơ rét lạnh. Vừa rồi kim cô đồng ầm vang đập tới, Hắc Nguyệt chỉ cảm thấy sóng não của mình sóng đều sắp bị xé nát, nếu như không phải hắn phản ứng kịp thời, chỉ sợ hiện tại đã chết. Nếu như hắn không có đoán sai, cái này cây gậy phía trên có một loại có thể ảnh hưởng sóng điện não pháp thuật, loại pháp thuật này chuyên khắc hệ thống, chỉ là hắn có chút không rõ, cái này pháp thuật vì cái gì đối tiểu La Lệ vô dụng. Mà sở dĩ đối tiểu La Lệ vô dụng, là bởi vì nàng sớm đã dùng ban thượng phương thức, đem mình biến thành thần thú chứng chứng, hôm nay ấp ra nàng, đã chân chính thuộc về một thần thú, mà không phải hệ thống, cho nên cây gậy phía trên quấy nhiều sóng điện não pháp thuật, đối nàng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Đã như vậy toàn bộ thế giới liền cùng một chỗ hủy diệt đi. Lúc này, Hắc Nguyệt xem thấu về sau, đáy mắt hiện lên một vòng âm trầm. Hủy diệt em gái ngươi, ta còn muốn cùng túc chủ sinh con đâu. Nhưng mà, tiểu La Ly hệ thống lại là quát lạnh một tiếng, một bộ giữ dằn biểu lộ.
Chương 117, tinh không nổ tung, vũ trụ hủy diệt.
Hủy diệt đi, ta mệt mỏi. Đúng lúc này, tên là Hắc Nguyệt Chư Thiên mạnh nhất đánh dấu hệ thống, đột nhiên vang lên một tiếng máy móc mà không có tình cảm ba động điện tử âm. Ngay sau đó, toàn bộ không gian cũng bắt đầu rung động. Một trận bạch quang hiện lên về sau, một cỗ khó mà diễn tả bằng lời khí tức khủng bố bao phủ bốn phía. Sau đó, Hắc Nguyệt một đôi băng lãnh mà tràn ngập tử vong cùng uy nghiêm con mắt, nhìn về phía toàn bộ thế giới. Trung cực thẩm phán bắt đầu. Thoại âm rơi xuống thời khắc, vô tận hắc mang từ trong thân thể của hắn tán phát ra. Trong khoảnh khắc liền đem cái vũ trụ này triệt để thôn vệ hầu như không còn. Những cái kia bị hắc mang chỗ chiếu rọi đến địa phương, bất luận là sao trời vẫn là đại lục hoặc là nhân loại, yêu thú cấp sinh vật, toàn bộ đều hóa thành một mảnh cho tàn. Thậm chí, ngay cả không gian cũng tại hắc sắc quang mang trùng kích vào phá thành mảnh nhỏ, lộ ra bên trong đen nhánh thâm thúy hư không. Đây hết thảy, chỉ vì Hắc Nguyệt muốn đưa nó hủy đi. Mà loại này hủy diệt cũng không phải là đơn thuần đem nó đánh nổ, xóa đi, mà là để nó hoàn toàn biến mất tại trong vũ trụ, liên đối cùng nhau biến mất, còn có cái vũ trụ này nguyên bản tồn tại ý nghĩa cùng giá trị. Hủy diệt, thật là đẹp tốt chứ a. Tại đem viên khu vực này hóa thành hư không đồng thời, Hắc Nguyệt tự lẩm bẩm, trên mặt cũng lộ ra say mê biểu lộ. Lúc này Lâm Vũ vẫn lạnh nhạt như cũ đứng lặng, một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Mà bên cạnh hắn các lộ tiên nhân, thậm chí Phiếu Miếu Tiên Tông các đệ tử, thậm chí Long Chiến Thiên, Cố Như Thanh, Liên Hoa Tiên Tử bọn người, lại thậm chí Nữ Đế Đường Ngự Tuyết, đã liên tiếp bị Hắc Nguyệt loại này thần bí lực lượng kinh khủng chỗ hủy diệt, một cái hai cái còn chưa kịp rít gào lên âm thanh, liền trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Từng cảnh tượng ấy, đã quỷ dị vừa kinh khủng, lại khiến người ta hãi nhiên. Mà cái này vẫn chưa xong, vào thời khắc này, Hắc Nguyệt nhếch miệng lên một vòng đường cong, cười nói: "Tiểu Ngọc, vậy liền tới chứng kiến một chút thế giới hủy diệt phấn khích một màn đi." Vừa dứt lời, Hắc Nguyệt cái trán bỗng nhiên tách ra một vòng màu đen mặt trăng ấn ký. Lập tức, một cỗ không cách nào dùng lời nói diễn tả được năng lượng khổng lồ bỗng nhiên quét sạch bốn phía, đem phụ cận mấy chục vạn dặm phạm vi bên trong tất cả sự vật, bao quát núi non sông ngòi, hoa cỏ cây cối, thậm chí ngay cả hư không đều trong phút chốc mẫn diệt. Đây là cái gì? Làm sao lại có như thế lực lượng cường đại? Mà lúc này, chư thiên vạn giới bên trong người còn sống sót nhóm lên tiếng kinh hô, trên mặt tràn ngập nồng đậm vẻ kinh hãi muốn chết. Nhưng lúc này Lâm Vũ, nhưng như cũ trấn định như thường. Lâm Vũ, bổn hệ thống tốc chủ cuối cùng tâm nguyện, chính là một ngày kia, tinh không nổ tung, càn khôn điên đảo, duy chỉ có lưu ngươi một người sống tạm một thế, nhận hết cô độc tịch liêu, vĩnh viễn trầm luân tại trong thống khổ. Đây là Hắc Nguyệt nói với Lâm Vũ qua câu nói sau cùng, cũng là cuối cùng đối với hắn nguyện rủa. Nhưng bây giờ, đương Hắc Nguyệt chân chính làm được điểm này lúc, trong mắt của hắn ngược lại tràn ngập hưng phấn quan mang.
Kiệt 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 kiệt, hủy diệt đi, bạo cho ta.
Nương theo lấy Hắc Nguyệt âm trầm mà điên cuồng tiếng giống to, trên trán của hắn tách ra một vòng to lớn Hắc Nguyệt tấn ký, một cỗ trước nay chưa từng có lực lượng kinh khủng, đột nhiên bạo phát đi ra.
Ầm ầm.
Trong chốc lát, tinh không nổ tung, vạn giới sụp đổ, từng đầu thời không thông đạo bị ngạnh sinh sinh đánh gãy, toàn bộ chư thiên vạn giới lâm vào một trận xưa nay chưa từng có tai họa bên trong. Lần này tai nạn, so bất kỳ lần nào đều càng khủng bố hơn gấp trăm lần. Cơ hồ mỗi một giây, đều có hàng ngàn hàng vạn khỏa sinh mệnh cổ tình hủy diệt, trăm tỷ tỷ ức vạn sinh linh đánh mất tính mệnh, toàn bộ chư thiên vạn giới, phản phất tại ngắn ngủi một phút không đến thời gian bên trong, trực tiếp tổn thất 1/5. Mà lại, cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu thôi. Theo thời gian chuyển rời, chư thiên vạn giới bên trong sinh vật càng ngày càng ít, mà lại cái tốc độ này còn tại dần dần tăng lên. Đến cuối cùng, cơ hồ cách mỗi mấy phút đều có thể nghe được nơi nào đó tình vực truyền ra một tiếng kịch liệt bạo tạc, đem hết thể chôn vùi thành hư vô. Chư thiên vạn giới biến cố, khiến cho toàn bộ hồng mông trong vũ trụ, toàn bộ sinh linh đều xa vào đến vô cùng vô tận trong khủng hoảng. Nhất là, khi bọn hắn biết, chư thiên vạn giới đều tại lần lượt hủy diệt lúc, càng là làm cho người dùng mình. Trong lúc nhất thời, người người cảm thấy bất an, thấp thỏm lo âu. Nhưng mà, ngay cả như vậy, ý nguyên ngăn không được Hắc Nguyệt phá hủy hết thể quyết tâm. Hắn lúc này, tựa như là một cái giết chóc máy móc, tại thời khắc này, trong đầu của hắn chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu. Phá hủy hết thể trở ngại mình hủy diệt chư thiên vạn giới đồ vật. Ha ha ha, bạo, bạo, bạo cho ta. Hung hăng bạo. Ta muốn để ngươi thấy rất nhiều thân bằng hảo hữu, vô số sinh linh, ở trước mặt ngươi chết thảm, mà ngươi lại bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn đây hết thảy phát sinh, trơ mắt nhìn xem bọn chúng chết đi. Mùi vị đó, nhất định rất mỹ diệu đi. Ha ha ha. Hắc Nguyệt giữ tợn cùng tiếu, cái kia huyết hồng trong con ngươi lóe ra điên cuồng quang mang. Mà lúc này, theo Hắc Nguyệt thi triển thần bí lực lượng kinh khủng, chư thiên vạn giới bên trong, những cái kia còn sống sót lấy sinh linh, tại thời khắc này, vậy mà bắt đầu nhao nhao chết bất đắc kỳ tử. Từng cái nguyên bản nhảy nhót tương bừng sinh mệnh, trong nháy mắt, hóa thành từng cỗ thi hải, từ hư không bên trong rơi xuống đến vô ngần trong vực sâu hắc ám, biến mất không thấy gì nữa. Hồn phách của bọn hắn thì là hóa thành từng sợi khói xanh, tiêu tán ở giữa thiên địa. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chư thiên vạn giới đều tại gào thét, tất cả mọi người sợ hãi vô cùng. Mà liền tại giờ khắc này, Hắc Nguyệt đột nhiên giơ bàn tay lên, hướng phía hư không một chỉ, trong chốc lát, một cái kỳ lạ phù văn trống rỗng hiện hiện, thật nhanh quyết trường, lan tràn toàn bộ trong vũ trụ. Sau đó, tại cái này phù văn nơi bao bọc tỉnh cầu phía trên, thế mà bắt đầu xuất hiện nhiều loại quái dị cảnh tượng. Có nhiều chỗ, vỏ quả đất quý tích vận hành đột nhiên phát sinh cải biến, hình thành vô số kỳ kỳ quái quái nham tương hồ nước. Có nhiều chỗ, bầu trời bắt đầu trở nên tối xuống, lôi đỉnh cuộn cuộn, mưa rào xối xả, có nhiều chỗ thậm chí xuất hiện núi lửa phun trào. Đây hết thảy đều biểu thị, tại viên tinh cầu này phía trên, xuất hiện một loại nào đó siêu cấp tai hại. Mà những này tai hại cũng chính là Hắc Nguyệt tạo thành. Tại Hắc Nguyệt thao túng dưới, tất cả tinh cầu hoàn cảnh cấp tốc các liệt, vô luận là nhân loại, nguồn nước, thực vật, thậm chí cả thổ nhưỡng, khoáng sản tài nguyên đều bị chí mạng phá hư. Cái này dẫn đến vô số sinh vật sắp gặp tử vong, nhưng lại không cách nào đào thoát, chỉ có thể tại Hắc Nguyệt thi triển lực lượng thần bí tứ ngược phía dưới, chậm rãi khô kiệt chết đi. Mà cùng lúc đó, một cỗ sương mù màu đen bắt đầu từ những tinh cầu này bên trong phiêu đãng mà lên, hướng phía Hắc Nguyệt hội tụ mà đi, dung nhập vào mi tâm của hắn Hắc Nguyệt tấn ký bên trong. Lúc này Hắc Nguyệt toàn thân trên dưới tản ra cực đoan tà ác băng lãnh khí tức, mà thực lực của hắn đang không ngừng tăng lên. Đến cuối cùng, đương hết thể bình tĩnh trở lại lúc, chư thiên vạn giới, từng khỏa tinh cầu bên trong, đúng là rốt cuộc cảm giác không thấy nửa điểm sinh mệnh khí tức, chỉ còn sót lại vô số đổ nát thê lương, cùng cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa. Mà Lâm Vũ, cùng tiểu La Lệ hệ thống, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn qua một màn này phát sinh. Vô số cố nhân, vô số thân bằng hảo hữu, vô số sinh linh, hủy hoại chỉ trong chốc lát, mà Lâm Vũ lại chỉ có thể một mình đứng tại kia Tuế Nguyệt Trường Hà bên trên, yên lặng nhìn chăm chú, bất lực. Đây cũng là Diệp Phàm tâm nguyện cuối cùng, hắn biết Lâm Vũ Hỗn Độn Chí Tôn kiếm thể đã vô địch, duy nhất có thể đối phó hắn chính là để hắn một thân một mình sống chui nhủi ở thế gian ở giữa. Nhưng là, Diệp Phàm cùng Hắc Nguyệt làm sao cũng không nghĩ ra, Lâm Vũ cũng không sợ hãi một ngày này ngược lại đến, bởi vì hắn sớm đã có chuẩn bị. Chương 118, Tiểu La Lệ hệ thống tuyệt thế thần thông. Đúng lúc này, Lâm Vũ vẫn như cũ đứng lặng trên hư không, hai tay phụ về sau, một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Thẳng đến toàn bộ chư thiên vạn giới sinh linh đều hủy diệt về sau, hắn mới rốt cục động. "Tiểu La Lệ, nhờ vào ngươi." Lúc này, Lâm Vũ cười nhạt một tiếng, cũng không có bởi vì mới đường được tuyết, Long Chiến Thiên đám người mất đi mà cảm thấy bi thương, mà là đối Tiểu La Lệ hệ thống nói: "Tương tương, ta biết đã." Tiểu La Lệ hệ thống hồi phục một tiếng, liền cả người đứng lặng bầu trời, trắng đoán hai tay đột nhiên mở ra, làm ra vây quanh thế giới tư thái. Mà lúc này, Lâm Vũ cũng không có nhàn rỗi, mà là cả người trong nháy mắt xuất hiện tại Hắc Nguyệt trước mặt. Ước vạn đạo kiếm khí từ hắn trong thân thể bắn ra. Cái này ước vạn đạo kiếm khí, toàn bộ từ Lâm Vũ trên thân tuôn ra bảng bạc tiên nguyên ngưng kết mà thành, ẩn chứa Lâm Vũ cường hoành kiếm ý, đáng sợ kiếm ý. Ba ba ba. Trong chốc lát, lít nha lít nhít kiếm khí phô thiên cái địa, che đậy mặt trời, hướng về Hắc Nguyệt gào thét chém xuống. Đối mặt Lâm Vũ cái này kinh người công kích, Hắc Nguyệt trên mặt như cũ treo giữ tợn cùng điên cuồng, khóe miệng nhấc lên một vòng lanh khốc đường cong. Con kiến hôi công kích, diệt cho ta. Sau một khắc, một cỗ càng khủng bố hơn lực lượng, đồng nhiên từ Hắc Nguyệt trong thân thể tuôn ra, đón nhận Lâm Vũ kiếm khí thế công. Ầm 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 oanh. Trong chốc lát, cả hai va chạm ở giữa, liên tiếp kinh thiên bạo tạc vang vọng chân trời, đỉnh thái nhức óc. Ngay sau đó, Hắc Nguyệt thế công càng tăng lên, chỉ gặp hắn chân phải bỗng nhiên đạp xuống. Giang rắc giang rắc. Lập tức, hư không sụp đổ, vô biên uy áp giáng lâm tại mảnh này sao trời phía trên, để trong này tinh hoạch cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy. Phốc phốc. Cơ hồ trong nháy mắt, một đoàn chướng mắt ánh sáng đột nhiên từ thiên khung chỗ sâu bắn ra mà ra, bao phủ phiến khu vực này. Tia hào quang sáng chói, chiếu rọi thiên địa, đem toàn bộ tinh không đều làm nổi bật vô cùng sáng tỏ, phảng phất ban ngày. Nhưng là, kỳ quái là, đúng lúc này, Lâm Vũ thi triển ức vạn kiếm khí bỗng nhiên ngưng kết thành kiếm, không ngừng chuyển động, hình thành một cái vô địch kiếm trận. Kiếm này trận vừa xuất thế, liền đem Hắc Nguyệt thế công đều chống cự xuống tới, mặc cho kia Hắc Nguyệt thi triển loại nào thế công, đều khó mà dung chuyển kiếm này trận mảy may. Cái gì? Thấy cảnh này, Hắc Nguyệt con ngươi co rụt lại, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ kinh ngạc, tựa hồ là không nghĩ tới, Lâm Vũ còn lưu lại một tay. Đáng chết sâu kiến, thật sự là đánh giá thấp ngươi. Hắn hừ lạnh một tiếng, chợt đưa tay trái ra, từ lưng của mình rút ra một thanh đen như mực ma kiếm. Thanh kiếm này vừa mới ra khỏi vỏ, một cỗ ngập trời sát khí, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ tinh không. Thanh kiếm này, toàn thân đen như mực, nhưng lại hiện ra như kim loại u linh hàn mang, mà tại trên chuôi kiếm, tuyên khắc lấy mấy cái cổ pháp chữ cái. Trung cực ma kiếm Apophis. Oanh long long long. Khi thanh này kiếm một khi xuất ra thời điểm, toàn bộ chư thiên vạn giới đều kịch liệt chấn động lên, một cỗ không hiểu ba động từ thanh kiếm này trên khuôn mặt lan truyền ra. Sau một khắc, một cỗ kinh khủng sát cơ từ trên mũi kiếm phóng thích mà ra, phảng phất muốn đem thương khung xuyên thủng, làm cho cả vũ trụ cũng vì đó run rẩy. Mà lúc này, Hắc Nguyệt cầm trong tay ma kiếm, ánh mắt âm trầm, chậm rãi giơ lên, "Lâm Vũ, hôm nay liền để cho ta dùng máu tươi của ngươi, đi tế điện ta chỉ túc chủ anh linh." Ông nương theo lấy Hắc Nguyệt thanh âm rơi xuống, cái kia thanh màu đen kiếm đột nhiên tách ra vạn trượng quang hoa. Trong chốc lát, ánh sáng màu đen vậy khắp bát hoang lục hợp, vô cùng vô tận hắc quang tràn ngập trong đó. Mà cái này hắc quang mang theo làm cho người buồn nôn tanh hôi chỉ khí, để tất cả nghe được người đều cảm thấy hoa mắt chóng mặt, phảng phất muốn bất tỉnh đi, liền xem như Lâm Vũ cũng không nhịn được nhíu mày. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên kiếm trận phát sinh biến hóa cực lớn, một đóa to lớn kiếm liên đống nhiên tại kiếm này trong trận nở rộ. Đi thôi. Lâm Vũ trong miệng thốt ra một chữ, trong chốc lát kia to lớn kiếm liên phía trên từng sợi màu ngà sữa điểm sáng nhanh chóng lấp lóe, trong chớp mắt liền tại toàn bộ trong kiếm trận hiện đầy những điểm sáng này. Mà khi những điểm sáng này hoàn toàn che kín cả tòa kiếm trận về sau, kiếm liên đống nhiên nở rộ vô tận quang huy, chỉ một thoáng quét sạch thiên địa. Và anh, trong chốc lát trong kiếm trận mỗi một mai điểm sáng đều đống nhiên bộc phát ra vô cùng hào quang chói sáng, ngay sau đó liền nghe một tiếng đinh thai nhức góc tiếng oanh minh vang vọng đất trời. Ngay sau đó những này kiếm khí trong nháy mắt tăng vọt gấp trăm lần, nghìn lần, vạn lần, từng đạo kiếm khí trọn vẹn tăng vọt trăm vạn lần, giống như kình thiên trụ lớn phẩm chất, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, hung hăng nện ở Hắc Nguyệt trên thân. Phốc phốc, cơ hồ là một cái mắt, Hắc Nguyệt miệng phun máu tươi, đôi mắt trừng lớn, một mặt khó có thể tin. Bởi vì kiếm này trong trận vậy mà dung hợp quấy nhiều sóng điện não pháp thuật, mà cái này pháp thuật chính là Lâm Vũ vừa rồi nổ ra, vừa rồi hắn gặp tiểu La Ly Kim Cô đồng bên trên pháp thuật lại có thể đối Hắc Nguyệt đưa đến tác dụng khắc chế, cho nên Lâm Vũ trong nháy mắt nổ ra bực này pháp thuật, đem dung hợp tiến vào cái này vô địch kiếm trận ở trong. Cái này, ta không cam tâm năm. Hắc Nguyệt lúc này thân thể đã như ẩn như hiện, con ngươi trừng lớn, một mặt không cam lòng cùng oán độc, bất quá hắn thân thể tựa hồ có thể bất tử bất diệt, lại còn trong lúc mơ hồ khôi phục thương thế. Nhưng là đúng lúc này, trên bầu trời vây quanh thế giới tiểu La Ly hệ thống đông nhiên khẽ kêu một tiếng. Hắc Nguyệt, ngươi nhìn kỹ, vạn vật khôi phục, phục sinh đi mọi người trong nhà. Thoại âm rơi xuống, hai tròng mắt của nàng đông nhiên hiện lên vô số phù văn thần bí. Ngay sau đó, kia nguyên bản đã khô kiệt hủy diệt rất nhiều nhánh cây chặt cây, thế mà lần nữa tỏa ra sự sống, một lần nữa mọc ra, mà lại bọn chúng rễ cây đâm vào thổ nhưỡng, hấp thu bùn đất bên trong chất dinh dưỡng, khiến cho cả gốc cây liễu lần nữa nở hoa, thậm chí sinh trưởng ra chồi non. Mà tại bọn chúng trên ngọn cây thì là kết xuất trái cây, tản mát ra thấm người phế phủ mùi thơm ngát hương vị. A a a, cái này sao có thể? Một máy mắt, Hắc Nguyệt triệt để điên cuồng, hắn vạn vạn không nghĩ tới tiểu La Lị lại có thể nắm giữ bực này quỷ dị mà huyền ảo lực lượng. Mà lúc này mới vẹn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Ngay sau đó, một đoàn lục sắc sinh mệnh chi tức đột nhiên từ tiểu La Lị hệ thống trong thân thể nở rộ mà ra. Trong chốc lát, toàn bộ chư thiên vạn giới đều tràn ngập cỗ này sinh mệnh chi tức. Sau đó, để cho người ta chấn kinh, để cho người ta hoảng sợ một màn xuất hiện, chỉ gặp kia nguyên bản bị Hắc Nguyệt thi triển lực lượng thần bí hủy diệt nhân loại, hủy diệt tiên, yêu, lại hoặc là ma, tại thời khắc này, vậy mà toàn bộ phục sinh. Đầu tiên phục sinh chính là nữ đế Đường Nhược Tuyết, cùng Long Chiến Thiên, Cố Nhược Thanh bọn người, còn có tiên giới các lộ thần tiên. Ngay sau đó, chư thiên vạn giới mới chết đi toàn bộ sinh linh, liên tiếp phục sinh. Không, đây không có khả năng. Đậu xanh rau má. Thấy cảnh này, Hắc Nguyệt con ngươi trừng lớn, một mặt hãi nhiên cùng phẫn nộ. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, mình sử xuất trung cực lực lượng thần bí, thật vất vả hủy diệt thế giới, hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ cần nhiệm vụ này hoàn thành, hắn túc chủ Diệp Phàm sẽ còn lần nữa phục sinh, nhưng không nghĩ tới tiểu La Ly hệ thống lại còn ẩn giấu đi vạn vật phục sinh tuyệt thế thần thông. Phúc. Một ngụm áp xúc sinh mệnh tỉnh hoa đột nhiên phun ra, Hắc Nguyệt lửa công tâm, thân thể đột nhiên nổ tung. Nhất đại chư thiên mạnh nhất đánh dấu hệ thống, cứ như vậy vẫn lạc. Mà lúc này, chiếc kia màu đen sinh mệnh tỉnh hoa bị tiểu La Ly trong nháy mắt hấp thu, mà nàng cả người cũng đang nhanh chóng thăng cấp biến hóa. Đây chính là hệ thống nói thôn vệ thăng cấp. Lâm Vũ đứng ở một bên, trông thấy tiểu La Ly hệ thống biến hóa, không khỏi kinh hãi. Chương 119, tạo vật chủ, nó, đại ma quỷ. Lúc này, trước mắt tiểu La Lệ hệ thống đã dần dần biến hóa, trong nháy mắt nàng liền thành dài vì một vị ngự tỷ bộ dáng. Mặc kệ là da thịt mềm nhắn trình độ vẫn là dáng người, đều cùng lúc trước hoàn toàn không có khác gì, thậm chí càng thêm sung mãn thẳng tắp, để cho người ta có loại hận không thể đem ôm vào trong ngực tùy ý vớt ve xúc động. Một lát sau, tiểu La Lệ hệ thống biến hóa rốt cục hoàn thành, lúc này Lâm Vũ mới chăm chú đánh giá nàng. Lúc này hệ thống đã biến thành một vị hàng thật giá thật tuyệt sắc ngự tỷ bộ dáng, mặc một bộ màu đen cung trang lễ phục, tư thái thướt tha, đường cong mê người. Nhất là ngực thâm thúy khe rãnh, đơn giản để cho người ta hận không thể chui vào bên trong tìm tòi hư thực. Kia doanh doanh một nắm vòng eo, chân đẹp thon dài thẳng tắp, để Lâm Vũ cũng là nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, ánh mắt có chút nóng bỏng. A, đừng như vậy nhìn xem tỷ tỷ sẽ đỏ mặt. Phát giác được Lâm Vũ ánh mắt nóng bỏng, hệ thống khẽ mở môi đỏ, phát ra một tiếng. Bất quá, không thể không thừa nhận, lúc này hệ thống như là giống như mộng ảo khuôn mặt, sắc thực cho người ta lực hấp dẫn cực lớn, cho dù là Lâm Vũ thường thấy chúng nữ dung mạo, vẫn như cũ cảm thán nàng mị lực. Khụ khụ. Lúc này, trông thấy một bên nữ đế Đường Nhược Tuyết tới, Lâm Vũ lúng túng ho khan hai tiếng, thu hồi ánh mắt. Không ngờ, ngay tại ánh mắt của hắn vừa thu hồi trong chốc lát, đột nhiên thư không bên trên, mái vòm chỉ định phát ra một đạo hùng hậu thanh âm. Tại vũ trụ này bên trong, lại có người vọng tưởng độc lập với ta, vọng tưởng phản kháng tại ta, Tiểu Ngọc, ngươi là ta thương yêu nhất hải tử, ta vạn vạn không nghĩ tới một ngày kia ngươi sẽ phản bội tại ta, ngươi sẽ nghĩ trở thành nhân loại. Quá làm cho ta thất vọng. Tại, đạo thanh âm này, phản phất đến từ Cửu Tiêu Thương Minh, để cho người ta nghe được tê cả da đầu. Mà tại thanh âm này truyền lại dưới, chư thiên vạn giới tất cả sinh linh đều là trong lòng run lên, một cỗ cảm giác khủng bố tự nhiên sinh ra. Bởi vì, chủ nhân của thanh âm này, bọn hắn căn bản nhìn trộm không đến. Thậm chí ngay cả Lâm Vũ cũng không thể nào phát giác. Giang giác. Đúng lúc này, tinh không nơi nào đó vỡ vụn, lanh lanh xông phá phong ấn trở về, lập tức đi vào Lâm Vũ bên người. Mới âm thanh kia nàng cũng nghe thấy, phản phất ngay tại bên tai, nhưng là dùng hết lực lượng cũng không phát hiện được phát ra âm thanh chủ nhân đến cùng là ai, đúng là quỷ dị. Người này đến cùng là ai? Vì sao để cho ta có loại sợ hãi trước đó chưa từng có cảm giác? lão phu cũng không biết đến cùng là ai đang đọc diễn văn, vì sao lén lén lút lút không dám ra tới gặp người, chẳng lẽ lại là một vị nào đó thượng cổ siêu cấp cường giả tuyệt thế hay sao? Thế nhưng là ngay cả Lâm Vũ cùng nữ đế bọn người không thể nhận ra cảm giác kia người này đến cùng là thần thánh phương nào. Thần thánh phương nào chúng ta ngược lại không biết, nhưng là mới ta nghe thanh âm kia bên trong xuất hiện một cái tên gọi Tiểu Ngọc, cái này Tiểu Ngọc không phải liền là Lâm Vũ bên cạnh tuyệt sắc nữ tử sao? Đúng vậy a, chẳng lẽ cùng kia tuyệt sắc nữ tử có quan hệ? Lúc này chư thiên vạn giới sinh linh nhao nhao thảo luận, cho dù đối với cái này thanh âm đột nhiên xuất hiện, tất cả mọi người tràn ngập kiêng kỵ, không muốn tin tưởng, nhưng lại tìm không thấy mảy may chứng cứ. Giải thích duy nhất chính là cái kia đạo khiến cho mọi người không tự chủ được cảm giác sợ hai thanh âm cũng không phải là hư giả. Hệ thống, thanh âm này là tình huống như thế nào? Lúc này nhìn thấy hệ thống nghe được thanh âm này sau đôi mắt đẹp trong nháy mắt ngưng tụ, Lâm Vũ cũng rất là nghi hoặc, lúc này lập tức mở miệng hỏi ra một câu. Nghe được Lâm Vũ tra hỏi, hệ thống sắc mặt đống nhiên biến hóa, một bộ ngưng trọng đến cực điểm bộ dáng, một lát sau mới nói khẽ với Lâm Vũ nghiêm túc nói ra: Túc chủ, tỷ tỷ tiếp xuống nói với ngươi nói có thể sẽ phá vỡ ngươi nhận biết. Nghe nói như thế, Lâm Vũ lông mi ngưng tụ, trong lòng ẩn ẩn có chút lo lắng. Liên hệ thống đều nghiêm túc như thế, chỉ sợ nàng muốn nói sự tình vạn phần trọng yếu. Tỷ tỷ hiện tại sẽ nói cho ngươi biết. Kỳ thật, toàn bộ vũ trụ đều là đại ma quỷ chế tạo ra, nó muốn ai sinh ai liền có thể sinh, nó muốn ai chết, ai liền nhất định sẽ chết. Đại ma quỷ, nó là ai? Lâm Vũ lông mi chăm chú nhíu một cái, hỏi. Là nó chính là đại ma quỷ. Nghe nói như thế, hệ thống đương nhiên vẫn nhìn toàn bộ thế giới, nói ra một câu. Ngay sau đó, nàng lại lần nữa mở miệng nói: Túc chủ, tỷ tỷ lần này chỉ sợ không thể lại hầu ở bên cạnh ngươi, đại ma quỷ quá kinh khủng, quá tàn nhẫn, nó tiện tay liền có thể xóa đi thế gian vạn vật sinh linh. Tỷ tỷ biết ngươi không hiểu, dùng các ngươi thời đại kia tới nói, nhân loại các ngươi, thậm chí thú loại, thậm chí vạn vật, lại thậm chí chúng ta hệ thống, đều là đại ma quỷ sáng tạo ra, dùng các ngươi nơi đó tới nói, nó có thể coi là tạo vật chủ. Cái gì? Cái này sao có thể? Nghe đến mấy câu này, Lâm Vũ bên cạnh lánh lánh, Đường Nhược Tuyết bọn người nghe vậy lập tức trừng lớn hai mắt, khó có thể tin hô lên. Hệ thống nữ, thực sự quá rung động, đơn giản tựa như nghe thiên thư. Các ngươi không cần giật mình, tỷ tỷ biết loại chuyện này đối với các ngươi mà nói rất khó lý giải, kỳ thật đổi lại một loại khác phương thức tới nói, chính là đại ma quỷ trưởng không hết thể sinh linh vận mệnh. Ngươi cũng có thể hiểu thành, chúng ta bây giờ vị trí thời đại, chính là đại ma quỷ thời đại. Hệ thống kiên nhẫn cùng đám người giải thích. Lâm Vũ triệt để mở bức, tin tức này, so với hắn trong dự đoán càng thêm kinh dị, cũng làm cho hắn lâm vào to lớn trong lúc khiếp sợ. Mặc dù kiếp trước hắn nghe được tạo vật chủ ngôn luận, thậm chí nghe nói qua vũ trụ vạn vật chỉ là một vị sinh vật tế bào dạng này thuyết pháp, nhưng là bây giờ chính thai nghe được hệ thống giải thích, hắn đơn giản khiếp sợ tột đỉnh. Không nghĩ tới, này thời gian vạn vật vậy mà đều là bị hệ thống trong miệng đại ma quỷ sáng tạo. Mà lúc này, không chỉ có Lâm Vũ bọn người nghe được hệ thống âm, chung quanh các tiên nhân cũng đều từng cái nghe thấy, một cái hai cái trên mặt lộ ra cực kỳ hãi nhiên biểu tình khiếp sợ. Hiển nhiên, khó có thể tưởng tượng, tại cái này chư thiên vạn giới phía trên, lại có thể trưởng khống vận mệnh bọn họ đồ vật tồn tại. Mà vật này, được xưng là nó, đại ma quỷ. Nếu thật là dạng này, vậy thật đúng là có chút kinh khủng, bất quá nó vì cái gì nói ngươi phản bội nó? Lâm Vũ nghĩ lại một chút, cũng là kinh hãi không thôi, bất quá hắn vẫn còn có chút buồn bực, lúc này hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Bởi vì, ngươi tên ngu ngốc này, bởi vì hệ thống không thể cùng túc chủ sinh ra nam nữ tình cảm, một khi sinh ra tình cảm, hệ thống công năng liền sẽ nhận hạn chế, đại ma quỷ mệnh lệnh liền sẽ mất đi hiệu lực, cho nên nó mới có thể nói tỉ tỉ phản bội nó. Hệ thống đôi mắt đẹp hung hăng trừng Lâm Vũ một chút, gắt giọng: "Ách thì ra là thế." Nghe xong hệ thống, Lâm Vũ bừng tỉnh đại ngộ, sau đó sắc mặt trở nên quái dị, buồn bực hỏi: "Ngươi lúc nào cùng ta sinh ra nam nữ tình cảm?" Chương 120, đây là một trận vô số sinh linh đối kháng vận mệnh chiến tranh. Hừ. Nghe vậy, hệ thống đôi mắt đẹp trừng Lâm Vũ một chút, khuôn mặt đỏ lên, cả giận nói: "Ngươi tên hỗn đản, đánh là tình mắng là yêu, đây không phải nhân loại các ngươi thường nói sao? Ngươi cả ngày chửi rủa ta, không phải liền là yêu ta sao?" Tỷ tỷ tự nhiên hiểu được đạo lý này, tự nhiên tâm hệ ngươi, huống hồ ngươi như thế cưng chiều tại ta, ta. Lâm Vũ, ta kia là thật muốn mắng ngươi a. Còn có, đại ma quỷ cũng không phải là các ngươi trong tưởng tượng hình người, mà là một loại lực lượng thần bí, một loại cường đại ý chí, toàn bộ vũ trụ tồn tại đều không phải là tính ngẫu nhiên, mà là thụ khống chế của nó sinh ra kết quả, ngươi, bọn hắn, ta, thậm chí chết đi Hắc Nguyệt đều là thụ ý chí của nó mà sinh ra, là nó dùng ý chí sáng tạo ra chúng ta, đồng thời cũng giao phó chúng ta sinh mệnh, đây chính là đại ma quỷ. Hệ thống càng đi chỗ sâu giải thích, càng kích động, cuối cùng thậm chí có chút nói năng lộn xộn, một cô mãnh liệt bi ai cùng thống khổ tràn ngập ra. Loại này bi ai cùng thống khổ, Lâm Vũ mười phần lý giải, kia là tự do đắp lên gông xiềng bất đắc dĩ cùng bi phẫn, kia là đối vận mệnh bất lực cùng không cam lòng. Kia rốt cuộc muốn thế nào mới có thể phá cục? Đúng lúc này, một đám tiên nhân đã xuống lại mà đến, một cái hai cái nhìn chằm chằm hệ thống chăm chú hỏi. Liền ngay cả thanh đế cô Thanh Trần, nghe được hệ thống lời nói này sau cũng là lập tức đến gần, cẩn thận lắng nghe. Đúng vậy a, tiểu tỷ tỷ, chúng ta muốn làm sao đánh vỡ loại này quy tắc? Ta thực sự không thích vận mệnh bị nó điều khiển cảm giác. Lão phu cũng thế, liền xem như chiến tử, lão phu cũng không thích vận mệnh bị điều khiển cảm giác. Do khắc này, đông đảo tiên nhân nghị luận ầm ĩ, biểu đạt trong lòng oán giận. Mọi người mỗi người đều là một cái độc lập cá thể, mỗi người đều có độc lập tư duy, nếu như nói tất cả mọi người là được sáng tạo người sáng tạo ra, bọn hắn có lẽ có thể miễn cưỡng tiếp nhận, nhưng là muốn nói vận mệnh cũng bị nắm giữ tại tạo vật chủ trong tay, vậy liền căn bản là không có cách dễ dàng tha thứ. Dù sao, ai cũng không nguyện ý trở thành khối lỗi, trở thành vận mệnh loay hoay quân cờ. Hiu 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 ba. Đúng lúc này, hệ thống đang chuẩn bị mở miệng lần nữa, đột nhiên, chư thiên vạn giới một trận rung động,
lần lượt từng thân ảnh cùng nhau lướt đến. Có cường giả tuyệt thế, có vô địch đại yêu, có siêu cấp ma thần, thậm chí các loại sinh linh, nhiều vô số kê. Những sinh linh này toàn bộ hướng phía các tiên nhân phi tốc chạy đến, trong chốc lát liền đem toàn bộ sơn cốc đoàn đoàn bao vây, trong lúc nhất thời, bầu không khí đột nhiên giáng lâm đến điểm đóng băng. Cái này, bọn gia hỏa này là ai? Nhìn trước mắt đột nhiên toát ra một đống người, đông đảo các tiên nhân sắc mặt hơi có chút trắng bệnh. Sư tôn, những người này tựa hồ không có lý. Đúng lúc này, Lãnh Lãnh đảo mắt một vòng về sau, đối Lâm Vũ nói. Lâm Vũ khẽ gật đầu. Hắn cũng đã nhìn ra, chư thiên vạn giới những cường giả này cũng không có bất kỳ cái gì để ý, mà là quay chúng quanh tại bốn phía, một cái hai cái chăm chú nhìn hệ thống kia tuyệt sắc trên khuôn mặt, tựa hồ chuẩn bị lắng nghe nàng mở miệng lần nữa. Mà cũng đúng như Lãnh Lãnh lời nói, bọn này chư thiên vạn giới các cường giả cũng không có để ý, mà lại mười phần thân mật, đến chỗ này sau chỉ là nhìn chằm chằm hệ thống, muốn nghe nàng tiếp xuống phát biểu. Dù sao, mới mái vòm chi đỉnh, tất cả trong hư không truyền ra đại ma quỷ thanh âm, bọn hắn đều nghe thấy được. Bây giờ, Lâm Vũ đã tự động lên chư thiên vạn giới thương khung bảng thứ nhất, mà âm thanh kia chủ nhân tựa hồ so Lâm Vũ càng thêm cường đại, cho nên đám người này lập tức chạy đến tiên giới, muốn nhìn một chút Lâm Vũ đến tột cùng như thế nào phá cục. Nếu là âm thanh kia chủ nhân không thể sản xuất, đối với chư thiên vạn giới tới nói đều là một loại tai nạn, dù sao chỉ là một thanh âm liền đã để tất cả siêu cấp cường giả cảm giác được sợ hãi cùng run sợ, đó là một loại không cách nào nói kinh dị cùng kinh khủng. Lúc này, hệ thống nhìn chung quanh bốn phía một cái, hít sâu một hơi, đôi môi đỏ thắm khẽ mở, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng nói ra, đại ma quỷ, trong mắt ta nó là một loại cực độ tà ác cùng bặn vẹo tồn tại, nó là chân chính trên ý nghĩa vô địch tồn tại, muốn phá cục gần như không có khả năng. Nói xong câu đó, hệ thống sắc mặt cũng là trầm xuống, đôi mắt đẹp run lên. Nhìn ra được, đối với đại ma quỷ nàng là vô cùng kiên kỵ cùng sợ hãi. Cái gì? Không cách nào phá cục? Cái này đại ma quỷ đến cùng ở đâu? Mọi người chúng ta đồng loạt ra tay giết chết nó không được sao? Ngươi đần à, lão phu đều chẳng muốn giải thích nữa, mấy vị tiểu thư này tỷ đều nói đại ma quỷ là tạo vật chủ, chúng ta đều là bị nó sáng tạo ra, đại ma quỷ là một loại ý chí, là mọi người nhìn không thấy tồn tại, ngươi như thế nào đánh chết nó? Kia rốt cuộc như thế nào mới có thể phá cục? Ma ơi, ta cũng không thích vận mệnh bị tùy ý gầy cảm giác ra. Vừa nghe đến phá cục không dễ, rất nhiều tiên nhân lập tức gấp, nhất là một chút tính khí nóng nảy, đi thẳng về thẳng, càng là mặt mũi tràn đầy lo lắng. Tốt, an tĩnh một chút. Thấy thế, Lâm Vũ nhướng mày, khẽ quát một tiếng. Mặc dù trong lòng của hắn cũng rất lo lắng, nhưng bây giờ không phải cãi nhau thời điểm, hắn nhất định phải giữ vững tỉnh táo. Hệ thống, thật chẳng lẽ một tia biện pháp đều không có sao? Lâm Vũ lần nữa nhìn về phía hệ thống, nói. Không phải tỷ tỷ lừa ngươi, đại ma quỷ lần thứ nhất phát ra âm thanh, nói do nó đã nổi giận, chỉ sợ tùy thời ý chí đều sẽ hạ đạt tử vong mệnh lệnh, loại này tử vong có khả năng nhằm vào ta, có khả năng nhằm vào ngươi, cũng có khả năng nhằm vào toàn bộ sinh linh. Hệ thống thở dài một hơi, giải thích nói. Bất quá, lần này, tiếng nói của nàng vừa dứt, đột nhiên đôi mắt đẹp lóe ra một vòng vẻ kiên định, chậm rãi nói ra. Nếu như, ta nói là nếu có một loại ý chí có thể chống cự ý chí của nó, có thể chống lại, thậm chí có thể nghiền ép, có khả năng phá cục, để đại ma quỷ rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái. Cái gì? Nghe nói như thế, đông đảo tiên nhân đều là chấn động, mà Lâm Vũ cũng là đột nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt lấp lóe tinh quang, nói: "Hệ thống, ngươi nói là sự thật, nếu như đây là sự thực, chúng ta phải nên làm như thế nào?" Hệ thống nghe vậy lại lắc đầu, nói: "Ta cũng không khẳng định, bởi vì loại ý chí này quá mờ mịt, chúng ta không thể nào tìm lên, huống hồ, chúng ta đều là nó sáng tạo ra, làm sao có thể?" Lúc này, ngay tại hệ thống giải thích lúc, đột nhiên, nói còn không có kể xong, liền cứ gọi Lâm Vũ cả người bỗng nhiên đứng lặng trên bầu trời, hai tay phụ về sau, hai con ngươi chăm chú đóng lại. Động tác này lập tức để chư thiên vạn giới tất cả cường giả đều hít sâu một hơi, ngơ ngác nhìn qua Lâm Vũ thân ảnh. Nếu như nói loại kia ý chí có thể chống cự, có thể chống lại đại ma quỷ ý chí, tại Lâm Vũ trong lòng tự nhiên là hắn đối hỗn độn chí tôn kiếm thể trưởng không ý chí. Tại chu thiên thánh tháp kia 3 năm, hắn hỗn độn kiếm thể từ đại viên mãn tiến giai đến hỗn độn chí tôn kiếm thể, trong đó ý chí tôi luyện tự nhiên xa không phải người bình thường có thể so bì. Mệnh ta do ta, vận mệnh không xứng làm đối thủ của ta. Đúng lúc này, Lâm Vũ đột nhiên uống ra một tiếng, sau đó một vòng vô hình ý chí, vô hình lực lượng thần bí đổ xuống mà ra, tràn ngập toàn bộ vũ trụ. Chương 121, đại ma quỷ lộ ra gương mặt khổng lồ. Cơ hồ là trong chốc lát, Lâm Vũ ý chí trải rộng chư thiên vạn giới, đây là một cỗ không sờ lòng, kiên cường tinh thần, tại vũ trụ mênh mông bên trong nhấc lên vô tận sóng to. Hắn thấy được tương lai của mình, thấy được mình đã từng bị sét đánh khi chết đợi cảnh tượng, thấy được rất nhiều. Mệnh ta do ta không do trời. Lâm Vũ phát ra phẫn nộ cùng gào thét, sau đó, tất cả ý chí toàn lực giải, đi đối kháng cái gọi là tạo vật chủ, cái gọi là đại ma quỷ. Thấy cảnh này, rất nhiều cường giả đều là trong lòng run lên, trong lòng một loại nào đó cảm xúc đột nhiên bị dẫn dắt. Sau đó, những người này, thậm chí bao gồm thanh đế, đều toàn bộ đứng lặng bầu trời, ngẩng đầu đỡ ngực, kích động dâng trào, cùng Lâm Vũ làm lấy chống lại vận mệnh cử động, điên cuồng đối tạo vật chủ đại ma quỷ gào thét. Đến a, ai sợ ai a? Lão phu vận mệnh chỉ có thể mình chúa tể, đi đạp ngựa đại ma quỷ, ngươi tính cái trứng? Đúng đấy, chúng ta tu đạo mấy ngàn năm trở, chưa từng có trước bất kỳ ai thấp quá mức, hiện nay cũng sẽ không túi đầu. Đại ma quỷ, lão phu liền để ngươi xem một chút lực lượng đoàn kết. Không sai, đoàn kết chính là lực lượng. Để chúng ta cùng một chỗ chống lại nó. Ầm ầm. Phản phất là vì đáp lại những người này lời nói, thiên khung chỗ sâu đột nhiên truyền đến đỉnh thai nhức góc tiếng oanh minh vang. Đó lấy đám người liền kinh hai xem đến, nguyên bản đen nhánh âm trầm trên đường chân trời đột nhiên hiện ra vô tận quang mang. Quang mang này sáng chói mà loa mắt, chiếu sáng toàn bộ vũ trụ. Ngay sau đó, tại kia quang minh bên trong xuất hiện một trường gương mặt khổng lồ.
cái này gương mặt khổng lồ trọn vẹn bao phủ lại phương viên 300 dặm khu vực, độ cao càng là siêu việt tức trượng, nó toàn thân tắm rửa tại sán lạn kim sắt hào quang bên trong, giống như chân chính chúa tể lâm trận, khí tức uy nghiêm tới cực điểm, để cho người ta không nhịn được muốn phủ phục quỳ rạp xuống đất, cúng bái. Giờ phút này, cái này gương mặt khổng lồ quan sát thương sinh, tựa hồ có thể thấy rõ thế gian hết thảy bí mật cùng chân tướng, nó chậm chạp mở mắt. Ầm ầm. Theo này đôi con ngươi mở ra, một cỗ khí thế khủng bố lập tức bộc phát, khiến hư không nổ tung, hóa thành đầy trời hắc vụ. Đồng thời, vô cùng đáng sợ cảm giác gáp bách theo nó trong con ngươi bắn ra mà ra, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Xong, đại ma quỷ nó tức giận. Nhìn thấy một trương gương mặt khổng lồ, hệ thống tinh xảo gương mặt bên trên lộ ra một vòng lo lắng. Nàng đã từng là đại ma quỷ thương yêu nhất nữ hệ thống, đại ma quỷ mặc dù không có để nàng trở thành chư thiên mạnh nhất hệ thống, nhưng lại giao phó nàng mọi người thế gian quái hoạt. Thế nhưng là, không nghĩ tới nữ hệ thống cùng Lâm Vũ sinh ra tình cảm, nàng đối với nhân loại động tình, vi phạm với đại ma quỷ quy tắc, thậm chí hô hào chư thiên vạn giới sinh linh, cùng một chỗ đối kháng với nó. Thời khắc này đại ma quỷ đã phẫn nộ tới cực điểm. Tấm kia gương mặt khổng lồ con ngươi lánh khốc vô cùng, để lộ ra tàn bạo, hung lệ, tà ác cùng giết chóc hương vị. Bạch. Chỉ gặp kia to lớn đôi mắt đột nhiên nổ bắn ra hai đạo hỏa diễm quang mang, thẳng tắp rơi vào nữ hệ thống trên thân, trong nháy mắt liền đem nữ hệ thống đốt cháy thành cho bụi. Phù phù. Cùng lúc đó, kia gương mặt khổng lồ một lần nữa khép kín con ngươi, khôi phục lại bình tĩnh. Mà ở mảnh này khu vực bên trong, lại là trở nên trống rỗng, chỉ có một viên vỡ vụn tỉnh thạch phiêu phù ở giữa không trung. Hệ thống. Thấy cảnh này, Lâm Vũ con ngươi đột nhiên co rụt lại, bi thống vô cùng. Hiện tại, hắn rốt cuộc minh bạch đại ma quỷ đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Không nghĩ tới hệ thống mạnh như vậy tồn tại, trong nháy mắt liền bị diệt sát, ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Ông. Mà vừa lúc này, một trận thanh thúy linh đang thanh âm vang lên, lập tức, một cái tiểu nữ hài xuất hiện trong hư không, tay cầm một cây dây thường nhỏ, nhẹ nhàng nhảy vọt nhảy múa, một bên nhảy, còn một bên hát lên ca đến. Gió xuân thổi lại mộc nha, lá cây tử nha, cũng bay nha lá cây tử phiêu nha, bay nha. Nghe cái này trẻ thơ êm thai tiếng ca, Lâm Vũ hơi sững sờ, lập tức con mắt bỗng nhiên trừng lớn, mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, bởi vì hệ thống vẫn chưa hoàn toàn vẫn lạc. Nàng trung sinh. Chỉ bất quá, lần này là từ ngự tỷ biến thành thiếu nữ. Thanh âm tự nhiên cũng thay đổi thành êm thai thiếu nữ âm. Túc chủ, đại ma quỷ nổi giận, tất cả mọi người đem đứng trước tai họa ngập đầu, hiện tại chỉ có một cái biện pháp, có thể làm cho đại ma quỷ ngủ say ngàn năm. Đúng lúc này, sau khi sống lại hệ thống, lập tức đi vào Lâm Vũ bên người, nghĩa chính ngôn từ nói. Phương pháp gì? Lâm Vũ giật mình, liền vội vàng hỏi. Trung quanh vô số cường giả, giờ phút này cũng đều kinh ngạc nhìn qua hệ thống. Chỉ gặp hệ thống sắc mặt ngưng tụ, phát ra một đạo thiếu nữ âm, có chút bi thống nói. Túc chủ, phương pháp này năm. Lâm Vũ khẽ nhíu mày, cảm giác hệ thống muốn nói lại thôi, lúc này trực tiếp mở miệng nói. Phương pháp gì? Mau nói. Hệ thống than thở hồi đáp, biện pháp duy nhất chính là lấy ngươi hỗn độn chí tôn kiếm thể, làm cho cả vũ trụ quy về hỗn độn, một lần nữa diễn hóa hùng được, để hỗn độn tái sinh, mới có thể làm đại ma quỷ lâm vào ngủ say. Nghe vậy, Lâm Vũ ra mặt lắc một cái. Hắn biết, nếu như hắn nguyện ý, thật có thể làm được, nhưng là, cái này đại giới quá khốc liệt, hắn căn bản chịu không được. Túc chủ, làm ơn tất yếu cân nhắc tốt. Trước mắt chỉ có cái này một loại biện pháp, cũng có thể để đại ma quỷ lâm vào ngàn năm an nghỉ, nếu không, chờ kia gương mặt khổng lồ xuất hiện lần nữa, chờ nó lần nữa mở mắt, tất cả mọi người muốn chết. Lần này, hệ thống ngữ khí càng thêm bi thống. Bởi vì, Lâm Vũ một khi làm như vậy, thì tương đương với hủy diệt thế giới, hủy diệt chư thiên vạn giới, rất nhiều nhân quả báo ứng tận thêm hắn thân. Mặc dù, hệ thống có thể lợi dụng thăng cấp sau hệ thống không gian bảo trụ Lâm Vũ thân nhân bằng hữu, các đệ tử, thế nhưng là chư thiên vạn giới lớn như vậy, sâu như vậy xa xôi, có được vô số sinh linh. Dù cho hệ thống, cũng không thể đem tất cả sinh mệnh toàn bộ bảo hộ. Nhưng nếu không dạng này, chờ đến đại ma quỷ lần nữa mở mắt, tất nhiên làm cho tất cả mọi người hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hệ thống, thật chỉ có thể như vậy sao? Lúc này, Lâm Vũ gương mặt có chút run rẩy, trong lòng phức tạp một mảnh. Trước đó không lâu, Hắc Nguyệt hủy diệt thế giới, nhân thần có vẫn, bọn hắn cực lực ngăn cản, thật không nghĩ đến hiện tại đến phiên hắn hủy diệt thế giới. Mặc dù lần này hủy diệt thế giới cùng Hắc Nguyệt khác biệt, thế nhưng là vẫn như cũ muốn hy sinh vô số sinh mệnh. Như hắn thật dạng này, tất cả nhân quả báo ứng đều đem thêm ở trên người hắn. Lâm Vũ có thể tiếp nhận hết thảy, thế nhưng là hắn sợ hãi sẽ không còn được gặp lại chí thân, sợ hãi sẽ không còn được gặp lại bằng hữu, còn có phiếu miểu tiên tông các đệ tử. Lão công, hoặc là để cho ta tới đi, ta cũng có thể. Đúng lúc này, nữ đế Đường Nhược Tuyết đôi mắt đẹp run lên, trong lòng hạ một cái quyết định, đi vào Lâm Vũ bên người, mở miệng nói: "Không, Như Tuyết, chuyện này ta không đồng ý, huống hồ ta không tin, không có biện pháp nào khác." Lâm Vũ lộ ra một vòng vẻ kiên định, trực tiếp cự tuyệt Đường Nhược Tuyết đề nghị. Chương 122, một kiếm phá vạn pháp, chống cự vận mệnh. Nghe được Lâm Vũ lời nói này, chung quanh cường giả khắp nơi đều là thở dài một hơi. Nếu là Lâm Vũ thật làm như vậy, bọn hắn đều sẽ bị hủy diệt, cách làm này vi phạm với đối phó đại ma quỷ dự tính ban đầu. "A a a, đại ma quỷ, ta nhặt ngươi mô, ta liều mạng với ngươi." Lúc này, còn có vô số cường giả điên cuồng kêu gào, tản ra cường đại ý chí, cùng đại ma quỷ đối kháng. Chỉ là, mặc kệ bọn hắn như thế nào điên cuồng chống lại, kia cỗ chí mạng lại sợ hai áp lực, vẫn là quanh quẩn tại mọi người trong lòng. Chỉ cần có cỗ này áp lực vô hình tồn tại, liền chứng minh đại ma quỷ ý chí vẫn tồn tại như cũ, bất cứ lúc nào cũng sẽ đối bọn hắn bất kỳ người nào hạ đạt tử vong mệnh lệnh. "A a a, đại ma quỷ, lão phu muốn hủy diệt ngươi." "Đại ma quỷ, lão nương muốn để ngươi hoàn toàn biến mất." "Ghê tởm đại ma quỷ, mơ tưởng đùa bỡn vận mệnh của chúng ta, tại vận mệnh trước mặt, chúng ta đem thẳng tiến không lùi." Vô số cường giả đứng lặng bầu trời, điên cuồng phát ra cường đại ý chí, cùng đại ma quỷ đối kháng. Đúng lúc này, bọn hắn lại không chú ý, Lâm Vũ trong lòng đã có một tia đầu mối. Sau đó, hắn chuyện cần làm, 10 phần trọng yếu, nếu là thành công, liền có khả năng để đại ma quỷ biến mất, nếu không thể thành công, vậy liền vận mệnh vốn là như thế, bọn hắn cũng đem đều trở thành vận mệnh quân cỏ. Ông. Đúng lúc này, trên trời cao, tấm kia gương mặt khổng lồ xuất hiện lần nữa. Lần này, nó trên mặt biểu lộ càng thêm phẫn nộ, tựa hồ là bị nó trong mắt những này sâu kiến cho chọc giận. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, đại ma quỷ ý chí lần nữa ra lệnh, vô tận áp lực, phô thiên cái địa, hướng phía tất cả cường giả quét sạch mà đi. Trong chốc lát, vô luận thực lực mạnh yếu, vô luận tu vi cao thấp, tất cả mọi người cảm giác phảng phất ngày tận thế tới, trái tim nhảy lên kịch liệt, toàn thân lông tơ tạt lở. Ngay sau đó, bọn hắn hoảng sợ phát hiện, trên người mình sinh mệnh tinh hoa vậy mà cấp tốc trôi qua. Trong chớp mắt, liền hao tổn rơi 1/10. Vẹn vẹn vài giây đồng hồ, mấy chục tỷ sinh linh, mỗi người đều thở hổn hển, thân thể suy kiệt, trên mặt tràn ngập khó mà hình dung khủng hoảng. Loại tình huống này, nhiều nhất tiếp qua một nén nhang, bọn hắn liền muốn thọ nguyên hao hết mà chết, triệt để vẫn diệt. Lũ sâu kiến, vọng tưởng phản kháng ta, thật quá ngu xuẩn. Đúng lúc này, tấm kia trên khuôn mặt lớn vậy mà truyền lại ra một đạo trêu tức trào phúng tiếng cười. Đáng chết, gia hỏa này còn dám trào phúng chúng ta. Một màn này, lập tức để vô số người lửa giận ngút trời. Bất quá rất nhanh, bọn hắn chính là cắn răng trầm mặc, bởi vì bọn họ sinh mệnh lực đang không ngừng trôi qua, mà lại đối gương mặt khổng lồ công kích giống như châu đất xuống biển, không được một chút xíu tác dụng. Thậm chí, liền ngay cả nữ đế Đường Nhược Tuyết, lánh lánh bọn người, càng thậm chí hơn Lâm Vũ bản nhân, sinh mệnh lực của bọn hắn cũng đang trôi qua nhanh chóng. Bất quá, đúng lúc này, Lâm Vũ đột nhiên nhắm hai mắt lại, cả người lần nữa hóa thành một thanh mạnh nhất bảo kiếm. Lần này, cùng lúc trước đối kháng Diệp Phàm lúc khác biệt, lần này cự kiếm tràn đầy vĩnh hằng bất hủ, tràn đầy vô địch, tràn đầy vĩnh viễn không chịu thua ý chí. Đại ma quỷ, ta Lâm Vũ chưa từng hướng vận mệnh cúi đầu. Như vận mệnh cả ta liền băm nó cho chó ăn. A, chặt đứt vận mệnh đi. Đúng lúc này, Lâm Vũ tự thân hóa thành một thanh cự kiếm. Thanh này cự kiếm, tràn đầy hủy diệt hết thể lực lượng, nó tựa như một viên sao chổi phá toái hư không, mang theo vĩnh hằng ý chí bất khuất, hướng phía đại ma quỷ gương mặt khổng lồ chém vào mà đi. Hừ. Thấy cảnh này, trên trời cao tấm kia gương mặt khổng lồ phát ra một trận hừ lạnh. Nho nhỏ côn trùng, còn muốn chặt đứt vận mệnh. Quả thực là người sỉ nói ngọng. Ầm ầm. Theo đại ma quỷ miệng mai tiếng vang lên, một đạo kinh thiên sấm chớp chớp mắt rơi xuống, hung hăng đánh vào Lâm Vũ hóa thành bên trên cự kiếm. Đem Lâm Vũ hóa thành cự kiếm đẩy lui ra ngoài. Phốc phốc. Lần này, Lâm Vũ cuối cùng không có ngăn cản được, chỗ trôi kiếm một ngụm máu tươi phun ra, toàn bộ kiếm trong nháy mắt hề vải tới cực điểm, kém chút té xỉu quá khứ. Bất quá, hắn vẫn như cũ dung cảm tiến tới, tăng thêm tốc độ, mang theo bất khuất ý niệm cùng tín ngưỡng, tiếp tục hướng phía đại ma quỷ đánh tới. Ầm. Nhưng mà, Lâm Vũ vừa mới tới gần, lại một đường lôi quang rơi vào thân kiếm của hắn phía trên, lần nữa đem hắn đánh bay ra ngoài, khóe miệng không ngừng thổ huyết. Đại ma quỷ, ngươi lấn ta quá đáng. Lúc này, Lâm Vũ hai mắt tinh hồng, cả người trở nên có chút điên cuồng. Giống. Giống. Lâm Vũ ngửa mặt lên trời gào thét hai tiếng, lần nữa thẳng hướng đại ma quỷ. Hừ. Muốn chết. Thấy thế, đại ma quỷ trên mặt lạnh lùng hiện ra một vòng dữ tợn cười lạnh. Giang giác. Theo hắn thoại âm rơi xuống, một đạo trừng trăm trượng phẩm chất lôi đỉnh, trong chớp mắt oanh kích mà xuống. Cái này lôi điện so với Lâm Vũ uy thế, hoàn toàn không thể so sánh nổi, ẩn chứa khí tức mang tính chất hủy diệt, để Lâm Vũ khắp cả người phát lạnh, lạnh cả người. Trong lòng của hắn rõ ràng, dù là hắn thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên, thôi động tự kiếm, cũng căn bản không có khả năng chống lại ở khủng bố như thế lôi điện. Sâu kiến, chết đi. Đại ma quỷ trên mặt khinh thường, cười lạnh một tiếng, hắn phảng phất đã thấy Lâm Vũ hóa thành cho tàn một màn. Lão công, sư tôn, Lâm Lang, túc chủ. Nhìn xem Lâm Vũ nghĩa vô phản cố phóng tới đại ma quỷ, nữ đế Đường Nhược Tuyết, lãnh lãnh các đệ tử, còn có Liên Hoa tiên tử, thậm chí nữ hệ thống gương mặt xinh đẹp đều trong nháy mắt che kín nước mắt, thê mỹ khắp khuôn mặt là bi thương. Bất quá, đúng lúc này, sự tình tựa hồ đột nhiên phát sinh chuyển cơ. Lần này, Lâm Vũ chọi cứng lấy lôi điện công kích, đã tiếp cận gương mặt khổng lồ. Kỳ dị là, chẳng biết tại sao, giờ khắc này, kia gương mặt khổng lồ biểu lộ vậy mà phát sinh biến hóa cực lớn. Từ vừa rồi khinh thường, quan sát vạn giới, đến bây giờ vậy mà tràn ngập một vòng sợ hãi. Hiển nhiên, Lâm Vũ hóa thân thành kiếm, không muốn mạng chống lại tại nó, tựa hồ làm nó sinh ra sợ hãi. Mà lại, giờ khắc này, đại ma quỷ phát hiện nó đối Lâm Vũ ra lệnh tựa hồ đã dần dần mất đi hiệu lực. Nói cách khác, Lâm Vũ vậy mà không bâng mệnh vận khống chế, đã thoát ly nó trường khống. Hiện tại nó lại nghĩ dùng ý chí hạ đạt tử vong mệnh lệnh, hiển nhiên đã không có khả năng. Một kiếm phá vạn phát. Lâm Vũ thanh âm không lưu loát khó nghe, thật lâu mới miễn cưỡng nói xong một câu đầy đủ, nhưng dù cho chỉ là như vậy, lại làm cho hắn bỏ ra cực kỳ thê thảm đau đớn đại giới. Thân kiếm của hắn, lại cái này lôi đỉnh phía dưới, từng khúc dạn nứt ra, liền ngay cả thần hồn cũng bị oanh kích lay động không chừng, tùy thời đều có tán loạn nguy hiểm. Nhưng ánh mắt của hắn, nhưng thủy chung kiên định, không có bất kỳ cái gì cải biên. Bởi vì, hắn không cam tâm bị vận mệnh loay hoay. Phá cho ta. Một in. Rốt cục, Lâm Vũ chọt quát một tiếng, dùng hết toàn bộ ý chí, toàn bộ sinh mệnh bản nguyên, toàn bộ lực lượng, bỗng nhiên hướng phía kia gương mặt khổng lồ chém tới. Giang giáp ba. Nương theo lấy một trận chói tai băng liệt âm thanh, đại ma quỷ kia một trương gương mặt khổng lồ lại bị hắn ngạnh sinh sinh chém thành hai nửa. Giờ khắc này, chư thiên vạn giới lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người ngẩng đầu, nóng bỏng nhìn qua cái kia đạo thẳng tắp kiếm ảnh. Chương 123, chặt đứt vận mệnh, 500 năm sau. Hắn, vậy mà thật làm được, chặt đứt kia một trương kinh khủng đến tột đỉnh mặt. Chặt đứt cái gọi là vận mệnh. Mà lại, hắn cũng chưa chết, thậm chí đều không có gặp cái gì chí mạng thương hại. Loại kết quả này, là ai đều không hề tưởng tượng đến. Ngươi, vậy mà có thể chống cự vận mệnh. Ngươi làm sao lại tránh thoát ta trường khống? Trên trời cao, Gương mặt khổng lồ mặc dù đã bị đánh thành hai nửa, nhưng là đại ma quỷ kia vô cùng phẫn nộ tiếng gầm gừ, vẫn là trong nháy mắt vang tận mây xanh.
Hừ.
Nghe nói như thế, Lâm Vũ hừ lạnh một tiếng, không chút nào coi là ngang ngược, lạnh nhạt nói, vận mệnh của ta đã được quyết định từ lâu, không phải ngươi có thể chi phối.
Ta chi mệnh vận, tất tử ta tự mình làm chủ.
Hôm nay, coi như ngươi là tạo vật chủ lại như thế nào?
Vận mệnh của ta, từ ta chúa tể.
Lâm Vũ biến thành kiếm, kiếm mang lóa mắt sáng chói, mang theo tuyệt không hối hận kiên quyết, hướng phía trên trời cao kia đại ma quỷ chỗ, hung hăng va chạm tới.
Sâu kiến,
ngươi muốn chết.
Đại ma quỷ giận tím mặt, lửa giận của nó quả là nhanh muốn đem thế giới này thiêu hủy hầu như không còn.
Là ngươi muốn chết, vận mệnh căn bản không xứng trở thành đối thủ của ta.
Một,
vừa dứt lời, Lâm Vũ đột nhiên lưỡn một cái, hóa thân cự kiếm đột nhiên trực trùng vân tiêu, sắc bén kiếm khí thẳng bức thương khung đỉnh chót.
Đây là một cỗ vô hình ý chí, một cỗ vô địch tín nhiệm.
Không, không có khả năng, không ai có thể chống cự vận mệnh.
Do khắc này, cảm nhận được trước nay chưa từng có mất khống chế cảm giác, đại ma quỷ lại có chút sợ hãi hét dầm lên.
Phốc phốc.
Đúng lúc này, cự kiếm không biết chặt đứt cái gì, là đại ma quỷ, vẫn là vô hình ý chí, vẫn là vận mệnh, hoặc là không biết tên bất luận cái gì một vật.
Trong chốc lát, nguyên bản vô số sinh linh cảm nhận được cảm giác sợ hãi cùng áp lực, trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì.
Bầu trời lần nữa một mảnh sáng sủa, chim chóc bay khắp nơi, xuân phong đắc ý.
Cái này, đại ma quỷ đã chết rồi sao?
Không biết, nhưng là cỗ này cảm giác sợ hãi cùng áp lực đã biến mất không thấy gì nữa, mặc kệ đại ma quỷ chết hay không, nó cuối cùng biến mất.
Vận mệnh, không nghĩ tới Lâm Vũ thật có thể chống cự vận mệnh, quá cường đại.
Đúng vậy à, vạn vạn không nghĩ tới, bất quá, muốn nói vô địch, ta cảm thấy đây mới thật sự là vô địch, một cái có thể đối kháng vận mệnh người, mặc kệ ở nơi nào, hắn đều là vô địch tồn tại.
Đúng vậy a, cuối cùng kết thúc.
Cảm nhận được cảm giác sợ hãi cùng áp lực biến mất không thấy gì nữa về sau, tất cả mọi người lập tức nghị luận lên.
Mà ánh mắt của bọn hắn thì là nóng bỏng nhìn chằm chằm Lâm Vũ thân ảnh.
Một cái có thể chống cự vận mệnh người, hắn là chân chính cường đại, vô địch chân chính.
500 năm sau,
sách nối liền về, kia Lâm Vũ chính là đã qua vạn năm thiên tài, thuộc về hỗn độn chí tôn kiếm thể, lúc ấy kia đại ma quỷ tử vong mệnh lệnh cách hắn trái tim chỉ kém 1 cm, các ngươi đoán làm gì?
Thế nhưng là, tại 1/4 nén nhang qua đi, Lâm Vũ nhân kiếm hợp nhất, hóa thành thần kiếm, một kiếm trực trùng vân tiêu, chặt đứt đại ma quỷ, chặt đứt cái gọi là vận mệnh.
Từ nay về sau, chư thiên vạn giới không có Lâm Vũ, chỉ có Vũ Thần.
Không sai, hắn hóa vạn cổ, hắn hóa tự tại, hắn hóa vô địch, hắn hóa thần kiếm, hắn hóa vận mệnh bao phủ, hắn hóa Vũ Thần.
Có khán quan đặt câu hỏi, kia sau đó thì sao?
Dự báo hậu sự như thế nào, xin nghe hạ hồi phân giải.
Lai Phúc khách sạn bên trong, một vị áo trắng tuổi trẻ người viết tiểu thuyết, thần thái sáng láng giảng đạo.
Thời gian lặng yên trôi qua, khoảng cách Lâm Vũ đối kháng vận mệnh, vinh đăng thương khung bảng thứ nhất đã qua hơn 500 năm.
Mà phiếu Miểu Tiên Tông uy danh đã vang vọng chư thiên vạn giới.
Nếu có người hỏi, chư thiên vạn giới bên trong cái nào tông môn mạnh nhất ta?
Kia đạt được đáp án tất nhiên là phiếu Miểu Tiên Tông.
Bây giờ phiếu Miểu Tiên Tông đã không thể cùng ngày xưa đánh đồng, bởi vì hiện tại phiếu Miểu Tiên Tông liền trông cửa đệ tử, làm việc vật đệ tử, đều là vạn người không được một thiên tài, thực lực thấp nhất đều tại Đại La Kim Tiên cấp bậc.
Mà Lâm Vũ, nữ đế Đường Ngự Tuyết, Lãnh Lãnh, Thanh đế Cố Thanh Trần, thực lực đều đã đạt tới chí tôn lớn thần cảnh giới, về phần Long Chiến Thiên, Cố Như Thanh, Tô Lăng Yên, Tiêu Diễm, Chu Tử Phong, cùng Lãnh Thiền bọn người, thực lực hôm nay cũng đều đã đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cựu trọng thiên kinh khủng cảnh giới.
Nếu nói chư thiên vạn giới ai mạnh nhất, vậy dĩ nhiên là phiếu Miểu Tiên Tông a.
Đương nhiên, bây giờ nhất làm cho Lâm Vũ kinh ngạc chính là, hệ thống mặc dù đã hóa thành bóng người, nhưng là công năng lại còn đều tồn tại, bây giờ phiếu Miểu Tiên Tông đệ tử có ước vạn, trải rộng chư thiên vạn giới, mà Lâm Vũ thương thành tông môn điểm tích lũy, đã đạt đến một cái vô cùng kinh khủng tình trạng.
Có những tông môn này điểm tích lũy, hắn có thể vô hạn hối đoái hệ thống thương thành bất luận cái gì tinh phẩm.
Chỉ là, thời gian lâu dài, cũng khó tránh khỏi để cho người ta nhàm chán, để cho người ta mệt mỏi.
Hiện tại Lâm Vũ đã đánh khắp chư thiên vạn giới vô địch thủ, cả ngày vượt qua cuộc sống nhàn nhã.
Một ngày này, tông chủ tâm điện, vòng tròn lớn trên giường.
Lão công, ta đột nhiên rất muốn về đến cố hương.
Đường Nhược Tuyết giúp vào Lâm Vũ cởi trần trên lồng ngực, đông nhiên nói ra một câu.
Nghe được câu này, Lâm Vũ trong lòng có chô ba động.
Hắn biết, Đường Nhược Tuyết trong miệng quê quán, tự nhiên là bọn hắn kiếp trước địa cầu.
Nói thật, tại Thiên Vũ đại lục đã rất nhiều năm, Lâm Vũ mỗi giờ mỗi khắc đều đang nghĩ niệm địa cầu thân nhân bằng hữu.
Thế nhưng là, bây giờ trải qua nhiều năm như vậy, những cái kia đã từng bằng hữu, đã từng thân bằng, chỉ sợ sớm đã hóa thành cho bụi, tiêu tán thiên địa.
Trở về, cũng chỉ là câu lên bi thương cùng bất đắc dĩ.
Lão công, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, ta quyết định, coi như thân bằng hảo hữu đều đã chết đi, ta cũng muốn đi bọn hắn trước mộ phần tế điện. Nói thật, ta quá nhớ ta ba mẹ, còn có đệ đệ của ta, còn có ta một cái tốt quê mật Lục Kiên Nhiên.
Đường Nhược Tuyết nâng lên đôi mắt đẹp, nhìn chằm chằm Lâm Vũ nói.
Nghe được hắn, Lâm Vũ khẽ thở dài một cái, hắn làm sao từng không phải, hắn cũng rất muốn niệm cha mẹ của mình, bằng hữu của mình.
Như Tuyết, đã ngươi muốn trở về, vậy liền trở về đi, tất cả nghe theo ngươi.
Cuối cùng, Lâm Vũ mỉm cười, mở miệng nói.
Nghe được câu trả lời của hắn, Đường Nhược Tuyết hưng phấn như cái hài tử, lúc này cưới Lâm Vũ tại vòng tròn lớn trên giường đánh lên bài bộ kẻ.
8 canh giờ qua đi, thừa dịp nguyệt hắc phong cao chi dạng, Lâm Vũ cùng Đường Nhược Tuyết đi tới danh sừng Côn Luân đỉnh Côn Lôn.
Nơi này độ cao so với mặt biển rất cao, phong cảnh tú lệ, Lâm Vũ quyết định ngay ở chỗ này mở ra đường hầm không thời gian.
Oeng,
một trường vô ra, phía trước không gian trong nháy mắt vỡ vụn, tối đen như mực lỗ đen hiện ra, không ngừng xoay tròn lấy, nhìn đã thần bí lại khó lường.
Như Tuyết, lần này trở về, ta muốn theo ngươi ở địa cầu kết hôn.
Lâm Vũ không có gấp tiến vào, mà là nhìn qua Đường Nhược Tuyết mỉm cười nói.
Tốt lắm, vậy chúng ta đi Ba Di Thánh Mẫu Viện, ta nghĩ ở nơi đó đập ảnh chụp cô dâu.
Đường Nhược Tuyết nắm Lâm Vũ cánh tay, nở nụ cười xinh đẹp nói. Nói xong, hai người liếc nhau, liền chuẩn bị tiến vào đường hầm không thời gian. Bất quá, đúng lúc này, một đạo thanh âm khiếp nhược từ phía sau lưng bỗng nhiên truyền đến, "Lâm Lang, ngươi muốn đi sao?" 6. Chương 124, mang chúng nữ từ tu tiên giới trở về. Người đến là Liên Hoa tiên tử, nàng mặc một thân lụa mỏng, phát họa ra huyền chuyển thân thể, đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Vũ. Mà tại nàng vừa dứt lời thời điểm, lại có mấy đạo thân ảnh nhanh chóng lướt đến, là Lãnh Lãnh, Chú Ý Như Thanh, Tô Lăng Yên, thậm chí còn có đã từng Dương Tiễn thị nữ mỹ Đỗ Toa. "Các ngươi?" Nhìn thấy những này giai nhân tuyệt sắc cùng nhau xuất hiện, Lâm Vũ khẽ miệng giật một cái, kinh ngạc hỏi: "Sư tôn, ngươi đi đâu chúng ta đi đâu, mơ tưởng vứt bỏ chúng ta?" Cố Nhược Thanh tương đối hòa bác, lúc này đối Lâm Vũ phun ra chiếc lưỡi thơm tho, sau đó cũng không có bận tâm Đường Nhược Tuyết tồn tại, đi thẳng tới Lâm Vũ bên người, kéo lên hắn cánh tay kia. "Không sai, sư tôn, ngươi chớ là phải thừa dịp lấy trời tối, muốn vụng trộm rời đi." Lãnh Lãnh cũng mở miệng nói: "Đúng đấy, sư tôn, ngươi đi Lăng Yên nên làm cái gì nha?" Tô Lăng Yên nắm chặt tay nhỏ, có chút ngượng ngùng nói: "Đúng vậy nha, Lâm Vũ ca ca, người ta còn muốn phụng dưỡng ngươi đây." Mỹ Đỗ Toa lắc lắc gợi cảm vòng eo, đối Lâm Vũ liếc mắt đưa tình, nói: "Các vị." Lâm Vũ cười khổ một tiếng, chuẩn bị giải thích. Không ngờ, một bên Đường Nhược Tuyết ngược lại là mười phần thản nhiên rộng lượng mở miệng cười nói: "Lão công, đã các nàng đều muốn đi, vậy liền mang lên các nàng cùng một chỗ đi, Phiếu Miếu Tiên Tông có Long Chiến Tiên, Tiêu Diễm, Chu Tử Phong, còn có Mây Vị trưởng lão, còn có Dương Tiễn bọn hắn, sẽ không xảy ra vấn đề." Nghe được câu này, Lâm Vũ sững sờ, không nghĩ tới Đường Nhược Tuyết vậy mà không có ăn dấm. Mây vị này tuyệt sắc nữ tử thế nhưng là đối với hắn ngầm sinh tình cảm vô cùng, Lâm Vũ đã sớm biết, chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt thôi. "Các ngươi xác định cũng muốn đi địa cầu?" Lâm Vũ nhìn về phía các nàng, hỏi. "Ai nha, sư tôn, ngươi đi đâu chúng ta liền đi nơi đó, đương nhiên xác định á." Cố Nhược Thanh ngọt ngào mở miệng nói. "Vậy được rồi." Lâm Vũ chỉ có thể coi như thôi. Lúc này, chỉ vào cái kia thời không đường hầm đối mọi người nói. "Đây là thông hướng thế giới mới đại môn, cũng chính là địa cầu, mọi người cùng nhau đi vào đi." Vừa dứt lời, Lãnh Lãnh dẫn đầu tiến vào, ngay sau đó còn lại mấy vị nữ tử cũng đều đi theo tiến vào đường hầm không thời gian. Nhìn xem tất cả mọi người trở ra, Lâm Vũ cùng Đường Nhược Tuyết nhìn nhau cười một tiếng, cũng lập tức nhảy vào đường hầm không thời gian bên trong. Thời không không ngừng xuyên thẳng qua, không ngừng lượn vòng, không ngừng tiến lên. Cũng không biết qua bao lâu, đám người hết thảy 7 người đã toàn bộ xuất hiện ở rồng bằng cao ốc trong sân động. 7 người kỳ trang dị phục, khí chất siêu tuyệt, dẫn tới vô số người chú mục. "Oa, đây là nơi nào tới tiểu tỷ tỷ a, thật xinh đẹp. Đây là tại quận tơ lệ sao?" "Hẳn là đi, bất quá cũng có thể là đang quay hí, dù sao trên người bọn họ quần áo thế nhưng là cổ trang, tóc rất dài." "A, kia màu xanh biết tiểu tỷ tỷ cuộn tợ lại chính là Liên Hoa tiên tử đi, ta từng tại một bản nữ nhiều lần tu tiên văn bên trong hiểu được qua Liên Hoa tiên tử, chính là hoa sen thánh thể, trong đó miêu tả cùng vị tiểu thư này tỷ giống như nha." "Ngươi chưa nói xong thật sự là rất giống, nếu như đập thành phim truyền hình, để vị tiểu thư này tỷ đến diễn Liên Hoa tiên tử, vậy nhưng thật sự là quá hoàn mỹ quá phù hợp." "Không tệ, bất quá, các ngươi mau nhìn kia váy dài trắng thanh lanh nữ tử, nàng cổ chẳng lẽ là ngọc diện nữ thần?" "Đúng vậy a, chính là nàng, giống như nha." Còn có, các ngươi lại nhìn vị kia có dị vực phong tình yêu mỹ nữ tử, nàng cổ chẳng lẽ là mỹ Đỗ Toa nữ vương? Đơn giản quá giống. Các ngươi nói đều rất giống, bất quá ta cảm thấy nhất giống một vị là sáu vị nữ tử ở giữa vị tiểu ca kia, các ngươi đoán hắn cuộn tờ là chính là ai? Là ai? Mau nói, đừng thừa nước đục thả câu. Hừ, các ngươi suy nghĩ kỹ một chút, hắn mặc, tóc của hắn, khí chất của hắn, hắn thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, có phải hay không cực kỳ giống đoạn thời gian trước bạo lửa một bản tiểu thuyết nhân vật nam chính? Nhìn thấy Lâm Vũ đám người xuất hiện, chung quanh quần chúng vây xem càng ngày càng nhiều, không đến một lát cũng đã đem toàn bộ rồng bằng cao ốc quảng trường chật ních, một cái hai cái nhìn qua Lâm Vũ bọn người nghị luận ầm ĩ. "Uy, mấy người các ngươi, tại cái này làm gì vậy? Nơi này không thể trực tiếp, đường đều bị chặn lại, mau chóng rời đi." Bất quá, đúng lúc này, một cái bảo an khí thế hung hăng đi tới, vênh váo tự đắc đối với Lâm Vũ đám người nói: "Hỗn đản, vậy mà đối sư tôn ta vô lễ." Thấy cảnh này, Lãnh Lãnh lông mày nhíu một cái, không nói hai lời, một bàn tay đánh ra. "Ba!" Thanh thúy tiếng bạt tai vang vọng toàn bộ quảng cáo. Bảo an bị một bàn tay trực tiếp đập ngã trên mặt đất, cả người đều mở bức, chỉ cảm thấy đầu vang ong ong, thậm chí linh hồn đều đang run rẩy. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, Lãnh Lãnh nhìn chỉ là một vị mảnh mai nữ tử, thế nhưng là một tát này trực tiếp đem hắn răng xử lý mấy khỏa, thậm chí linh hồn của hắn vậy mà không hiểu run rẩy bắt đầu sợ hãi, dẫn đến hắn bị đánh sau không chỉ có không có phẫn nộ phản kích, ngược lại đứng người lên không ngừng mà hướng phía Lãnh Lãnh bọn người dập đầu nhận lầm. Một màn này, để mọi người chung quanh nhìn một mặt mở bức, hiển nhiên không nghĩ tới cái này luôn luôn ngang ngược càng rỡ, luôn luôn vênh váo hung hăng bảo an đầu lĩnh hôm nay làm sao cùng ngày xưa tưởng như hai người. Bất quá, bất kể như thế nào, mọi người chung quanh không chỉ có không có bởi vì Lãnh Lãnh xuất thủ giáo huấn bảo an mà tức giận mà phun tung tóe, ngược lại hung hăng thở một hơi, trong lòng sảng khoái đến cực điểm, dù sao trong bọn họ đại đa số người đều bị cái này phách lối bảo an chửi rủa qua. Đối với chung quanh nghị luận, chung quanh nhìn chăm chú, Lâm Vũ cũng không hề để ý nhiều ít, mà là đôi mắt chăm chú nhìn quảng trường trên màn hình lớn, nháy mắt cũng không nháy mắt, thậm chí trái tim hung hăng nhảy lên một phen. Bởi vì, quảng trường trên màn hình lớn biểu hiện ra năm 2023 ngày mùng ngày 1 tháng 4, thời gian này lại là hắn sau khi xuyên việt ngày thứ 5. Nói cách khác, mặc dù hắn tại Thiên Vũ Đại Lục bên kia ngây người hơn 500 năm, mà địa cầu vẹn vẹn chỉ là quá khứ 5 ngày thời gian. Nếu là như vậy, tất cả thân bằng hảo hữu đều vẫn tồn tại như cũ. Lúc này, Đường Nhược Tuyết cũng phát hiện trên màn hình lớn thời gian, lúc này một mặt kích động, cùng Lâm Vũ nhìn nhau cười một tiếng, cực kỳ hưng phấn. "Quá tốt rồi, lão công, tất cả mọi người còn tại." Đường Nhược Tuyết dưới sự kích động, lập tức nắm Lâm Vũ Phi nước đại, hai người trai tài gái sắc, tịnh lệ thân ảnh, dẫn tới vô số người vây xem. Lãnh Lánh mấy người cũng nhanh chóng đi theo Đường Nhược Tuyết cùng Lâm Vũ hướng phía một nhà đại viện đi đến. Đường ra đại viện. Trở về ngày đầu tiên, Đường Nhược Tuyết đã không kịp chờ đợi muốn mang theo Lâm Vũ đi gặp phụ mẫu, đi gặp Đường ra tất cả thân thích, nàng muốn tuyên bố nàng cùng Lâm Vũ hôn kỳ. Nhưng mà, vừa gõ mở Đường ra đại viện cửa, Đường Nhược Tuyết nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, hỏi: "Ngươi là ai? Ta làm sao chưa bao giờ thấy qua ngươi, Tôn quản gia đâu?" Chương 125, Đường ra nội chiến sự kiện. Nghe được Đường Nhược Tuyết thanh âm, vị này mở ra cửa sân lão phụ lập tức lườm nàng một chút, lạnh lùng nói ra: "Tôn quản gia bị sát hại, ngươi là ai? Đến Đường ra đại viện làm gì?" "Có việc." Trong lời nói tựa hồ còn tràn ngập một vòng khinh thường cùng tự thân cao cao tại thượng, phản phất tại Đường ra đại viện làm quản gia, nàng liền có thể xem thường tất cả mọi người. Đường Nhược Tuyết cũng không để ý nét mặt của nàng biến hóa, mà là lông mày nhíu một cái, lập tức hỏi: "Cái gì? Ngươi nói Tôn quản gia lại bị sa thải rồi? Cái này sao có thể? Hắn nhưng là từ nhỏ tại Đường ra sinh hoạt, đối ta giống cháu gái ruột đồng dạng yêu thương, cha ta làm sao có thể sa thải hắn?" Đường Nhược Tuyết mặt mũi tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu. "Cái này Tôn quản gia tên là Tôn Chí Kiên, người rất hiền lành, hòa ái dễ gần, điển hình người thành thật, từ nhỏ tại Đường ra ở lại, quản gia chức vị cũng giao cho hắn làm." Tại Đường Nhược Tuyết trong lòng, Tôn quản gia không phải thân nhân, thịnh giống như thân nhân. Cha của hắn Đường Quốc Vinh chính là Đường gia gia chủ, liền ngay cả hắn đối Tôn quản gia cũng là tương đối kính trọng, làm sao có thể đột nhiên sa thải hắn? Mà lại, thời gian này chính là Lâm Vũ xuyên qua 5 ngày trước thời gian, cũng không phải là nàng xuyên qua 5 ngày trước thời gian, khi đó Lâm Vũ sau khi xuyên việt một đoạn thời gian rất dài, Đường gia cũng không có gì thay đổi. Chẳng lẽ là bởi vì chúng ta trở về nguyên nhân, cải biến một ít chuyện nhân quả? Nghĩ tới đây, Đường Nhược Tuyết lông mày nhăn lại, hiện tại chỉ có thể nghĩ như vậy. "Ngươi là ai?" Lúc này, nghe được Đường Nhược Tuyết, lão phụ nhân sắc mặt chăm chú nhìn nàng hỏi. "Ta là Đường Nhược Tuyết." Đường Nhược Tuyết thành thật trả lời. Nhưng mà, câu nói này vừa rơi xuống, lão phụ nhân này sắc mặt bá một chút thay đổi. "Đường, ngươi là đại tiểu thư?" Lão phụ nhân mở to hai mắt nhìn, một mặt vẻ hoảng sợ, khó trách nàng luôn cảm thấy trước mặt Đường Nhược Tuyết có chút quen mắt, nguyên lai nàng chính là mất tích đã lâu Đường gia đại tiểu thư Đường Nhược Tuyết. "Không sai, là ta, chả ta đâu?" Đường Nhược Tuyết nhẹ gật đầu, lúc này chuẩn bị cất bước mà tiên. Nhưng mà, vừa bước vào nửa bước, lão phụ nhân kia liền ngăn lại nàng tiến lên, có chút phức tạp nói ra: "Đại tiểu thư, thực không dám giấu giếm, hiện tại Đường gia đại viện đã biến thành nhị lao gia tài sản, nhị lao gia phân phó, không có hắn cho phép, không cho phép phụ thân ngươi một phái bất luận kẻ nào tiến vào. Về phần nguyên gia chủ, hiện tại hắn hẳn là tại đệ nhất bệnh viện nhân dân nằm viện, nghe nói hai ngày trước ra tai nạn xe cộ." "Cái gì?" Nghe được câu này, Đường Nhược Tuyết lông mày lập tức nhăn lại. Nàng mặc dù không rõ xảy ra chuyện gì, nhưng là trong lòng ẩn ẩn cảm thấy có loại dự cảm bất tường, khả năng Đường gia nội chiến. Đường Nhược Tuyết hít sâu một hơi, cũng không tiếp tục hỏi nhiều cái gì, mà là mang theo Lâm Vũ bọn người, hướng phía đệ nhất bệnh viện nhân dân nhanh chóng mà đi. Đại khái 10 phút sau, Đường Nhược Tuyết đẩy ra một cái cửa phòng, phụ thân Đường Quốc Vinh chính hư nhược nằm ở trên giường truyền dịch, sắc mặt tái nhợt bất lực, trên đầu còn có máu tươi cùng vết thương, mà lại một bên đặt vào phiến tử bên trên biểu hiện, Đường Quốc Vinh toàn thân gãy xương, nội thương nghiêm trọng, kém một chút liền đi gặp Diêm Vương, xem ra lần này tai nạn xe cộ 10 phần nghiêm trọng. "Cha." Đường Nhược Tuyết trong lòng run lên, lập tức đi tới. Đường Quốc Vinh trên mặt có chút gạt ra vẻ mỉm cười, hắn không nói gì, nhưng nhìn ra, có thể lần nữa trông thấy mất tích nữ nhi xuất hiện, hắn rất vui vẻ, chỉ là về sau chỉ sợ không thể lại bồi bạn nữ nhi. "Như Tuyết, để cho ta tới." Đúng lúc này, một bên Lâm Vũ mỉm cười, đi tới. Đường Nhược Tuyết khẽ gật đầu, cho Lâm Vũ đưa ra một chỗ. Một giây sau, Lâm Vũ tay liền khoác lên Đường Quốc Vinh trên thân, một tia tỉnh thuần linh lực không ngừng đưa vào. Đại khái một phần tư nén nhang công phu, Đường Quốc Vinh bỗng nhiên đôi mắt trừng lớn, một mặt vẻ kinh ngạc. Bởi vì, thương thế của hắn vậy mà như kỳ tích toàn bộ khỏi hẳn, mà lại, kinh khủng nhất là, hắn cảm giác hiện tại thân thể sinh long hoạt hổ, lực lượng sung túc, tựa hồ trẻ 20 tuổi. Ta vậy mà khỏi hẳn rồi. Đường Quốc Vinh trực tiếp từ trên giường bệnh ngồi dậy, một mặt chấn kinh chỉ sắc. Thương thế của hắn lại quá là rõ ràng, nhiều nhất lại chống đỡ 15 ngày, hắn liền muốn đi gặp Diêm Vương, thế nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, Lâm Vũ chỉ là tiện tay khoác lên cánh tay hắn bên trên trong một giây lát công phu, thương thế của hắn vậy mà toàn bộ khép lại. "Cha, còn không có cùng ngươi giới thiệu, vị này là bạn học trung thời đại học của ta Lâm Vũ, cũng là bạn trai của ta." Đường Nhược Tuyết trông thấy phụ thân khỏi hẳn, lập tức đem Lâm Vũ túm gần, giới thiệu nói: "Bá phụ." Lâm Vũ cười tủm tỉm chào hỏi một tiếng. "Tốt, tốt, tốt." Đường Quốc Vinh 10 phần thưởng thức nhìn thoáng qua Lâm Vũ, nói liên tục ra ba chữ tốt, đủ để chứng minh hắn 10 phần thích Lâm Vũ. "Cha, còn có các nàng, nàng là Lãnh Lãnh, nàng nói Cố Nhược Thành, nàng là Tô Lăng Yên, các nàng đều là Lâm Vũ đồ đệ, một vị khác gọi là Mỹ Đô Toa." Đường Nhược Tuyết lại chỉ vào sau lưng Lãnh Lãnh mấy người nói: "Thật sự là tuổi trẻ tài cao a." Đường Quốc Vinh nhìn thoáng qua, tán thưởng nhẹ gật đầu. "Đúng rồi, cha, ta vừa rồi về Đường ra đại viện lại bị ngăn ở ngoài cửa, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Lúc này, Đường Nhược Tuyết đột nhiên hỏi. Nghe được Đường Nhược Tuyết nhắc lên cái này, Đường Quốc Vinh sắc mặt liền trong nháy mắt ngưng trọng lên. Đó lấy, chính là phẫn nộ, oán hận, chờ các loại cảm xúc, trực tiếp 10 giây đồng hồ qua đi, hắn hít sâu một hơi nói ra: "Nữ nhị, ngay tại ngươi rời nhà trốn đi sau khi mất tích, ngươi nhị gia gia cùng ngươi nhị thúc liền đem ngươi đại học lúc lập nghiệp mở một nhà tiệm thẩm mỹ cho cướp đi, mà ta dưới gối chỉ có ngươi một vị con cái, ngươi không thấy, bọn hắn đều tại nhớ thương trên tay của ta những cái kia tài sản đến lúc đó không người kế thừa, ta coi là coi như lại thế nào nhớ thương bọn hắn cũng sẽ không làm khác người sự tình, dù sao tất cả mọi người là người một nhà, thế nhưng là, ngay tại vào tuần lễ trước, ta tại thành hoa trên đại đạo bỗng nhiên bị một cô mất khống chế ô tô đục vào, tàn tật suốt đời, kém chút tại chỗ tạ thế, ta lúc đầu coi là đây chỉ là một trận ngoài ý muốn, thế nhưng là, ngay tại 3 ngày trước, ngươi nhị thúc đến bệnh viện nhìn ta, lấy ra em ở. Tổn phần ta di thư, phía trên đã ký tên in dấu tay, ta liền biết trận này tai nạn xe cộ căn bản không phải ngoài ý muốn, là bọn hắn muốn cho ta sớm rời khỏi đường ra. Nói xong những này, Đường Quốc Vinh uống một hớp nước, lần nữa tự thuật rất nhiều trải qua. Nghe xong những này, Đường Nhược Tuyết cả người sắc mặt trong nháy mắt cực kỳ âm trầm. Nàng thế nhưng là nữ đế, nàng thế nhưng là chư thiên vạn giới bên trong siêu cấp cường giả tuyệt thế, lại có người đám hại cha hắn. Cha, cái gì cũng đừng nói, ta trở về, bọn hắn ác mộng cũng bắt đầu. Đường Nhược Tuyết nhàn nhạt mở miệng nói, sau đó liền lôi kéo Lâm Vũ đi cho Đường Quốc Vinh làm thủ tục xuất viện. Nhưng là, không nghĩ tới sân khẩu y tá căn bản không cho làm, nguyên nhân là Đường Quốc Vinh thân thể không thể làm lý giải viện, một khi xuất viện, sợ rằng sẽ ra chuyện lớn. Đường Nhược Tuyết giải thích nhiều lần, kết quả người ta đều không nghe, cuối cùng dứt khoát trực tiếp mang theo phụ thân Đường Quốc Vinh rời đi phòng bệnh. Mà liên tại bọn hắn vừa đi ra phòng bệnh trong chốc lát, toàn bộ hành lang bác sĩ y tá, thậm chí còn lại bệnh nhân đều sợ ngây người, mặt mũi tràn đầy chấn kinh vẻ kinh ngạc. Viện trưởng càng là kinh ngạc miệng há lao đại. Cái này Đường Quốc Vinh thế nhưng là toàn thân tàn tật, ngũ tạng lục phủ đều bị nội thương, hiện tại làm sao đột nhiên sinh long hoạt hổ rồi? Chương 126, toàn kịch trung, siêu cấp đại kết cục. Sau đó không lâu, Đường Nhược Tuyết đã mang theo Đường Quốc Vinh trọng mới về tới Đường gia đại viện. Đường lão phụ nhân kia lần nữa trông thấy Đường Nhược Tuyết khi trở về, trên mặt lập tức lộ ra một vòng không vui, nàng nên nói đều nói rồi, không nghĩ tới Đường Nhược Tuyết vẫn là muốn vào Đường gia đại viện. Nhưng mà, nàng vừa mới chuẩn bị giận đối Đường Nhược Tuyết lúc, đột nhiên trông thấy một bên Đường Quốc Vinh. Lúc này Đường Quốc Vinh một mặt tinh khí thần, thần thái sáng láng, tinh thần sung mãn, chỗ nào giống toàn thân tàn tật, sắp gặp tử vong phế nhân. Tránh ra, ta ngay cả mình nhà cũng không thể trở về sao? Đường Quốc Vinh hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đẩy ra lão phụ nhân, sải bước bước vào Đường gia đại viện. Vừa bước ra Đường gia đại viện, nguyên bản vẫn còn bận rộn đám người hầu, trong nháy mắt con ngươi co rụt lại, như là gặp ma. Bởi vì Đường Quốc Vinh tàn tật suốt đời, bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi tin tức đã sớm truyền khắp Đường gia đại viện, mà đại tiểu thư Đường Nhược Tuyết mất tích sự tình cũng là mọi người đều biết, không ít người đều nói trước đó không lâu cầu lớn hạ chết đuối một cái tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử, thi thể không biết phiêu đi đâu rồi, người kia rất có thể chính là Đường gia đại tiểu thư Đường Nhược Tuyết. Cho nên bây giờ thấy Đường Nhược Tuyết cùng Đường Quốc Vinh đồng thời xuất hiện, rất nhiều người đều là lông tơ dựng lên, để bọn hắn cút ra đây nhận lấy cái chết. Đúng lúc này, Đường Nhược Tuyết một mặt băng lãnh, lúc này quát, một vị người hầu cũng là bị nàng cố khí thế này bị hù lộn nào, lập tức đi thông chi gia chủ đương thời Đường Quốc Rồng, cũng chính là Đường Nhược Tuyết nhị thúc. Cũng không lâu lắm, một vị mặc câu phục, mang theo kính râm, tóc trải tỏa sáng mặt chữ quốc nam nhân, chậm rãi đi ra. Phía sau hắn còn có hơn 10 vị thân thể cường tráng bảo tiêu, từng cái nhìn dữ dội như vậy, hung ác dị thường. Nha, đây không phải Như Tuyết Điệt nữ sao? Ngươi chừng nào thì trở về? Đường Quốc Đầu Rồng trước nhìn thấy chính là Đường Nhược Tuyết, lúc này vừa cười vừa nói. Bất quá, hắn vừa dứt lời, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, bởi vì một bên Đường Quốc Vinh để hắn đơn giản khó có thể tin. Đường Quốc Rồng còn tưởng rằng mình nhìn lầm, chớp nhiều lần mắt, mới xác định đó chính là đại ca Đường Quốc Vinh. Thế nhưng là, hắn làm sao cũng không dám tin tưởng, Đường Quốc Vinh rõ ràng toàn thân tàn tật, sắp đi gặp Diêm Vương, làm sao đột nhiên thương thế khỏi hắn, sinh long hoạt hổ. Nước Rồng, không nghĩ tới đi, là tương lai của ta con rể đã cứu ta. Đường Quốc Vinh hừ lạnh một tiếng, nói: "Tương lai con rể?" Nghe được bốn chữ này mắt, Đường Quốc mặt rồng sắc ngưng tụ, theo bản năng nhìn phía Đường Nhược Tuyết bên cạnh Lâm Vũ. Lâm Vũ chỉ là đối với hắn cười nhạt một tiếng, nhếch miệng lên một vòng tử thần mỉm cười. "Hừ, coi như ngươi khỏi hẳn thì thế nào? Hiện tại Đường gia tất cả tài sản, bao quát toàn bộ Đường thị tập đoàn, đều tại tên của ta dưới, ngươi nếu là nghĩ lúc tuổi già qua tốt một chút, ngươi chỉ có thể cầu ta." Một lát sau, Đường Quốc Rồng một mặt cười lạnh. "Không, ngươi khả năng còn không có lý giải ta ý tứ, bản đế là để các ngươi ra nhận lấy cái chết." Một bên Đường Nhược Tuyết bỗng nhiên sắc mặt băng lãnh đến cực điểm, phun ra một câu: "Như Tuyết Điệt nữ, đã các ngươi không nghe khuyên bảo, nhị thúc cũng không để ý cho các ngươi điểm nhan sắc nhìn một cái, cùng tiến lên, đánh gãy chân sau của bọn họ, ném ra Đường gia đại viện." Đường Quốc Rồng tháo kính dâm xuống, lập tức đối sau lưng hơn 10 vị bảo tiêu ra lệnh. Những người hộ vệ kia cười lạnh một tiếng, cũng đều là ma quyền sát trưởng, chậm rãi hướng phía Đường Nhược Tuyết, Đường Quốc Vinh, Lâm Vũ bọn người đi đến. Bọn hắn đều là lấy tiền làm việc, lúc đầu cũng không nguyện ý lẫn vào tiến đường ra nội chiến bên trong, nhưng là không nghĩ tới, ai bảo Đường Quốc Rồng cho nhiều tiền. "Đại tiểu thư, chúng ta cũng sẽ không nương tay nha." Bảo tiêu đầu lĩnh nhìn chằm chằm Đường Nhược Tuyết dáng người, sắc mị mị túm túm tay, rất hiển nhiên, hắn muốn nhân cơ hội chấm mút. Nhưng mà, ngay tại những ngày người khoảng cách Đường Nhược Tuyết, Đường Quốc Vinh, Lâm Vũ bọn người chỉ có 3 mét khoảng cách lúc, Đường Nhược Tuyết trong miệng chậm rãi phun ra một chữ: "Bạo." Ẩm sáu. Trong chốc lát, trước mắt hơn 10 vị thân thể cường tráng bảo tiêu, trong khoảnh khắc trực tiếp bạo tạc, biến thành huyết vụ đầy trời phiêu tán. Giờ khắc này, toàn bộ Đường gia đại viện lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch ở trong. Tất cả mọi người cảm giác hồn đều ném đi, mà Đường Quốc Rồng tức thì bị dọa đến sủi lo trên mặt đất, ngốc trệ tại nơi đó. Hắn đơn giản không thể tin được, hắn đơn giản không thể tin được. Sống sờ sờ hơn 10 vị bảo tiêu, vậy mà đột nhiên liền toàn bộ bạo tạc thành huyết vụ. Cái này không phù hợp lẽ thường, cái này khoa học giải thích không thông a. Nhị thúc, ngươi còn có cái gì gì ngôn muốn bàn giao? Ở trước mặt tất cả mọi người, Đường Nhược Tuyết đi đến Đường Quốc Rồng trước mặt, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua hắn, nữ đế khí thế trắng trợn nở rộ. "Không, Như Tuyết, Như Tuyết đệ nữ, nhị thúc sai, ngươi thả qua ta, nhị thúc thật sai, nhị thúc hiện tại liền đem các ngươi tài sản trả lại cho các ngươi, đúng đúng đúng, hiện tại liền." Lúc này Đường Quốc Rồng, nơi nào còn dám trăng bước, đã bị dọa đến tè ra quần, lúc này quỳ trên mặt đất tay chân luống cuống cầu xin tha thứ. "Rất tốt, đây chính là di ngôn đi." Đường Nhược Tuyết nhàn nhạt mở miệng nói. Sau đó, cũng không quay đầu lại quay người. Ngay tại nàng xoay người trong chốc lát, Sau lưng quỷ cầu xin tha thứ Đường Quốc Rồng cũng như kia hơn 10 vị bảo tiêu, trong khoảnh khắc bạo tạc, biến thành huyết vụ, chết thảm hiện trường. Thấy cảnh này, toàn bộ Đường gia đại viện người đều hít thở không thông. Liền ngay cả Đường Quốc Vinh bản nhân cũng là ngạt thở không thôi, hắn vạn vạn không nghĩ tới, nữ nhi vậy mà có được loại này cường đại năng lực. Mà bây giờ tận mắt nhìn thấy về sau, hắn lại lần nữa nhìn về phía một bên tương lai con rể Lâm Vũ, còn có Lánh Lánh mấy người, những người này toàn bộ kỳ trang dị phục, khí thế phi phàm, chẳng lẽ bọn hắn đều có được cường đại như vậy siêu năng lực. Đường Quốc Vinh càng nghĩ càng kinh hãi, cũng càng sợ hãi. Hắn sợ hãi chính là nữ nhi dùng siêu năng lực giết người. Đây chính là tội chết ta. Nhưng mà, làm hắn khiếp sợ hơn chính là, ngay tại Đường Nhược Tuyết giết chết Đường Quốc Rồng cùng hơn 10 vị bảo tiêu về sau, Lâm Vũ lại phái Lánh Lánh, Cố Như Thanh, Tô Lăng Yên, Mị Đỗ Toa đi hướng các nơi, xử lý Đường gia nội chiến sự kiện còn lại đồng lõa. Một giờ qua đi, toàn bộ Đường gia lần nữa quy về Đường Quốc Vinh quản hạt, những cái kia đồng lõa, không thiếu một cái, đều bị diệt. Đường Quốc Vinh cả người đều khiếp sợ tột đỉnh, bất quá hắn cũng không có hỏi nhiều, khả năng nữ nhi mất tích đoạn thời gian kia có kỳ ngộ gì đi. Một tháng sau, Đường Nhược Tuyết cùng Lâm Vũ hôn lễ, ổn định ở Paris Thánh Mẫu Viện. Nơi này rất đẹp, phong cảnh tú lệ, cảnh sắc nghỉ nhân. Lánh Lánh, Cố Nhược Thanh, Tô Lăng Yên, Mị Đỗ Toa, nữ hệ thống, còn có Đường Nhược Tuyết khuê mật Lục Kiên Nhiên, thì thành phụ dâu. Về phần phụ rể, đương nhiên là đã từng Lâm Vũ đại học tốc xá những cái kia anh em tốt. Tuyên thệ hoàn tất sau, Lâm Vũ nắm Đường Nhược Tuyết bàn tay trắng loãng, dạo bước tại che kín hoa hồng trên mặt thảm. Hôm nay, tân khách doanh doanh, vô cùng náo nhiệt. Thẳng đến buổi chiều, tân lang Lâm Vũ cùng tân nương Đường Nhược Tuyết chuẩn bị bước vào đậu phòng. Nhưng mà, đúng lúc này, nữ hệ thống bỗng nhiên con ngươi co rụt lại, dù giọng nói, "Túc chủ, là hắn." Cái này dị thường phản ứng, để Lâm Vũ khẽ nhíu mày, thuận hệ thống ánh mắt nhìn lại. Diệp Phàm. Cái này xem xét, Lâm Vũ trong lòng cũng là dâng lên kịch liệt chấn kinh. Diệp Phàm vậy mà không chết? Hắn là đến báo thù sao? Lâm Vũ lông mi nhíu chặt. Trong đám người, một vị tuổi trẻ thanh niên anh tuấn, nhấp một miếng rượu đỏ, nhìn qua trên đài hai người, nhếch miệng lên một vòng tà dị độ cong. Toàn kịch trung. Như thế,